Chương 31, tay súng siêu tốc chương 31, tay súng siêu tốc vừa nhắc tới họ Đường cảnh sát, Lưu Chính thân thể cũng là toàn thân lắc một cái, dường như hắn nhớ ra cái gì đó không tươi đẹp cái gì hồi ức. Bất quá hắn rất nhanh cố giả bộ trấn định, giễu cợt một câu Lưu Hành thằng ngốc kia cũng liền chỉ dám khi dễ ước hiếp bình dân, gặp gỡ lợi hại, mặt cũng không dám gặp một chút. Lục Vân thì là không nói gì, nhìn xem hắn tiếp tục ở đằng kia khoác lác, đẹp mắt thích xem. Bất quá các ngươi ai nghĩ chưa à, như vậy tổn hại, Diệp Thiên kém một chút liền bị đạt được, có chút đáng tiếc. Lưu Chính cảm thán. Đương nhiên là Lưu Hành muốn đi ra, ta chỉ là nghe một chút, đã cảm thấy rất khủng bố. Lục Vân bung nổi. Xác thực, cũng chỉ có hắn loại này nội tâm không bình thường người, khả năng nghĩ đến loại này buồn nôn sự tình. Lưu Chính tán đồng cụ cụ, vậy ta trước hết đi qua nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Lục Vân ho khan một tiếng, trực tiếp tiến vào. "Ân, chú ý đừng gặp phải vị kia Đường cảnh quan, bằng không thì cũng sẽ bị đánh." Nói xong Lưu Chính liền chạy nhanh như làn khói. Lục Vân im lặng đi vào, kết quả vừa tới cửa liền gặp được Đường Kha. "Đi chỗ nào a đây là? Lưu Chính vật kia đâu? Hôm qua đã cảnh cáo hắn, lại còn dám đến. Nhìn hôm nay ta không đem ra của hắn cho kéo xuống đến. Đã đi, lần sau đi, khi tới chính mình không phải có lời." Lục Vân đi qua vỗ vỗ Đường Kha phía sau lưng nói rằng, "Không cần ngươi lo." Đường Kha trực tiếp hất ra Lục Vân tay, tự mình lại đi vào. Lục Vân cũng đi theo đi bảo. Tới đi, nhường ta xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lục Vân ngồi đang theo dõi thất, tự mình nói rằng, dự định mở ra nhìn xem. Kết quả hắn tra xét một ngày giám sát, chẳng hề làm gì xảy ra. Đây là có chuyện gì a? Nghe Lưu Chính ngữ khí tựa hồ cũng nhanh đến mức xính, thế nào nơi này cái gì cũng không có. Lục Vân hỏi túi đầu chơi điện thoại di động Đường Kha. Hắn mong muốn tìm hiểu một chút tình huống, kết quả Đường Kha liền ấp úng chính là không chịu nói. Đến cùng chuyện ra sao? Lục Vân trực tiếp đem Đường Kha kéo đến bên cạnh mình, đem nàng theo trên ghế hỏi thăm. Cái kia phần tử khủng bố, bị người uy hiếp, hài âm, ta cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Nói xong liền cúi đầu, dường như cảm thấy loại sự tình này nói ra đều mười phần thẹn thùng. Tuần tra người báo cáo công tác lúc, nàng nghe đều không dám nghe, thật là buồn nôn. Thời gian trở lại tối hôm qua, Diệp Thiên làm xong một ngày làm việc sau, dẫm máy may, liền đến phạm nhân chuyên dụng nhà tắm bên trong tắm rửa, dự định vụng trộm tưởng thưởng một chút chính mình, kết quả xông tới một đám đại hán tại bên cạnh hắn bắt đầu tắm rửa. Diệp Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, những người này có thể là đến tìm hắn để gây sự, hắn để cao một tia cảnh giác. Bất quá 88, Diệp Thiên phát hiện mọi thứ đều mười phần bình thường sau, hắn cũng không để ý nhanh kết thúc sau, một đại hán theo bên cạnh hắn đi qua, không cẩn thận đem Diệp Thiên xà phòng cho đánh té xuống đất. Sau đó trực tiếp rời đi. Diệp Thiên trải qua những ngày này tao ngộ, đã dần dần học xong ẩn nhận hắn cũng không có sinh khí, mà là xoay người nhặt lên chính mình xà phòng. Ngay tại hắn túi người thời điểm, đột nhiên cảm thấy phía sau sinh phòng, giống như có đồ vật gì lao đến, hắn lập tức đứng dậy, xoay người xem xét, khá lắm, hắn đã bị bao vây. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi lập tức liền biết. Có ai không? Bắt hắn cho ta để lại rồi. Rất nhanh mấy người đại hán liền vây quanh Diệp Thiên, mong muốn xuống tay với hắn, dường như là nghĩ đến cái gì sự tình, trong tay bọn họ cũng cầm lên vũ khí, chuẩn bị đối Diệp Thiên hạ sát thủ. Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch đây là muốn làm gì, hắn trong mắt lóe lên nồng đậm hoảng sợ, dường như còn có chút không thể tin. Hắn đường đường lang vương dòng binh đoàn lang đầu, vậy mà lại có một ngày như vậy. Các ngươi đây là tại muốn chết. Diệp Thiên mười phần phẫn nộ, trực tiếp đối với mấy người hạ thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn. Nhưng cùng lúc, hắn lại cảm thấy đánh qua bọn hắn tay, đều bẩn không thể dùng. Rất nhanh, đám kia đại hán liền bị đánh liên tục bại lui, trong đó một tên nương bên trong nương khí nam tử gầy nhỏ, nhìn xem Diệp Thiên anh dũng dáng người, ánh mắt không cầm được tỏa ánh sáng. Không được, hắn rất đẹp a. Người ta nhịn không được rồi. Tên này nam tử gầy nhỏ nhìn xem Diệp Thiên đánh nhau, nhịp tim bịch bịch nhanh. Sau một khắc, hắn, cảnh tượng trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Thiên nhìn xem trên mặt mình nước, hắn có chút thần kinh mơ hồ. Sau đó mà đến là không cách nào ức chế phẫn nộ, hắn hoàn toàn không kiểm soát. Bên người mấy người đại hán trong nháy mắt liền gãy xương, đáng tiếc Diệp Thiên cũng không biết là ai thả bản lén. Đành phải khởi xướng không khác biệt công kích, nhìn thấy một cái liền đánh một cái. Rất nhanh tuần tra người đổi tới, ngăn trở trận này náo kịch. Khi hiểu được tình huống sau, cũng là nhịn không được một hồi buồn nôn. Còn tốt những đại hán kia đưa y kịp thời, không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Diệp Thiên buông tha nam tử gầy nhỏ, hắn không có nhìn thấy hắn, cho là hắn là vô tội, cũng là trùng hợp tới tắm rửa, cho nên nam tử gầy nhỏ Vương Cương cũng không có cái gì trở ngại. Diệp Thiên đều muốn đem mặt mình ra cho tẩy sạch, mới khó khăn lắm dừng tay, một hồi tưởng lại vừa rồi ác mộng lại là nhịn không được một hồi buồn nôn. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt, mặt mũi tất nhiên trọng yếu, nhưng là không thể không có tôn nghiêm. Chính ra căn bản cũng không có thực lực bắt hắn cho vớt đi ra, nhất định phải dựa vào kinh thành Diệp gia mới có thể ra đi. Mặc dù hắn cùng Diệp gia huyên náo rất không thoải mái, nhường Diệp gia ra tay giúp đỡ, không khác đánh mặt mình, nhưng là vậy cũng so cái này trên mặt nước mạnh hơn nhiều, hắn nhất định phải ra ngoài, ở chỗ này một phần đều không tiếp tục chờ được nữa. Lục Vân không có quấn lấy không thả, trực tiếp nói chuyện hỏi Lưu Chính, hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, cũng là vẻ mặt tà bón, đúng là buồn nôn. Ta không nên biết. Lục Vân cảm thán. Xem hết nhanh đi ra ngoài, chớ quấy rầy ta. Đường Kha thì là bắt đầu đổi người. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn hôm nay không có cái gì biểu hiện. Biểu hiện đi, chính là hắn cùng Trịnh gia người tới nói, một hồi muốn để những người khác tới một chuyến. Đường Kha nói, kỳ thật Trịnh gia mỗi ngày đều sẽ có người tới thăm hỏi Diệp Thiên, chính nguyên biết Diệp Thiên năng lượng, tự nhiên không dám thất lễ, đáng tiếc hắn Trịnh gia thực lực không đủ, vớt không ra Diệp Thiên. Chỉ có thể khiến người ta mỗi ngày tới thăm hỏi, nhìn xem Diệp Thiên có không có cần gì. Những người khác, ân, còn thần thần bí bí chỉ có một cái điện thoại di động hảo, danh tự không nói. Cá lớn tới. Lục Vân nói. Cá lớn. Ngươi nói là Đường Kha cũng một chút phản ứng lại. Không sai, hẳn là Diệp Thiên chính mình thế lực bên trên người, nói không chừng cũng là lính đánh thuê. Lục Vân nói rằng. Kỳ thật rất dễ đoán, Lục Vân biết là Diệp Thiên thủ hạ, cũng là lính đánh thuê, bất quá hắn vẫn là phải giả bộ như suy đoán bộ dáng, từng bước một phân tích, không thể lỗi. Không phải nói thẳng ra, người ta hỏi làm sao ngươi biết, ngươi nói ngươi xem qua quyển tiểu thuyết này. Chỉ sợ tại chỗ liền được đưa đi A Tạp mỗi nhân tài trong nội viện đi. Kế tiếp tới thăm, nhất định phải chầm chầm tốt. Lục Vân bên người Đường Kha kích động nói. Chương 32, Đường Kha yếu hại chương 32, Đường Kha yếu hại này làm sao chầm chầm, cũng không thể theo dõi người à, nói không chừng người có phản điều tra năng lực, bị phát hiện thì càng xử lý không tốt. Lục Vân nói. Vậy làm thế nào, thật vất vả có đại án tử manh mối, không thể cứ như vậy gãy mất ta. Đường Kha nhíu mày. Không nổi, trước chờ lấy người kia chạy tới a, nghe một chút giữa bọn hắn sẽ giao lưu thứ gì. Ân. Sau đó trong phòng liền rơi vào trầm mặc, hai người dường như cũng không biết muốn nói một những thứ gì. Nếu không, hai ta lại xò tay một chút. Lục Vân đề nghị. Nghe được Lục Vân nói lời, Đường Kha cũng nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, gương mặt lập tức liền đỏ lên. Ta nhổ vào. Người lưu manh này, hôm qua chiếm tỷ tỷ tiện nghi, hôm nay còn muốn chiếm sao? Lời gì? Ngươi nói gì vậy? Kia là hai ta ở giữa duyên phận. Duyên phận này, ta không cần cũng được. Khà khà, ngươi nói lời này, thật để cho ta thật đau lòng a. Lục Vân nói. Đường Kha nghe được xưng hô thế này, giống như là bị dẫm lên cái đuôi như thế, theo trên ghế một chút nhảy cỡn lên nói, không được kêu ta khà khà. Ta cùng ngươi không có quen như vậy. Thích, ngươi trả ta đều uống rồi, còn không quen đâu. Kia cái gì mới tính quen thuộc a? Cha. Cái gì cha? Chính là Lục Vân. Ngươi muốn chết có phải hay không? Ta thành toàn ngươi. Nói xong, Đường Kha một cái bước xa liền bọn tới Lục Vân trước mặt, rồi ra đôi chân dài đối với Lục Vân phần bụng đạp đến. Lục Vân thì là chậm ung dung đưa tay, bắt lấy cổ chân của nàng nhi. Nói đùa, hiện tại mình đã là luyện khí ngũ trọng sơ kỳ, đã không phải là người. Phi, đã thoát cách nhân loại phạm vi, Đường Kha muốn đánh bại chính mình, quả thực chính là nằm mơ. Đường Kha dùng sức kéo, không có lôi trở lại. Buông tay. Ta sắp đứng không yên. Ta nếu là nối lòng tay, ngươi lại đánh ta làm sao bây giờ a? Lại nói, ngươi cũng là người luyện võ, làm sao lại đứng không vững đâu? Lục Vân nói. Đường Kha thấy thế, dường như trạng thái có chút không đúng lắm, gương mặt bắt đầu phếu hồng. Nàng lại dùng sức kéo, mong muốn rút trở về, đáng tiếc vẫn là chuyện vô bổ. Ngươi buông tay a. Ta không đánh ngươi, thật. Đường Kha có chút thanh âm lo lắng chuyển đến. Lục Vân thấy được nàng cái dạng này, quả thật có chút sốt ruột, cũng không làm khó nàng, buông lòng tay ra. Đường Kha nhẹ nhàng thở ra, kém chút liền bị phát hiện được điểm. Xem ra sau này mong muốn đánh Lục Vân, không thể dùng chân. Nhìn xem Đường Kha trên mặt hồng nhuận còn chưa rút đi, Lục Vân nghi ngờ nói, vừa mới chuyện gì xảy ra a? Ngươi thế nào đống nhiên cứ như vậy? Đường Kha hung hăng trợn mắt nhìn một cái Lục Vân, không có phản ứng hắn, mà là quay người muốn rời khỏi nơi này. Hôm qua vẫn là thật tốt, thậm chí hôn đều vô sự, vì sao hôm nay phản ứng lớn như thế? Lục Vân lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ Lục Vân đống nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là phát hiện gì rồi trùng cực bí mật, cười hắc hắc sau, cũng đi theo ra ngoài. Khà khà, ngươi đi đâu vậy a? Ta nói không được kêu ta khà khà. Kia gọi ngươi là gì a? Gọi ta là tỷ tỷ, hoặc là tên của ta đều được. Tốt a khà khà. Ai nha, ngươi không muốn đi theo ta? Đi phòng quan sát bên trong đợi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đường Kha nói. Không được, ta một người thật nhàm chán, ngươi đến theo ta nói chuyện một chút ta, không phải ta muốn nín chết đều. Đó là ngươi sự tình, ta còn làm việc phải bận rộn. Gặp lại. Nhìn xem rời đi Đường Kha, Lục Vân cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ, trở lại phòng quan sát bên trong, lấy điện thoại cầm tay ra treo chọc Trịnh Nhược Hy đi. Đồ lười, rời giường cũng có. Lục Vân đợi một phút, mới nhìn đến Trịnh Nhược Hy hồi phục. Ngươi mới là đồ lười, bản tiểu thư đã sớm rời giường. Một hồi ta đi tìm ngươi chơi đi. Vừa bận hôm nay cuối tuần. Không cần, ngươi khẳng định không có ý tốt. Hôm qua liền cướp đi nụ hôn đầu của ta. Này làm sao có thể nói là được đâu? Đằng sau không phải ngươi chủ động đi. Ngươi, đừng nói nữa, ngược lại ta là sẽ không đi ra ngoài. Vậy được rồi, ta đi tìm Hạ lão sư chơi đi. Ngươi biết Hạ lão sư? Đúng à, ngươi đến hơi tin còn là nàng cho, ta tìm Hạ lão sư đi chơi một chút chuyện thú vị, nhường nàng cho ta sinh đứa bé. Lục Vân cố ý nói. Không được, ngươi không thể đi tìm nàng. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi muốn như thế nào? Lục Vân nói rằng. Ngược lại liền là không được, không thể kìm được ngươi. Lục Vân phát xong sau liền không có lại phản ứng Trịnh Nhược Hy, cô nàng này con bị chết mạnh miệng, tổng sợ ăn thiệt thòi, còn sợ Lục Vân đi tìm người khác. Lục Vân ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Không bao lâu liền nghe tới ngoài cửa tiếng bước chân, đồng thời chuyển đến Đường Kha thanh âm. Lục Vân, tới, hắn tới. Ngươi có thể trước tiến đến lại nói đi. Lục Vân vô vỗ chân của mình ra hiệu nói. Đường Kha sau khi đi vào trừng mắt liếc Lục Vân, ngồi vào một bên trên ghế salon. Hiện tại liền nghe bọn hắn nói cái gì là được rồi. Rất nhanh, bọn hắn liền điều ra Diệp Thiên cùng dưới tay hắn đối thoại thời gian thực cấp tần. Lão đại, ta tới, có nhiệm vụ gì phân phó sao? Không phải, lão đại, mặt của ngươi thế nào? Hắn nhìn vẻ mặt máu ứ động Diệp Thiên nghi ngờ nói. Hôm qua không cẩn thận vậy một hồi, không cần để ý. Diệp Thiên phong khinh vân đạm. Kỳ thật, đây là Diệp Thiên liều mạng rửa mặt tẩy đi ra. Hiện tại nhường cái này tiểu đệ nhắc nhở, hồi tưởng lại, kém chút lại buồn nôn phun ra. May mắn, không có người nào biết. Diệp Thiên yên lặng may mắn. A, thì ra là thế. Thủ hạ thoải mái. Hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên tiến đến rất mất mặt, bởi vì lúc ấy Diệp Thiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, bất quá là có âm hiểm tiểu nhân chơi lừa gạt mà thôi. Bọn hắn đi theo lang đầu lăn lộn lâu như vậy, cũng sớm đã là Diệp Thiên tự trung phấn. Nói chính sự đi. Người bây giờ tới Trịnh gia, trong phòng của ta có một cái ba lô tận cùng bên trong nhất có một cái khóa trường mệnh. Người cầm tới nó về sau, lập tức lên đường tiến về kinh thành, tìm tới Diệp gia người, phơi bày một ít cái này khóa trường mệnh, tự nhiên sẽ có người qua tới giúp ta. Không có cách nào, trước mắt Diệp Thiên ngoại trừ chính mình dẫn người vận ngủ, căn bản cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào ra ngoài, hắn bây giờ tại toàn bộ Tô thành, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể nói, chỉ có thể xin nhờ bên kia kinh thành Diệp gia xuất thủ. Biết lão đại, cam đoan cho ngài làm xong. Đúng rồi, Nhược Hy bên kia không có xảy ra chuyện gì chứ? Trịnh tiểu thư vẫn luôn rất tốt, lão đại ngươi không cần lo lắng. Ân, sau khi ra ngoài, ta phải tăng tốc một chút chúng ta tiến độ, trước đó tập luyện đều thế nào? Yên tâm đi lão đại, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tốt, không hổ là tâm phúc của ta. Đi thôi, có quang minh tương lai đang chờ chúng ta. Diệp Thiên biết, bọn hắn nói chuyện đều có ghi chép, bất quá ai sẽ không có chuyện lật một cái này nói chuyện. Liền xem như nghe xong, cũng đơn giản chính là mời một chút biện thủ, bọn hắn lại không cách nào ngăn cản, cho nên Diệp Thiên có chỗ dựa, không lo ngại gì. Nhìn bên cạnh lâm vào trầm tư Đường Kha, Lục Vân biết nàng hiện tại đã bắt đầu hoài nghi Diệp Thiên thân phận. Chỉ là, hắn có thể là Diệp gia những người khác, có lẽ không phải nàng vị hôn phu của mình. Lục Vân bên này thì là móc ra điện thoại, dự định liên lạc một chút Trịnh Ngự Hy. Chương 33, chính như Hy sai lệch chương 33, chính như Hy sai lệch Diệp Thiên hiện tại cùng đường mặt lộ, chỉ có thể đi tìm Diệp gia đến giúp hắn, một khi Diệp gia người thật tới, vậy thì hoàn toàn không phải Lưu gia có thể đối phó. Tuy nói là Cường Long không ép địa đầu xà, nhưng là con rồng này thật sự là quá mạnh. Nghe nói Diệp gia còn có cường đại cổ võ giả, trong bất chi bất giác liền có thể để ngươi Lưu gia không hiểu biến mất. Mặc dù Lục Vân cũng không để ý Lưu gia thế nào, chẳng qua trước mắt vẫn là ổn thỏa một chút tốt, có thể không sóng liền không sóng. Kết quả là Lục Vân lựa chọn mở ra hệ trạng, liên lạc một chút Trịnh Ngự Hy. Vừa mở ra liền nhận được một loạt tin tức bánh tặng. Lục Vân túi đầu xem xét, vậy mà đều là Trịnh Ngự Hy gửi tới tin tức, đã 99. Lục Vân có chút im lặng, ấn mở, sau đó tất cả đều là lựu đạn biểu lộ bao. Hắn nói chuyện phiếm giao diện cũng vẫn luôn là bạo tạc cả nhìm. Lật đến phía trên, phát hiện Lục Vân không để ý tới Trịnh Nhược Hy về sau, nàng lại là bá 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 phát một đống tin tức, cuối cùng mới thỏa hiệp, đồng ý cùng Lục Vân cùng đi ra ngoài chơi. Thật là nhìn thấy Lục Vân vẫn là không có hồi phục nàng, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, trực tiếp bắt đầu lựu đạn oanh tạc. Nhược Hy, ở nhà không? Chưa hồi phục. Ta biết ngươi đang nhìn, ta thật có việc gấp chuyện gì? Ngươi không phải đi tìm Hạ lão sư sao? Thế nào, là không phải người ta không để ý tới ngươi, lại về tới tìm ta? Trịnh Nhược Hy nhìn thấy Lục Vân có việc gấp, cũng không còn dòm bình phòng, hiện thân nói chuyện. Thế, ta cảm giác thật chua a. Lan a, ta mới không có ghen đâu. Ta không có tìm Hạ lão sư, đều là đùa ngươi chơi, ta lúc này trong cục cảnh sát đâu. Lục Vân giải thích nói. Ta biết, ta đã gọi điện thoại hỏi qua Hạ lão sư. Bất quá, ngươi thế nào đến đó? Đây không phải Diệp Thiên đánh Lưu gia Lưu Chính cùng Lưu Hành đi, sau đó bên kia tra xét một chút tư liệu của hắn, cái này không tra không biết rõ, tra một cái giật mình a. Thế nào, làm sao lại giật mình? Hắn không phải Sơn đi lên sao? Ai nói với ngươi là Sơn đi lên? Hắn nhưng là quốc tế lính đánh thuê, Lang Vương Dòng binh đoàn đầu lĩnh. Một bên khác Trịnh Nhược Hy sợ ngây người, nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà nhường một cái phần tử khủng bố bảo vệ mình, đồng thời còn một mực cùng hắn cãi nhau, mở miệng chảo phúng. Nàng đột nhiên bắt đầu nghĩ mà sợ, lại có chút may mắn, chính mình không có việc gì, hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy làm sao bây giờ a Lục Vân? Ngươi cũng không thể nhường hắn đi ra a. Ta thường xuyên chế giễu hắn, ta sợ hắn đem ta giết. Không có việc gì, hắn không là ưa thích ngươi đi, sẽ không ra tay với ngươi. Loại này phần tử khủng bố ưa thích cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Ngươi nhanh đừng nói ngồi trông trọng, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Trịnh Nhược Hy sắc khóc, nàng trong lúc nhất thời không tiếp thụ được như thế bạo tạc tin tức. Cho nên ta đây không phải ngay ở chỗ này cho ngươi điều tra đi. Bất quá ta chỗ này nhận được tin tức, Diệp Thiên cũng nhanh muốn hiện ra. A, vậy làm sao bây giờ a? Hiện tại hắn phái ra lính đánh thuê của mình thủ hạ đi biệt thự của ngươi bên trong, muốn đi Diệp Thiên trong phòng cầm một cái vật phẩm, có cái này vật phẩm về sau, Diệp Thiên rất nhanh liền có thể hiện ra. Là cái gì a? Ta hiện tại liền cho lấy ra mang đi. Chính là trong phòng của hắn ba lô, bên trong có một cái khóa trường mệnh. Túi leo lưng của hắn. Ta lúc ấy nhường nhân viên quét dọn A-Z ném đi nha. Trịnh Nhược Hy nói. Lục Vân trầm mặc, cái này đã hoàn toàn đi sai lệch, căn bản cũng không có loại này kịch bản tồn tại a. Hắn nhớ ký Trịnh Nhược Hy là ghét bỏ Diệp Thiên bẩn, thổ, cùng hắn ầm ĩ nhiều lần giá, nhưng là không có cái này cái gọi là trực tiếp ném đi nói chuyện a. Ta ghét bỏ cái kia quá thổ, liền làm chủ bất bỏ. Đến, xem ra đúng là tới thời gian này tiết điểm, lúc đầu bọn hắn nên vì thế đại xảo một khung. Chỉ có điều Diệp Thiên lần này là bị làm tiến vào, cho nên Trịnh Nhược Hy trực tiếp liền đem hắn đồ vật cho ném ra ngoài. Đã bị ném đi, vậy thì không có chuyện gì, hiện tại đoán chừng ở đâu nhà bãi rác bên trong đâu. Hắn, nếu là hắn từ bên trong đi ra, biết ta đem túi đeo lưng của hắn bước, có thể hay không đem ta giết ta? Trịnh Nhược Hy thấp thỏm hỏi. Sẽ không, hắn thích ngươi đây. Lục Vân, ta sợ hãi, ngươi tới tìm ta a. Trịnh Nhược Hy thỉnh cầu nói. Lục Vân nghĩ, cái này đã hoàn toàn thoát ly tiết tấu, vì phòng ngừa không cần thiết ngoài ý muốn, đúng là cần đi qua một chuyến. Tốt ta hiện tại liền đi qua, ngươi đừng có chạy lung tung a. Biết, ta ngay tại nhà đợi, cũng không đi đâu cả. Lục Vân để điện thoại di động xuống, nhìn xem lâm vào trầm tư Đường Kha, trực tiếp vô vô nàng, nhường nàng trở lại trong hiện thực.
A,
thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi phát cái gì ngốc ca? Ca muốn đi.
Không phải, ngươi đi vụ án này làm sao xử lý a? Ngươi không phải đều rõ ràng sao? Tiểu tử này còn giống như là kinh thành Diệp gia người, thế nào? Ngươi dám bắt sao?
Có cái gì không dám? Bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát chính nghĩa thẩm phán.
Đường Kha nghiêm túc nói.
Ân, ngươi nhớ kỹ chức trách, ta không phải dậy, ta đi a.
Ngươi đi đâu vậy?
Ta đi giúp ngươi theo dõi cái kia lính đánh thuê.
Lục Vân đưa tay méo méo Đường Kha gương mặt, sau đó rời đi.
Đường Kha ngẩn ngơ sau, mới phản ứng được, ai bảo ngươi sờ mặt ta?
Lần sau gặp ngươi, chân cho ngươi cắt ngang.
Thật sự là bạo lực a.
Lục Vân sau khi rời khỏi đây, liền nhanh chóng đuổi tới Trịnh Nhược Hy trong nhà. Hắn đạt tới thời điểm, Diệp Thiên tiểu đệ cũng đã đến, đang cùng Trịnh Nhược Hy lý luận. Bất quá lúc này Trịnh Nhược Hy có chút sợ hãi, có chút sợ. Bình thường đối bọn hắn đều là hừng hực khí thế mệnh lệnh phân phó, hôm nay vậy mà đã lâu khách khí lên.
Trịnh đại tiểu thư, ngài tốt, ta là ngài mới thuê bảo tiêu.
Lục Vân đi vào sau gọn gàng dứt khoát nói.
Tiểu tử ngươi là ai?
Trịnh tiểu thư đã có bảo tiêu, chỗ nào cần phải ngươi?
Vị này là?
Lục Vân nghi ngờ hỏi.
Mà một bên Trịnh Nhược Hy cũng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng mở miệng nói ra, hắn chính là ta thuê bảo tiêu, Diệp Thiên tiến bảo, ta nhất định phải có người bảo hộ, liền tự mình thuê một vị bảo tiêu. Đồng thời, người ta là chuyên nghiệp, so với các ngươi những này trên nửa đường nói mạnh hơn nhiều. Dường như Lục Vân đến một lần, Trịnh Nhược Hy liền có một chút lực lượng, nói chuyện cũng dần dần cứng ngạnh.
Còn có, ta không có nhìn thấy cái kia cái gọi là ba lô, nhìn xem có phải hay không ai tiến đến quét dọn thời điểm bước.
Trịnh Nhược Hy nói,
ném đi.
Ngài xác định sao?
Trịnh tiểu thư, kia đối lao đại của chúng ta mà nói hết sức trọng yếu.
Xác định a, giống như liền là ai cho mang đi ra ngoài ném đi.
Thế nào, là bên trong có thứ gì đáng tiền sao?
Chút tiền nhỏ kia ta cho các ngươi chính là.
Trịnh tiểu thư a, hắn không phải chuyện tiền a, là
tính toán, ta đi hỏi một chút lao đại hảo.
Trước khi đi còn cố ý đối Lục Vân nói rằng, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này không phải ngươi nên ở địa phương, thức thời, liền cút nhanh lên.
Ta là Trịnh tiểu thư lương cao mời mời tới, cùng ngươi lại có quan hệ gì?
Hắc, tiểu tử ngươi là cho thể diện mà không cần đúng không, cùng ta đi ra so tay một chút.
Nam tử nói, nói liền muốn lôi kéo Lục Vân đi ra ngoài.
Chương 34, Trịnh tiểu thư liền nhờ ngươi chương 34, Trịnh tiểu thư liền nhờ ngươi Lục Vân cũng không có ngăn cản, hắn muốn thử một lần, thực lực của mình đến cùng là nhiều ít.
Rất nhanh, hai người liền đi ra Trịnh Nhược Hy biệt thự, đi vào một chỗ đất trống sau, chuẩn bị bắt đầu tỉ thí một phen.
Ta thật là sớm nói xong, quyền cước không có mắt, làm bị thương ngươi, cũng đừng trách ta.
Cứ việc ra tay đi, dù nói thế nào, ta cũng là bảo tiêu.
Tốt, tiểu tử ngươi tính cách không tệ, ta thích.
Lúc đầu lính đánh thuê như lỗi là muốn thừa cơ hội này đi đánh Lục Vân dừng lại. Bất quá tiểu tử này tính cách đối với hắn khẩu vị, liền thoáng phóng nhất hạ nước tốt.
Tiểu tử, nhường ngươi ba chiêu, ngươi xuất thủ trước ta.
Ách, ta không quá sẽ tiến công, ta dùng phòng thủ chứ danh.
Lục Vân nói.
Kỳ thật cũng không phải là hắn dùng phòng thủ chứ danh, mà là bởi vì Lục Vân căn bản cũng không phải là người luyện võ, đánh nhau, hắn gì cũng không biết, cũng không có cái gì chiêu thức có thể nói.
Liên hắn dạng này, đừng nói dạy người Đường Kha, bàn luận kỹ xảo cách đấu, còn phải là người Đường Kha đi giáo Lục Vân.
U, ta giả châu liền chưa từng gặp qua phách lối như vậy, vậy ngươi có thể nếu coi trọng.
Nói xong, Nưu Lỗi liền xung thứ tới, bất quá tại Lục Vân trong mắt, tốc độ của hắn sát thực đồng dạng, mười phần nhẹ nhõm lại tránh được hắn một chiêu này.
Cũng là ta xem thường ngươi.
Nói xong, Nưu Lỗi lại lần nữa lao đến, nhanh chóng vung đánh một quyền đánh về phía Lục Vân. Mà một bên quan chiến Trịnh Nhược Hy thì là siết chặt chính mình mép váy, nhìn mười phần khẩn trương.
Đều là chính mình vừa mới nói chuyện có chút cuồng vọng, hắn Lục Vân chỉ là một người bình thường, làm sao có thể cùng một cái nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê đánh a.
Nhìn xem Lục Vân cũng không dám hoàn thủ, chỉ dám trốn tránh Nưu Lỗi công kích, Trịnh Nhược Hy trong lòng mười phần hối hận. Sớm biết, liền thật dễ nói chuyện, nhường cái này Nưu Lỗi đi trước lại nói.
Nhìn xem còn tại trốn tránh Nưu Lỗi Lục Vân, Trịnh Nhược Hy lần nữa siết chặt nắm đấm, đối với hai người hô lớn, dừng tay.
Các ngươi đừng lại đánh.
Nưu Lỗi,
Lục Vân hắn đều đánh không lại ngươi, không dám đối ngươi hoàn thủ, ngươi thế nào vẫn là ép sát không thả.
Trịnh Nhược Hy đối với Nưu Lỗi nói rằng.
Lục Vân,
Nưu Lỗi.
Nưu Lỗi lúc này trong lòng ngất ức không được, cái này Lục Vân là thực sự cao thủ, liền cùng lão đại của mình Diệp Thiên như thế, dường như tốc độ muốn so lão đại nhanh hơn. Đồng thời hắn chỉ là rất tùy ý liền có thể tránh thoát chính mình toàn lực một kích, tựa như là đại nhân đùa tiểu hài nhi như thế đơn giản.
Không chỉ có cái này Lục Vân tại đùa hắn, ngay cả Trịnh Nhược Hy cũng nói hắn ức hiếp Lục Vân, Nưu Lỗi tâm tình giờ phút này quả thực buồn bực không được, trực tiếp dừng tay không đánh.
Trịnh tiểu thư, ngài nhìn cho kỹ, ta vô luận như thế nào đối cái này Lục Vân ra tay, đều có thể bị hắn tùy tiện hóa giải ra, ngài nhìn ta hiện tại cũng thở hổn hển, hắn cùng không có chuyện người như thế, đồng thời tiểu tử này còn không có ra tay, chỉ sợ hắn vừa ra tay, ta liền ngã xuống đi.
Nưu Lỗi giải thích nói.
Thật là thế này phải không?
Trịnh Nhược Hy nhìn xuống không bị thương chút nào Lục Vân, lại nhìn một chút thở hổn hển Nưu Lỗi, tựa hồ có chút tin phục.
Đúng vậy, hắn đúng là một gã cao thủ, bất quá cùng lão đại ta so, vẫn là kém xa.
Nưu Lỗi nói,
hắn dù sao cũng là Diệp Thiên tử trung phấn, bất luận bất cứ lúc nào đều sẽ cho rằng Diệp Thiên càng thêm lợi hại, dù là cái này thần bí Lục Vân, phương diện tốc độ đã siêu việt lão đại của hắn, hắn cũng cho rằng Diệp Thiên là vô địch, không có bất kỳ người nào có thể siêu việt hắn.
Nưu Lỗi lời nói nghe lọt vào Lục Vân trong tai, Lục Vân trong lòng không khỏi có chút tâm tình nặng nề.
Không nghĩ tới cái này Diệp Thiên thực lực cường đại như thế, xem ra nhất định phải dùng trí mới được. Trịnh Nhược Hy sau khi nghe được, cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh, Diệp Thiên cái này phần tử khủng bố thế mà lợi hại như vậy, tiểu đệ của hắn đều sợ không tới Lục Vân, mà hắn lại còn muốn so Lục Vân lợi hại nhiều. Vậy sau này muốn làm sao a? Diệp Thiên đi ra thu được về tính sổ sách làm thế nào đâu? Tốt, ngươi không phải còn muốn đi tìm Diệp Thiên sao? Hiện tại quá khứ a. Trịnh Nhược Hy thúc giục. Ách, cái kia, một ngày chỉ có thể thăm viếng một lần, ta ngày mai mới có thể lại đi qua. Nưu Lỗi đàng hoàng nói. Dù sao Trịnh Nhược Hy là lão đại đều muốn đi liếm nữ nhân, căn bản cũng không phải là hắn Nưu Lỗi dám trêu chọc. A, vậy ngươi ngày mai lại đi qua a, ta phải đi về. Ừm, ta ngày mai sẽ đi qua cùng lão đại nói rõ một chút tình huống. Nưu Lỗi nói. Nói xong, hắn lại đối Lục Vân nói rằng, tiểu tử, lão đại của chúng ta là Trịnh tiểu thư thiếp thân bảo tiêu, ngươi cũng không nên sai lầm. Đã xảy ra chuyện gì, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ách, ta chỉ là tìm đến một công việc a, nếu không ta cùng các ngươi lăn lộn a. Đãi ngộ có được hay không a? Lục Vân gãi đầu một cái, giả bộ như đàng hoàng bộ dáng nói rằng, Nưu Lỗi mộng. Loại tình huống này hắn xác thực chưa thấy qua, theo lý thuyết, hoặc là tiểu tử này phách lối không được bắt đầu trào phúng bọn hắn, hoặc là trực tiếp bị dọa đến tè ra quần, vì sao hắn chọn đi theo chúng ta lăn lộn a? Nưu Lỗi CPU có chút không quá đủ, hắn cũng không mở miệng uy hiếp, cái này Lục Vân thực lực rất mạnh, về sau nói không chừng là chính mình đồng sự, vẫn là khách khí một chút tốt. Ách, cái này có thu hay không ngươi, ta lão Nưu cũng không rõ lắm, bất quá ta ngày mai sẽ đi qua giúp ngươi hỏi một chút lão đại, ngươi chờ tin tức liền thành. Nưu Lỗi gãi đầu một cái nói rằng, tốt, ngươi gọi tên gì a đại ca, ta cảm ơn ngươi a. Lục Vân đi lên vô vô Nưu Lỗi bả vai nói rằng, ta gọi Nưu Lỗi, huynh đệ không cần quá khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Ngươi thực lực không tệ, ta cho rằng lão đại sẽ thu ngươi làm tiểu đệ, nói không chừng về sau còn muốn cùng một chỗ cộng sự. Kia liền đa tạ Châu đại ca, sau khi chuyện thành công, ta dẫn ngươi đi hội sở. Vẫn là huynh đệ ngươi hiểu ta khẩu vị, không nói trước, ta muốn đi về trước, Trịnh tiểu thư an toàn, liền nhờ ngươi, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Yên tâm, Nưu ca, đi thong thả a. Nói xong Nưu Lỗi liền xoay người đi, chỉ còn lại Lục Vân cùng vẻ mặt quái dị Trịnh Nhược Hy đứng tại chỗ. Cái kia, Lục Vân, thế nào? Ta cũng có rất nhiều tiền, có thể mua ngươi làm ta bảo tiêu. Lục Vân nhìn xem đã đi sang Nưu Lỗi, tiến lên méo méo Trịnh Nhược Hy gương mặt. Thật là ta không muốn làm ngươi bảo tiêu đâu. Trịnh Nhược Hy một chút có vẻ hơi thất vọng, một câu không nói xoay người tiến vào trong biệt thự. Bởi vì Diệp Thiên bình thường đều tại cư xá nguyên nhân, thủ hạ của hắn đều không tại trong khu cư xá, cho nên Lục Vân cũng không cái gì lo lắng sợ bị người cho nhìn thấy loại hình. Thế nào, Nhược Hy, thế nào như thế không vui? Lục Vân cũng cùng đi theo đi và hỏi. Đừng gọi ta Nhược Hy, tìm ngươi hạ lão sư đi thôi. Hoặc, trở mặt cùng lật sách như thế nhanh a? Ai cần ngươi lo? Trịnh Nhược Hy nói xong cũng khí dỗ dành ngồi ở nhà mình hào hộp xó phát lên. Lục Vân đi tới Trịnh Nhược Hy ngồi xuống bên người, lại méo méo nàng đâu gương mặt, kết quả bị nàng một thanh hất ra. Ta nói là không muốn làm ngươi bảo tiêu, ngươi không muốn biết ta muốn làm ngươi cái gì sao? Cái gì? Ta muốn làm lão công ngươi. Nói xong, Lục Vân liền trực câu câu nhìn chằm chằm Trịnh Nhược Hy. Cái sau gương mặt cấp tốc đỏ lên, nói chuyện cũng là ấp úng, làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu. Bản tiểu thư cùng ngươi là không thể nào, ngươi liền dẹp ý niệm này a. Chương 35, giảo hoạt Trịnh Như Hy chương 35, giảo hoạt Trịnh Như Hy a. Ta thật không có cơ hội a. Lục Vân ra vẻ thương tâm. Nhìn xem Lục Vân cái dạng này, Trịnh Nhược Hy cũng có chút mềm lòng, chính mình vừa mới nói chuyện có phải hay không có chút quá nặng đi. Dù sao mình là biết Lục Vân nữa thích chính mình. Nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện mình đã trệ hướng đang chỗ ngồi, mà là đã bị Lục Vân cho một cái to lớn ôm ấp. Nếu như nàng vừa mới còn có chút mềm lòng lời nói, vậy bây giờ, nàng trực tiếp đem lương tâm ném cách xa vạn dặm, bắt đầu ở Lục Vân trong ngực bay nhảy. Ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Ta không tin Nhược Hy ngươi có nhẫn tâm như vậy, ta muốn ngươi nhìn xem con mắt của ta lặp lại lần nữa. Lục Vân nói. Ngươi. Nhìn xem Lục Vân trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Trịnh Nhược Hy gương mặt đỏ bừng, không dám cùng chi đối mặt. Bất quá nàng chạy trốn tiểu tâm tư còn là rất lớn, tựa hồ là muốn phải thoát đi hiện trường. Lục Vân nhẹ nhàng đập nàng tiểu kiểu điện hạ một chút, Trịnh Nhược Hy toàn thân giật mình, cứ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Sau đó, Lục Vân thì là một tay ôm eo nhỏ của nàng, một tay đè chặt cằm của nàng, lần nữa trực câu câu nhìn chằm chằm Trịnh Nhược Hy. Nói cho ta có thể làm ngươi đối tượng sao? Ta. Ngươi Trịnh Nhược Hy trong lúc nhất thời chính là không cách nào trả lời vấn đề này, đáp cũng không phải, cự tuyệt cũng không phải, ngồi ở chỗ đó lo lắng xuông. Lục Vân nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này nhỏ ngạo kiểu, thật tốt hỏi nàng, căn bản là hỏi không ra kết quả gì, nhất định phải ta tự mình động thủ trấn áp nàng. Nhìn xem Trịnh Nhược Hy tay chân luống cuống bộ dáng, Lục Vân thì là đem đầu tới gần Trịnh Nhược Hy mặt. Trịnh Nhược Hy nhìn thấy Lục Vân càng ngày càng gần mặt, không khỏi khẩn trương nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, cái này nhỏ ngạo kiểu liền là thích ta, con bị chết mạnh miệng mà thôi. Lục Vân thầm nghĩ nói. Sau đó nhìn xem Trịnh Nhược Hy cái này nhầm quân thải hiệt dáng vẻ, Lục Vân cười hắc hắc, đâu còn nhịn được. Cái này. Ngược lại, đều là Lục Vân cưỡng ép bức ta Trịnh Nhược Hy trong lòng lần nữa tìm cho mình lấy cớ. Sau đó Trịnh Nhược Hy cảm nhận được Lục Vân tiến công về sau, tượng trưng phòng thủ một chút, liền bắt đầu đáp lại Lục Vân, sau đó tiếp tục cảm thụ được kỳ diệu cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, Trịnh Nhược Hy bỗng nhiên buông lỏng ra Lục Vân, phát ra một tiếng quái thiếu. Ai nha? Cái gì a? Lục Vân giảng u. Không cho ngươi dở trò xấu, nhanh lên. Trịnh Nhược Hy nói xong liền ôm lấy Lục Vân, trên vai của hắn cắn một cái. tốt ta, ai bảo nhà ta Nhược Hy đáng yêu như thế đâu. Lục Vân nắm tay lấy ra, méo méo Trịnh Nhược Hy khuôn mặt. Bất quá ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi muốn minh bạch chưa a?
Vấn đề gì nha?
Chứa được ít nốc, ngươi còn có thể không biết sao?
Không, không biết rõ nha.
Trịnh Nhược Hy che mặt.
Tốt, đã ngươi không biết rõ, vậy chúng ta trước hết đi trao đổi một chút học tập tri thức lại nói.
Lục Vân nói. Nói xong, Lục Vân liền đem Trịnh Nhược Hy vào ôm, sau đó hướng phía lầu 2 đi đến. Trịnh Nhược Hy gian phòng tại lầu 2, bởi vì Diệp Thiên vào ở lầu 1, cho nên Trịnh Nhược Hy trên cơ bản sẽ không ở lầu 1 nghỉ ngơi một phút, thẳng đến Diệp Thiên sau khi đi vào, lúc này mới tốt đi một chút.
Không cần, Lục Vân, ngươi đừng xúc động nha.
Trịnh Nhược Hy tại Lục Vân trong ngực bay nhảy lấy bắt chân.
Rất nhanh, Lục Vân liền đi tới Trịnh Nhược Hy gian phòng, sau đó bành một chút đóng cửa lại.
Trịnh Nhược Hy co lại trong góc, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực.
Lục Vân nhắm mắt làm ngơ, tự mình đến gần.
Ta bằng lòng ngươi.
Trịnh Nhược Hy bụng mặt nói rằng.
Có thể.
Lục Vân bằng lòng 10 phần dứt khoát.
Ai?
Trịnh Nhược Hy chớp chớp mắt to, có chút không có kịp phản ứng.
Ngươi
đang đùa ta đúng hay không?
Chết Lục Vân, ngươi thật ghê tởm a.
Trịnh Nhược Hy khí nghiến răng nghiến lợi, cũng không sợ Lục Vân, trực tiếp nhào tới muốn cắn cổ của hắn.
Uy,
ngươi là chó a?
Như thế ưa thích cắn người.
Lục Vân bất đắc dĩ nhìn xem treo trên người mình Trịnh Nhược Hy nói.
Ghê tởm Lục Vân, ta muốn cắn chết ngươi.
Ba.
Trịnh Nhược Hy trong nháy mắt nhu thuận.
Nghe lời.
A, có thừa nhận hay không ngươi là bạn gái của ta?
Ừ, là ngươi cố ý đùa người ta, không tính.
Ba.
Nhận, thừa nhận rồi.
Trịnh Nhược Hy xấu hổ đem mặt đều vùi vào Lục Vân trong ngực.
Mà Lục Vân không biết là, Trịnh Nhược Hy lúc này, ngay tại trong ngực hắn cười trộm.
Nàng dường như phát hiện một cái quy luật, chỉ cần mình cự tuyệt Lục Vân yêu cầu, hắn liền không phải muốn làm như thế không thể.
Cũng là vừa vặn mới phát hiện, hai lần bị ép rán đều là như vậy, mặc dù đằng sau là nàng chủ động.
Bị Lục Vân ôm vào gian phòng lúc, Trịnh Nhược Hy liền nghĩ đến cái quy luật này, hiện tại chính mình thử một chút, quả nhiên là dạng này.
Kết quả là, Trịnh Nhược Hy trong lòng bắt đầu đắc ý, nhỏ tiểu Lục Vân, tùy tiện nắm, điêu trùng tiểu kỹ liền nhưng đối phó, còn không phải bị bản tiểu thư cho ăn gắt gao.
Hừ.
Bất quá nàng đắc ý không được bao lâu, cũng cảm giác được có chút không thích hợp.
Đem điện thoại di động của ngươi lấy ra, chứa trong túi quần nhiều không tốt.
A,
thật sao?
Lục Vân ánh mắt quái dị.
Ân, nhanh,
thuận tiện ta tồn một chút số di động của ngươi.
Vậy được rồi nha.
Lục Vân,
ngươi sẽ không ăn ta đúng không?
Ta cảm thấy a, đánh răng là rất không tệ quen thuộc đâu.
Cuối cùng, Lục Vân tại Trịnh Nhược Hy ánh mắt u oán bên trong rời đi, trước khi đi, cũng cùng Trịnh Nhược Hy đúng rồi một chút đằng sau gặp phải Diệp Thiên nói thế nào.
Hiện tại Diệp Thiên thực lực không biết, đồng thời đang theo đuổi Trịnh Nhược Hy, cho nên hai người không thể nói rõ cùng một chỗ, cần phát triển dưới mặt đất tình cảm lưu luyến. Đồng thời Lục Vân biết được Diệp Thiên cũng định liên hệ Diệp gia, một cái lưu gia đã là không trị nổi Diệp Thiên. Hắn Lục Vân thân làm một gã danh giới cuối cùng linh hoạt tùy tùng, đó là đương nhiên là lựa chọn thay đổi trận doanh.
Bất quá, có thể thành hay không còn không tốt lắm nói, hiện tại Lục Vân muốn cho Lưu gia đánh một phòng hở.
Lấy hắn luyện khí ngũ trọng thực lực, tại Lưu gia còn không phải đi ngang, bất quá hoàn toàn không cần thiết ngả bài, ẩn nút đi mới là tốt nhất.
Chương 36, chúng ta bỏ trốn a chương 36, chúng ta bỏ trốn a hử, rõ ràng người ta cố gắng như vậy cho hắn, kết quả ban thưởng gì đều không có.
Trịnh Nhược Hy nết lên hơi sưng đỏ bờ môi nói rằng,
nàng là rất thích cùng Lục Vân hôn hôn, kết quả Lục Vân nhưng lại ghét bỏ nàng.
Rất nhanh, Lục Vân liền về tới Lưu gia, hắn trước tiên không có đi tìm Lưu Hành, mà là đi tìm Lưu Nghĩa.
Hiền chất hôm nay thế nào có rảnh đến đây?
Lưu Nghĩa kinh ngạc.
Là như vậy bá phụ, hôm nay ta ở bên kia biết được tin tức, ư hiếp Lưu Chính Diệp Tiên chính là kinh thành Diệp gia người, dường như thân phận 10 phần không tầm thường.
Cái gì?
Tin tức có thể tin được không?
Lưu Nghĩa giật nảy cả mình, hắn 10 phần ngoài ý muốn, thế nào Lưu Chính tùy tiện gây người liền có thể là kinh thành Diệp gia người?
Là cái kia Diệp Tiên chính miệng nói, hắn ngay tại phái người liên hệ Diệp gia.
Lưu Chính cái này nhỏ nghiệt xúc.
Lao tử thật sự là hối hận sinh như thế đồ chơi.
Trước kia gây chuyện khắp nơi ta cho hắn chùi đít coi như xong, bây giờ càng là chọc phải trong kinh thành đại gia tộc.
Lưu Nghĩa 10 phần nổi giận.
Giống hắn loại này không có năng lực gì bản thân người, gặp phải không giải quyết được vấn đề lúc, cũng chỉ có thể không ngừng mà vung nổi đến tìm cầu an ủi, nếu như bây giờ ai nói Lưu Chính lời hữu ích, ngược lại sẽ bị Lưu Nghĩa ghi hận bên trên.
Vậy bây giờ muốn làm thế nào đâu bá phụ?
Người đi về trước đi, ta hỏi một chút ta túi khôn đoàn.
Đúng rồi, đem cái kia nhỏ nghĩa xúc cho ta kêu đến.
Ta thất tờ lang nên rời núi.
Lục Vân nghe vậy, trực tiếp rời đi, thuận tay kêu một chút Lưu Chính, nhường hắn đi cha hắn bên kia báo đến.
Cha ta tìm ta có chuyện gì a?
Lưu Chính hỏi.
Ta cũng không rõ lắm, tóm lại bá phụ để cho ta thông chi người một chút.
Ân, biết.
Cáo biệt Lưu Chính, Lục Vân lại một lần đến tìm tới Lưu Hành.
U, lão Lục a, tới.
Thế nào, Diệp Thiên cái kia tể loại kiểu gì?
Lưu Hành hưng phấn hỏi.
Kém một chút liền thành công.
Lục Vân đem Diệp Thiên nhận được khổ cáo chi Lưu Hành, đối với cái này Lục Vân cũng là 10 phần tiếc nuối, làm sao lại không thành công đâu.
Không có việc gì không có việc gì, đã không thành công, đằng sau ta muốn phải hạ sát thủ.
Lưu Hành gương mặt trong nháy mắt liền biến đông trầm.
Người muốn hạ sát thủ?
Đúng à, ta dự định trước vũ nhục hắn một trận, sau đó liền Lưu Hành nắm tay đặt vào trên cổ khoa tay một chút.
Ách, kỳ thật, ta là tới nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Lục Vân có chút xấu hổ, dù sao cái này mưu kế là hắn ra.
A, tin tức xấu a, vậy ta liền không nghe.
Nếu là tin tức xấu, làm gì còn muốn nghe đâu, trốn tránh đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng.
Ta trong lúc nhất thời, lại không biết làm như thế nào phản bác ngươi. Lục Vân cũng bó tay rồi, bất quá hắn vẫn phải nói. Cái kia Diệp Thiên, hắn có thể là kinh thành Diệp gia con trai trưởng. Lục Vân thản nhiên nói. Cái quái gì? Ngươi nói cái kia Diệp gia là kinh thành lớn nhất cái kia Diệp gia sao? Ta muốn có lẽ vậy. Lưu Hành trầm mặc. Đi thôi, mang theo ngươi hành lý cùng vào mẹo. Một lúc lâu sau, Lưu Hành mở miệng nói. Không đến mức a, Cường Long không ép địa đầu xà a. Ngươi biết cái gì à? Nếu như ngươi nói là sự thật, Đường tỷ có khả năng chính là hắn bị hôn thê, đến lúc đó toàn bộ Đường gia không trả đều là trợ thủ của hắn. Lúc này Lưu Hành phô bày sự thông minh của hắn, không còn giấu giốt. Kia Diệp Thiên biết chúng ta đối với hắn hạ độc thủ sao? Lục Vân hỏi lần nữa, cũng đừng đồ đần bẹp tìm Diệp Thiên sự tình, còn tự giới thiệu. Hắn tự nhiên là không biết rõ, bất quá chúng ta cho hắn chơi ngáng chân không có nhường hắn đi ra, cái này hắn là biết đến, đã trêu chọc xong hắn. Nếu là Diệp gia đều tới, chắc hẳn chúng ta Lưu gia cũng sẽ có được thanh toán. Lưu Hành phân tích. Vẫn là Lưu thiếu ngươi anh mình, như thế vừa phân tích, nơi đây xác thực không thích hợp ở lâu. Lục Vân cũng nói, "Ân, cùng ta nhận đi cái khác thành thị A lão lục, hai ta tuyệt đại song tiêu, song kiếm hợp bích, vô luận là ở đâu nhi, đều có thể kiếm ra một mảnh bầu trời." Lưu Hành nói, "Xin lỗi Lưu thiếu, việc này ta không thể bằng lòng ngươi, Lưu gia đối ta có ơn chi ngộ, ta đã quyết định là Lưu gia cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Lão lục ngươi tốt ta cũng không khuyên ngươi nữa, ta ngược lại là quyết định luận, đến lúc đó trước quan sát một chút Tô Thành tình huống cụ thể, lại nói có trở về hay không đến." Kia bá phụ bọn hắn, Lưu Hành phụ mẫu, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ làm ra lựa chọn của mình, không có người nào là đồ đần. Lưu Hành giờ phút này mười phần lãnh khốc. Hắn biết mình phụ mẫu bộ dáng gì, còn không bằng hắn tiểu thúc Lưu Nghĩa, không phải lao ra từ chết, cha hắn sớm liền hẳn là gia chủ. Thật là kết quả đây, thế mà còn tại cùng Lưu Nghĩa đoạt quyền. Tốt ta là không có ý định đi, Lưu thiếu có hay không còn cần phân phó nhiệm vụ. Nếu không, ta liền chờ tại Tô Thành, làm Lưu thiếu mắt của ngươi tuyên tốt. Lục Vân nói. Nhã Tuyến. Đúng a. Nhã Tuyến. Lưu Hành bỗng nhiên phủi tay, Lục Vân cũng lộ ra cười thần bí. Lão Lục, ngươi có thể đi Diệp Thiên bên kia làm nội ứng a? Lưu Hành nói. Diệp Thiên có thể thu ta không? Ta nhớ được hắn có cái nữ thủ hạ gặp qua ta à? Chỉ có một cái nữ thủ hạ nhìn thấy qua sao? Ân, lúc ấy chính là vì ngăn cản các ngươi đánh nhau. Cái này giao cho huynh đệ ta, trước khi đi, huynh đệ cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Lưu Hành vỗ vỗ lồng ngực của mình biểu thị nói. Đi, vậy ta liền ẩn nút tới Diệp Thiên bên kia, cho Lưu thiếu ngươi mật báo. Chỉ là ta còn không thế nào tin tưởng, muốn thế nào nhường Diệp Thiên thu ta? Cái này cần huynh đệ ngươi đến nghĩ biện pháp, ta có thể cho ngươi trợ giúp. Tốt ta. Không bao lâu, Lục Vân liền theo Lưu Hành biệt thự bên trong đi ra. Từ trong nhà để xe mở ra làm bùa gọi Ini, hướng Tôn Tĩnh Nhã trong công ty lái đi. Lục Vân đến công ty sau, liền đi thẳng tới Tôn Tĩnh Nhã văn phòng. Sau khi tiến vào liền nhìn thấy Tôn Tĩnh Nhã đang vùi đầu xử lý văn kiện, nàng cũng ngẩng đầu nhìn Lục Vân một cái. Hôm nay tới quá sớm a, ta còn không có tan tầm đâu, ngươi lại tới. Đã xảy ra một ít vấn đề. A, vấn đề gì? Là như vậy, ạ bà Lục Vân nói cho Tôn Tĩnh Nhã tình huống hiện tại. Tôn Tĩnh Nhã nhíu mày, rơi vào trầm tư. Nàng không nghĩ tới, Lưu Chính tùy tiện trêu chọc người lại là Diệp gia người. Đây quả thực khó giải quyết quá mức. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Nghĩa không có nói cho ngươi biết tin tức này sao? Không có, hắn không hề nói gì. Xem ra, hắn là dự định từ bỏ ngươi, sau đó chuẩn bị quyền tiền đi đường. Tất cả cục diện rối rắm đều cho ngươi. Lục Vân phân tích. Tôn Tĩnh Nhã trong mắt cũng hiện lên một tia lãnh sắc, xem ra nàng cũng muốn sớm bố cục. Lưu gia có một số người là dự định đi đường, bất quá ta không có quyết định này, ta còn muốn lưu tại Tô Thành. Vì sao a? Vì sao nhất định phải ngay ở chỗ này? Chúng ta cũng có thể theo cái này một đợt trốn đi bên trong mang đi đại lượng tiền tài, từ đây vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt nha. Tôn Tĩnh Nhã không hiểu, đồng thời nói nàng vậy mà cũng bắt đầu động tâm rồi. Chúng ta bỏ trốn A Lục Vân, rời đi nơi này, tới một cái ai cũng không biết địa phương sinh hoạt. Ta có thể cho người sinh con. Chương 37, người đồ ăn nghiện lớn Tôn Tĩnh Nhã. Chương 37, người đồ ăn nghiện lớn Tôn Tĩnh Nhã nhìn xem dần dần động tâm Tôn Tĩnh Nhã, Lục Vân trong lòng cũng tương đối dày vò. Hắn dường như cũng không có bất kỳ cái gì lý do lưu lại, có thể mang theo mấy nữ nhân cao chạy xa bay. Bất quá, Lục Vân đã thu được các nàng khí vận gia trì, cùng Diệp Thiên sớm muộn sẽ xông nổi lên, bất luận ở đâu, đều là tránh không xong, giữa hai người tất nhiên sẽ chết một cái người mà kết thúc. Thật có lỗi, Tĩnh Nhã. Có rất nhiều chuyện ta không cách nào giải thích, nhưng ta trước mắt là không cách nào đi ra Tô Thành, có nhiều thứ ta không tranh, liền sẽ chết mất. Lục Vân trầm giọng nói, ngươi quả nhiên có rất nhiều bí mật không có nói cho ta. Tôn Tĩnh Nhã lúc này có chút u bán. Về sau sẽ vì ngươi dần dần nói rõ. Lục Vân đi ra phía trước ôm nàng, nhẹ nhàng hôn một chút. Hiện tại đem mấy cái công ty trưởng khống tại chính chúng ta trong tay, a đối ngoại tuyên bố quay vòng vốn không đến, Lưu gia cũng chỉ có thể cầm chính bọn hắn trong trang viên tiền. Diệp Thiên chưa từng gặp qua ta là không có bất cứ vấn đề gì, đồng thời, ta dự định tới cái kia bên cạnh tiến hành nhận nút. Lục Vân đem kế hoạch của hắn nói cho Tôn Tĩnh Nhã. Cái này Lưu gia người cũng thật sự là nhẫn tâm, ta cẩn trọng công tác nhiều năm như vậy mà muốn cho ta cuối cùng gánh chịu nhiều như vậy công ty nợ nần. Tôn Tĩnh Nhã trong thanh âm mang theo cừu hận. Rất nhanh liền đi qua, mấy ngày nay không có vấn đề gì, Diệp Thiên tạm thời còn ra không được. Hắn cần muốn liên lạc với bên trên bên kia kinh thành đâu. Lục Vân nói. Vậy bây giờ còn có chút thời gian. Tôn Tĩnh Nhã bỗng nhiên kéo lại Lục Vân, muốn để Lục Vân cho nàng làm chút đồ ăn, nàng có chút đói bụng. Lục Vân tự nhiên là ăn ý cười một tiếng, đáp ứng nàng. Phu nhân mặc dù chủ nghệ không được, nhưng là muốn ăn lại là không nhỏ a. Người đồ ăn nghiện lớn. Lục Vân cười nói. muốn chết cả ngươi. Tôn Tĩnh Nhã bóp bóp Lục Vân. Lần này Lục Vân cho nàng lưu lại linh khí, cho nên không có dẫn đến Tôn Tĩnh Nhã hư thoát rơi. Tu luyện mấy lần, Lục Vân thực lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ, bất quá dù sao cũng là địa cấp công pháp, hiệu suất cũng không tính rất thấp. Còn có chính là Tôn Tĩnh Nhã, nàng bản thân linh khí liền không có khôi phục nhiều ít, kết quả người đồ ăn nghiện lớn nhất định phải tu luyện. Thứ hai, thì là giữa hai người tu vi chênh lệch vẫn còn có, dạng này tu luyện thì là Tôn Tĩnh Nhã tăng cao tu vi càng nhanh. Tốt, hiện tại tới lúc tan việc, chúng ta cần phải trở về. Lục Vân nói. Ân, là nên trở về chuẩn bị những thứ gì? Hai người sau khi trở về, Lưu gia trong trang viên mọi thứ đều bình an vô sự, đồng thời mười phần bình tĩnh. Thật là chỉ có cảm kích người mới biết, cái này phía sau ẩn giấu đi như thế nào cuồng phong mưa rào. Bất quá Lục Vân không quan trọng, hắn dự tính tối thiểu nhất muốn 3-4 ngày, Diệp Thiên mới có thể đi ra ngoài, về thời gian mọi thứ đều tới kịp. Hắn tất cả như thường lệ, ban đêm tiếp tục tu luyện. Bất quá hôm nay là ngày cuối cùng, linh thạch liền phải khô kiệt, hắn chỉ lưu lại một quả, sợ có cái gì đột phát ngoài ý muốn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lục Vân như thường lệ đưa Tôn Tĩnh Nhã đi làm. Kỳ thật cũng không cần khống chế toàn bộ công ty, giữ lại một hai chính mình dùng là được rồi, không phải dễ dàng bị phát hiện, không cần thiết chế tạo phiền toái. Biết. Tôn Tĩnh Nhã nhíu mày, bất quá vẫn là nghe Lục Vân đề nghị, tuyển mấy nhà tiềm lực rất lớn công ty, nhường bên trong vốn lưu động tạm thời không lấy ra đến. Cáo biệt Tôn Tĩnh Nhã, Lục Vân về tới Lưu gia trang viên, chuẩn bị đi tìm một cái lưu hành. Kết quả tới phòng ốc của hắn bên kia, thế nào gõ không có cửa đâu người, bất đắc dĩ Lục Vân gọi điện thoại cho hắn, rất nhanh liền tiếp thông. Lão Lục, thế nào? Người đâu? Thế nào không có ở trong biệt thự? Ta tối hôm qua liền suốt đêm chạy, chuẩn bị 10 phần đầy đủ, yên tâm đi. Lưu Hành nói. Không hỏi ngươi mạo xương không đầy đủ, ngươi vì sao chạy nhanh như vậy a? Đây không phải sợ ta tiểu thúc đống nhiên xuống tay với ta đi, có thể sớm một chút nhuận liền sớm một chút nhuận. Lúc này Lưu Hành cũng không giả, hắn mặc dù không phải cực kỳ thông minh, nhưng cũng không phải người ngu. Cái này Diệp gia không nhất định phải diệt đi Lưu gia a. Nếu như là thật, Lưu gia suy sụp trên cơ bản chính là tất nhiên, diệt hay không có quan hệ gì đâu. Đồng thời ta tiểu thúc bên kia đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, chính là đáng tiếc hắn lão bà, nhất định có nổi. Vì sao? Nữ nhân kia xưa nay liền không có từng tiến vào Lưu gia hạch tâm, có thương nghiệp tài năng, đơn giản chính là làm công, đồng thời tiền kiếm được cũng vẫn là Lưu gia. Đằng sau nàng nếu có thể chống đỡ, nói không chừng ta còn muốn chiếu cố một chút vị này thì đâu. Lưu Hành lúc này đã không gì kiên kỵ. Lục Vân sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, cái này thể loại, cũng dám nhớ thương hắn Tôn Tĩnh Nhã. Xem ra, người là phải chết. Nguyên tắc bên trong, hắn là trực tiếp được an bài tai nạn xe cộ mà chết, tại Lưu Hành coi là chỉ là bình thường một ngày, không chuyện phát sinh thời điểm, trực tiếp tới một chiếc nhanh chóng chạy xe hàng cho hắn đụng chết. Mà bây giờ Lục Vân cải biến kịch bản hướng đi, Lưu Hành vậy mà sống tiếp được, hơn nữa là toàn bộ Lưu gia bên trong có năng lực nhất cái kia. Lục Vân mong muốn phát động trong cơ thể hắn linh khí, đáng tiếc khoảng cách quá xa, không cách nào làm được. Không nói, lão Lục, ta số điện thoại di động này rất nhanh cũng không cần, ta nói cho ngươi một chút ta hãy chặt, ngươi tăng thêm liền tốt. Nói xong Lưu Hành liền cúp điện thoại. Lục Vân không nói một lời, mặc dù thoát ly kịch bản, nhưng là ảnh hưởng cũng không tính lớn, mấu chốt nhất là hắn có thể nắm giữ Lưu Hành độc tĩnh, hắn chỉ cần dám đến Tô Thành, tất nhiên nhường hắn có đến mà không có về. Mà Lưu Hành bên này, Lưu thiếu, cái này Lục Vân như thế nào? Có một ít năng lực, bất quá quá mức ngu trùng, là cái hảo thủ hạ, đáng tiếc. Vì sao đáng tiếc? Hắn muốn đi theo Lưu gia cùng tồn vong thôi, hắn chung với Lưu gia lớn hơn ta, nói không chừng lần sau trở về, liền phải nhặt sát cho hắn ở. Vẫn là Lưu thiếu cao minh. Thủ hạ đưa tới một cái mông ngựa. Đúng rồi, Tony mang đến không có. Ta kiểu tóc còn muốn cho hắn quản lý. Mang đến thiếu gia, ngài cứ việc yên tâm. Vậy là tốt rồi, ta không thể mất đi Tony, tựa như phương Tây không thể mất đi vùng đường A Lạnh. Lưu Hành nói. Rời đi Lưu Hành biệt thự, Lục Vân liền đi tới Lưu Nghĩa nơi này, cáo chi Lưu Hành chạy trốn chuyện. Hừ, tên tiểu xuất sinh này, không nghĩ tới còn thật cơ trí, coi như hắn gặp may mắn. Xem ra trong chúng ta có nội ứng, cho hắn mật báo đi. Vậy làm sao bây giờ? Hiền chất không cần xen vào nữa lý chuyện này, ta sẽ xử lý. Ngươi bây giờ chỉ cần đi nhìn chằm chằm Diệp Thiên tình huống bên kia là được rồi, tùy thời cùng ta báo cáo. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi qua điều tra một chút. Lục Vân nói. Sau đó, Lục Vân liền chạy tới cục cảnh sát, đến xem bên này là tình huống như thế nào. Khà khà, tình huống thế nào? Lục Vân tìm tới Đường Kha sau hỏi. Ai nha đều nói cho ngươi, đừng gọi ta khả khả, không cần cùng ta thân mật như vậy, nếu không chỉ có thể hại chính ngươi. Đường Kha đối với Lục Vân cảnh cáo nói. Chương 38, tương lai chị dâu chương 38, tương lai chị dâu khả khả ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Thật là khiến người ta cảm động. Lục Vân thì không hề lay động. Tới làm gì? Đường Kha bất đắc dĩ nói. Người này không nghe quên bảo, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Nàng tối hôm qua trở lại Đường gia hỏi một chút nàng bị hôn phu danh tự, không nghĩ tới vậy mà thật sự là Diệp Thiên. Đường Kha tại chỗ cũng có chút sụp đổ, vì sao lại là tội phạm, giết người vô số lính đánh thuê đầu lĩnh. Nàng suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn quyết định cùng vận mệnh của mình đối kháng đến cùng. Nguyên tắc bên trong, nàng đồng dạng là làm như thế, bất quá khác nhau ngay tại lúc này Đường Kha đối Diệp Thiên sinh ra cực lớn căm hận. Đồng thời biết Diệp Thiên ở bên trong làm nhiều buồn nôn sự tình. Muốn để cho hai người cùng một chỗ, cơ bản đã không đùa. Đến xem tình huống gì thôi, Diệp gia cũng là đại tộc, làm sao lại không cẩn thận đâu. Ngươi tới chậm, hắn lính đánh thuê thủ hạ đã đi. Nhanh như vậy? Lục Vân kinh ngạc. Là ngươi quá chậm. Ân, ta là rất chậm muốn chết cả ngươi, còn miệng ba hoa đâu. Đường Kha dây hiểu, một chút liền đã hiểu ý ở ngoài lời. sau đó trực tiếp đưa tay đi bóp Lục Vân, đánh hắn là đánh không thương hắn.
A, bọn hắn đều nói thứ gì a?
Kỳ thật cũng không cái gì, cái kia lính đánh thuê thủ hạ nói Diệp Tiên kia cái gì khóa trường mệnh ném đi, kết quả dẫn tới Diệp Tiên nổi giận, tại chỗ mệnh lệnh hắn tự bạt thai 100. Sau đó hắn tiểu đệ còn làm theo.
Đúng a, thanh âm còn có thể vang lên, cả khuôn mặt đều sưng không ra dáng.
Kia đằng sau nói thế nào?
Diệp Tiên cũng không biện pháp tốt hơn, nhường thủ hạ của hắn kiên trì tới Diệp ra đi gọi người, về phần có thể thành hay không, còn có nói.
Không có.
Còn có chính là hỏi Diệp Tiên còn có thu hay không thủ hạ, hắn nói hắn hôm qua gặp một gã cao thủ.
Đường Kha vẻ mặt cổ quái.
Diệp Tiên là nói như thế nào?
Hắn dường như không quá để ý, nhường chính bọn hắn thảo luận quyết định, nghe khẩu khí của hắn, hắn liền cùng chính mình là vô địch dường như.
Dạng này a?
Lục Vân rơi vào trầm tư.
Thế nào?
Hôm qua hắn gặp phải cao thủ chính là ta.
Ngươi muốn đi làm Diệp Tiên thủ hạ?
Đường Kha kinh ngạc nói.
Có vấn đề gì không?
Dạng này ta có thể thu thập nhiều tư liệu, giúp ta khả khả hoàn thành bản án a.
Ngươi, không cho ngươi đi làm hắn tiểu đệ.
Đường Kha bỗng nhiên kêu lên.
Vì sao a?
Chỉ có dạng này ta khả năng tốt hơn nắm giữ tư liệu a, đồng thời người ta có muốn hay không ta còn hai chuyện đâu.
Lục Vân nói.
Có thể hay không dùng những biện pháp khác thu thập tư liệu?
Cái này là biện pháp tốt nhất, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu.
Lục Vân cảm thấy Đường Kha không hiểu đấu.
Ngươi vì sao không muốn để cho ta đi mai phục?
Bởi vì,
tính toán,
ngươi thích thế nào thì thế nào a.
Đường Kha quay đầu đi qua, không còn phản ứng Lục Vân.
Bởi vì ngươi là vị hôn thê của hắn.
Ai là hắn vị hôn thê a?
Ta gả cho ai cũng sẽ không gả cho hắn.
Ngẫm lại liền buồn nôn.
Đường Kha bỗng nhiên quay đầu, bắt lấy Lục Vân cánh tay kích động nói.
Vậy ngươi vì sao không cho ta đi qua a?
Không phải là ngươi đối ta có ý tứ chứ?
Lục Vân kinh bạc khơi gợi lên Đường Kha kia chiếc cằm thon nói rằng.
Ta thích chó đều sẽ không thích ngươi.
Đường Kha một thanh đánh dụ Lục Vân tay, liền muốn rời khỏi.
Lục Vân lại là trực tiếp kéo lại Đường Kha tay, không cho nàng đi.
Ngươi có ý tứ gì?
Ta sẽ không để cho ngươi đi cùng với hắn, yên tâm đi, liền xem như toàn thế giới đối địch với ta, vậy ta liền gia nhập bọn hắn.
Lúc đầu Đường Kha rất cảm động, nghe phía sau về sau mộng một chút, thì phản ứng sau liền phải đi bóp Lục Vân, chỉ có chiêu này đối với hắn hữu hiệu, còn lại đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm hóa giải.
Ghê tởm.
Ngươi cái này ghê tởm.
Ngươi.
Nhìn xem không ngừng bóp lấy mình người, Lục Vân cười cười, trực tiếp ôm lấy nàng, nhìn xem Đường Kha ánh mắt nói rằng, nhưng nếu như là Diệp gia đối địch với ta, vậy ta thật là sẽ kiên định đứng tại nhà ta khả khả nơi này.
Nghe được Lục Vân nói lời, Đường Kha bỗng nhiên toàn thân run một cái, tại Lục Vân trong ngực dễ rủa khí lực nhỏ lại.
Người này vốn chính là cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên người, ngoài miệng nói hoàn toàn không quan tâm, trong lòng làm sao lại không quan tâm, lớn như vậy cũng đều là lần đầu tiên, ấn tượng đương nhiên mười phần khắc sâu. Lại thêm Lục Vân thực lực vượt qua chính mình, hoàn toàn phù hợp nàng trước đó nói, có thể đánh bại tiêu chuẩn của nàng, đồng thời Lục Vân dường như biết mình gia tộc thế lực, cùng kinh thành đại gia tộc Diệp gia có thông gia, lại như cũng dám kiên định truy cầu chính mình, lại thêm Lục Vân dáng dấp còn rất xoái.
Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, nàng Đường Kha tự nhiên cũng không cách nào ngoại lệ, sẽ chờ mong điểm tình yêu.
Hơn nữa người Lục Vân các phương diện đều là mười phần ưu tú, dù là gặp phải một cái thực lực cao hơn hắn, nhưng là nhan trị so ra kém.
Nhan trị cao hơn hắn, dường như chỉ có trong truyền thuyết độc giả lao ra.
Nhìn xem Đường Kha không dãy rủa nữa, mềm mềm dựa vào trong ngực mình, Lục Vân cũng là mười phần ngoài ý muốn, hắn coi là Đường Kha muốn truy cầu thật lâu, dù sao hai người không có gì tình cảm cơ sở, lại thêm chính mình lúc trước cưỡng hôn Đường Kha, nàng tất nhiên đối với mình là ghi hận trong lòng mới đúng.
Nhìn xem đã hai mắt nhắm lại, con lông mày, lông mi thật dài có chút rung động, trắng non không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiểu nộ đất, dường như tại rõ ràng ám chỉ Lục Vân cái gì.
Lục Vân hít thở sâu một hơi, mặc kệ.
Nói xong, hắn liền trực tiếp túi đầu ngậm lấy môi anh đào.
Hai người vừa mới không bao lâu, ngoài cửa lần nữa chuyển đến tiếng bước chân.
Lục Vân là nghe thấy, bất quá hắn cho rằng người tới sẽ không tiến đến, chỉ là đi ngang qua mà thôi.
Hoặc là, người tới sẽ gõ gõ cửa loại hình, liền không có để ý tiểu đường à, cùng một chỗ đi ăn cơm chưa à.
Thanh em vẫn là vị kia phụ nữ trung niên.
Vượt quá Lục Vân dự kiến, nàng lần nữa trực tiếp đẩy cửa ra, cũng không có chào hỏi.
Nha.
Nàng phát ra một tiếng kinh hô sau, tranh thủ thời gian bưng kín ánh mắt của mình, bất quá tay chỉ tách ra rất lớn, có thể nói không có che lấy, hoặc là ngoại trừ ánh mắt cũng bị lại.
Đường Kha phản ứng lại, tranh thủ thời gian đẩy ra Lục Vân.
Mặc dù hai người tách ra, nhưng là lại giống như không có tách ra.
Nếu như dùng một cái thành ngữ hình dung bọn hắn, cái kia chính là ngẫu đức tơ còn liền.
Đường Kha còn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ nghe được trung niên phụ nhân bỗng nhiên nói rằng, ai nha, cái này lớn tuổi ánh mắt xác thực không tốt lắm, cái này tiểu đường đi nơi nào đâu.
Nói xong, nàng liền tự mình rời đi, lưu lại Đường Kha tại nguyên chỗ dậm chân.
Đều tại ngươi.
Hại đến người ta dạng này bị người chê cười.
Đường Kha lau đi khóe miệng, đối với Lục Vân nói rằng.
Lục Vân thì là liếm liếm khóe miệng, chậm ung dung nói, cái này đều cái gì cùng cái gì à, cái này có cái gì buồn cười lời nói, đây là hai ta ở giữa tình yêu.
Ta mặc kệ.
Ngươi bây giờ đi nhanh lên đi, cái này đại tỷ ý tứ nghiêm, ta không muốn để cho người khác biết chuyện này.
Tốt à, chúng ta Diệp Thiên hiện ra, liền đi cái kia bên cạnh điều tra, nói không chừng, ta còn phải hỏi khả khả ngươi gọi chị dâu đâu.
Lục Vân cười nói.
Chương 39, Gián Gián trở về.
Ngươi trở lại cho ta.
Sau lưng Đường Kha bỗng nhiên hô.
Thế nào?
Lục Vân đi qua kinh ngạc nói.
Chỉ thấy Đường Kha bỗng nhiên bắt lấy Lục Vân, một cái ném qua vai liền phải đem Lục Vân té lăn trên đất.
Lục Vân là có thể ngăn cản, nhưng là hắn không có.
bởi vì hắn có thể cảm thấy Đường Kha không có cái gì ác ý, đồng thời dùng lực đạo rất nhẹ, phần lưng chạm đất, lần này còn tới, liền xem như người bình thường cũng không thế nào đau nhức. Một hồi trời đất quay cùng sau, Lục Vân nằm trên mặt đất. Ai u, ngươi làm gì? Ngươi cái này lớn cặn bã nam, ngươi không phải nói muốn truy cầu ta, làm bạn trai của ta sao? Thế nào xoay người liền phải đem ta đẩy cho người khác? Đường Kha hết sức tức giận. Lục Vân khẽ giật mình, sau đó cười cười, sờ lên Đường Kha tóc cười nói, ai nói ta đem ngươi đẩy cho người khác? Loạn nghĩ gì thế, ta chỉ là tới Diệp Thiên bên kia đi ẩn nút, cầm tới đầy đủ chứng cứ về sau, liền sẽ để hắn tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán. Dạng này, ngươi cũng có thể trực tiếp đi tìm hắn tử hôn không phải? Về phần ngươi Đường Kha, ngươi lời này, đều chỉ có thể là nữ nhân của ta. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Đường Kha sắc mặt đỏ lên. Không phải nghĩ như thế nào? Trêu chọc ngươi một câu, ngươi liền tưởng thật ta, nữ nhân ngu ngốc. Lục Vân cười nói. Không cho nói ta nữ nhân ngu ngốc, ta rất thông minh. Đường Kha mạnh miệng. Lục Vân thì là cười cười, nằm trên mặt đất bỗng nhiên phát lực. Đường Kha bất ngờ không đề phòng, trực tiếp ngã xuống Lục Vân trên thân. Cảm thụ được Lục Vân bịch bịch nhịp tim, nàng sắc mặt đỏ lên. Nhìn xem Đường Kha hửng đỏ gương mặt, gần trong gang tấc bộ dáng, vừa mới trà xanh không có uống đủ, lần này thật tốt nhóm nháp. Lục Vân lần nữa bị đá một cái bay ra ngoài. Tay ngươi thế nào hèn như vậy nha? Hắc hắc, đây không phải nhịn không được đi, hôm nay rốt cục đuổi tới nhà ta khả khả. Lục Vân cười nói. Chúng ta mới nhận biết mấy ngày, đây có phải hay không là quá nhanh a? Nhanh. Ngươi không thích ta sao? Lục Vân hỏi. Là ưa thích ngươi rồi, bất quá cảm giác vẫn còn có chút nhanh. Muốn tuân theo nội tâm của mình ý nghĩ. Đường Kha gương mặt hồng hồng nhẹ gật đầu, Lục Vân cũng đứng dậy, phủi bụi trên người một cái. Ta cũng nên đi, muốn làm chính sự, ngươi cùng A Di kia đi ăn cơm a. Ừ, giữa chúng ta sự tình, cũng đừng làm cho người biết, nhất là Đường ra cùng phía sau Diệp ra, ta sợ bọn họ ra tay với ngươi. Đường Kha căn dặn. Biết, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần A Di kia không nói là được rồi. Ừ, nàng biết nên làm như thế nào, yên tâm đi. Đường Kha nói. Vậy bài ngày. Cáo biệt Đường Kha, Lục Vân lần nữa lái xe tới Trịnh Nhược Hy. Lục Vân. Nhìn thấy Lục Vân tới bái phòng sau, Trịnh Nhược Hy thập phần vui vẻ. Mặc nhỏ dép lê cộc 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 liền chạy xuống tiếp một chút Lục Vân. Sau đó trực tiếp ôm Lục Vân cánh tay liền hướng trong phòng mang. Nếu là Diệp Thiên thấy được tình cảnh như vậy, chỉ sợ là muốn rách cả mí mắt. Hắn tân tân khổ khổ liếm một vị nữ thần, bây giờ lại như thế nên đón một người đàn ông xa lạ, đổi ai cũng là trong lòng không cách nào bình tĩnh, sau đó phát ra cảm thán, vì cái gì người và người chênh lệch vì cái gì lớn như vậy chứ? Nhìn xem kéo chính mình cánh tay, trên mặt mang nhàn nhạt ý cười, vẻ mặt cảm giác hạnh phúc Trịnh Nhược Hy, Lục Vân thì là một hồi tâm động. Nha đầu này, cơ hồ liền là không thể bắt bẻ giống như tồn tại, khó trách, liền ngay cả thiên đạo cũng muốn lọt mắt xanh. Nàng nếu là sinh ra ở cái gì tu thiên giới, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải là nữ đế đồng dạng tồn tại. Lục Vân giang khẳng định, Trịnh Nhược Hy trên thân nắm giữ Diệp Thiên 1/3, thậm chí nhiều hơn khí vận tồn tại. Ít ra 1/3, nghe nói, hậu kỳ Trịnh Nhược Hy thể chất cũng 10 phần ghê gớm, chỉ cần bắt đầu tu luyện, liền sẽ thực lực bộc phát. Mà khí vận cũng đều là Trịnh Nhược Hy, Lục Vân coi như muốn thu hoạch, cũng là cùng Trịnh Nhược Hy tiến hành cùng hưởng, cũng không phải là cấp đoạn. Đáng tiếc là, Trịnh Nhược Hy trước mắt còn không có gì hặc, không phải đột phá sẽ nhanh hơn. Mặc dù mình dạy nàng tu luyện sát thực cũng hữu dụng, hai người cũng đều sẽ đạt được chỗ tốt, nhưng là chỗ tốt cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tại Lam Tinh loại này, linh khí mỏng manh hoàn cảnh bên trong, không bằng cùng Tôn Tĩnh Nhã đợi người tới có tác dụng. Không nói chuyện đủ nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Nhược Hy nếu là thu hoạch được bình thường, có thể thổ nạp cấm pháp, coi như tại địa cầu hoàn cảnh bên trong, cũng là vạn người không được một thiên tài. Ngoại trừ những cái kia treo bích nhân vật chính, có thiên đạo trực tiếp tăng thêm, mỗi ngày tu luyện một giờ liền có thể trên đỉnh người khác đau khổ tu luyện vài ngày cái chủng loại kia. Đang ôm Lục Vân hướng gian phòng của mình đi, Trịnh Nhược Hy bỗng nhiên giật giật cái mũi nhỏ, sau đó tới Lục Vân trong ngực lại người người. Một cái mắt, sắc mặt của nàng trực tiếp đen lại, cũng bung lòng ra ôm lấy Lục Vân cánh tay tay. Lục Vân đang nghi hoặc, nhưng nhìn tới Trịnh Nhược Hy nghe trên người mình hương vị thời điểm, Lục Vân trong lòng đã nắm chắc rồi. Vài ngày không có bị làm như vậy, quên. Lục Vân trong lòng nhà rãnh. Trên người ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào có những nữ nhân khác mùi thơm a? Trịnh Nhược Hy đã sụ mặt, bắt đầu chất hỏi tới Lục Vân. Ách, cái này sao? Vừa mới ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu được một vị hướng tới tự do nữ hải, cứ như vậy. Thật? Thế nào cứu? Trịnh Nhược Hy không quá tin tưởng. Chính là hắn không cẩn thận ngã sắp xuống, ta liền giúp đỡ một chút mà thôi. Lục Vân không chút hoang mang giải thích nói, đồng thời dùng linh khí nhanh chóng xua tán đi trên người mùi thơm. Ngươi bây giờ nghe, hai ta đều không có thế nào tiếp xúc, cũng không biết nhà ta Nhược Hy cái mũi nhỏ thế nào linh như vậy. Trịnh Nhược Hy hồ nghi nhìn xem Lục Vân, sau đó lại tới gần hắn mong muốn nghe một chút. Nào biết vừa mới tới gần, liền trực tiếp bị Lục Vân kéo vào trong ngực, sau đó Lục Vân một cái ôm ngang ôm lên, đi tới trên ghế salon. Trịnh Nhược Hy bị Lục Vân bỗng nhiên ôm cũng không sợ, mà là đem chính mình cái đầu nhỏ vùi vào Lục Vân trong ngực, muốn lần nữa nghiệm chứng một chút. Quả nhiên, cái gì cũng không có ngửi được về sau, nàng mới lộ ra hài lòng biểu lộ. Hiện tại chính là thiếu nữ tình yêu cùng nhiệt thời kỳ, đương nhiên hận không thể đính vào Lục Vân thân lên không được đến, mỗi ngày đều muốn dính vào nhau, hận không thể dung nhập Lục Vân trong thân thể. Một lúc lâu sau, Trịnh Nhược Hy khuôn mặt từng đỏ, nhìn xem thất bại Lục Vân, trong lòng không khỏi có chút dương dương đắc ý, vẫn là dán dán tốt, người ta thích nhất cùng Lục Vân hôn hôn dán dán. Hắn còn không phải là đối thủ của ta. Trịnh Nhược Hy trong lòng thầm nghĩ. Nhược Hy, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta thật là sẽ nhịn không được ăn hết ngươi. Lục Vân nhìn xem trong ngực Trịnh Nhược Hy, xù mặt nói rằng. Đã biết rồi. thật là rán rán thật thật thoải mái. Trịnh Nhược Hy giả bộ đáng thương nói, còn có càng khiến người ta thoải mái đâu, ngươi muốn thử một chút sao?
Không, không cần, như bây giờ liền rất tốt. Trịnh Nhược Hy vội vàng nói,
nàng có thể quá biết, Lục Vân nói là cái gì.
Chương 40, thất bại Trịnh Như Hy chương 40, thất bại Trịnh Như Hy nghe nói thoải mái hơn chuyện rất đau, mà Trịnh Nhược Hy từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản liền không có trải qua bất kỳ đau đớn, thua liền dịch đều không có qua.
Đúng rồi, ta tới chỗ này nói cho ngươi chính sự.
Lục Vân nghiêm trang nói.
Trịnh Nhược Hy thì là nhíu đẹp mắt lông mày, đối với Lục Vân nói rằng, ngươi tới chính sự chính là tìm ta hôn hôn, đi theo ta biết không?
Đây mới là chính sự.
Tốt ta, vậy ta nói cho ngươi thứ nhị trọng muốn sự tình.
Lục Vân bất đắc dĩ nói.
Ân, ngươi nói đi.
Trịnh Nhược Hy điểm điểm cười nói.
Ta là dự định tiềm phục tại Diệp Tiên thủ hạ làm việc, bất quá hắn vẫn là có xác suất không thu ta, nếu như vậy, ta liền phải ngươi giả bộ như, tiếp nhận ta làm ngươi bảo tiêu.
Vì sao hắn không cần ngươi, ngươi liền phải làm ta bảo tiêu a?
Trịnh Nhược Hy không hiểu.
Bởi vì như vậy ta liền xem như đoạt công tác của hắn, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, như vậy, hắn liền sẽ có rất lớn xác suất nhận lấy ta.
Ngươi vì sao nhất định phải tại dưới tay hắn a, làm điểm khác không tốt đi?
Cũng tỉ như,
ngươi thay thế hắn, làm ta bảo tiêu nha.
Lục Vân nhìn một chút trong ngực Trịnh Nhược Hy, không nói gì.
Ngươi đây là cái gì ánh mắt ta?
Làm ta bảo tiêu có cái gì không tốt, cũng không phải không cho ngươi phát tiền lương.
Trịnh Nhược Hy tức giận nói rằng, ta cưới ngươi toàn bộ Trịnh gia không đều là ta.
Ngươi?
Ừ, người ta đều còn chưa nghĩ ra nếu không muốn gả cho ngươi đâu.
Trịnh Nhược Hy mặc dù nói như vậy lấy mạnh miệng, nhưng là trong lòng thật là trong bụng nở hoa nhi.
Ngươi còn muốn gả cho người khác?
Lục Vân nắm thật chặt Trịnh Nhược Hy hỏi.
Dù sao cũng so ngươi cái này hoa tâm đại la bật mạnh, đều có ta ngươi còn muốn nhớ hạ lão sư.
Ừ, cặn bã nam.
Lục Vân nghe xong, Trịnh Nhược Hy dường như muốn nói sang chuyện khác nói những nữ nhân khác, tranh thủ thời gian lần nữa chuyển rời về đến nói, ngươi lời này cũng chỉ có thể gả cho ta,
gả cho người khác, chớ hòng mơ tưởng.
Ừ, ta liền nhất định phải nghe lời ngươi sao?
Trịnh Nhược Hy khiêu khích nói.
Lần này có chút chọc giận Lục Vân, hắn trực tiếp mạnh mẽ vỗ một cái Trịnh Nhược Hy, hỏi lần nữa, vậy ngươi nghe ai lời nói?
Nghe, nghe ngươi.
Trịnh Nhược Hy bị đau tội nghiệp nói,
trong lòng thật là không ngừng mà nhả rãnh,
ô, người ta chỉ là muốn lừa gạt Lục Vân một cái hôn hôn, ai biết hắn đánh ta, đau quá nhà.
Lục Vân nhìn xem tội nghiệp Trịnh Nhược Hy, cũng là một hồi mềm lòng, đánh đau ngươi đi, đến, ta cho ngươi hóa giải một chút.
Không, không cần.
Trịnh Nhược Hy đỏ bừng cả khuôn mặt.
Này làm sao có thể không sử dụng đây, không phải trong lòng ta nhiều băn khoăn a.
Nói xong Lục Vân liền bắt đầu hành động.
Trịnh Nhược Hy thì là gương mặt càng ngày càng đỏ, liền giống như là muốn chảy nước như thế, mềm mềm ngồi phịch ở Lục Vân trong ngực, lại cũng không có ngăn cản Lục Vân hành động.
Lục Vân thì là có chút không hiểu, hắn tranh thủ thời gian dừng tay, đem Trịnh Nhược Hy cho bỏ qua một bên nhi.
Lại cùng Trịnh Nhược Hy thẩm tra đối chiếu mấy lần chi tiết về sau, liền tranh thủ thời gian chạy, sợ nhịn không được ăn Trịnh Nhược Hy.
Nàng trước mắt không nghĩ là nhanh như thế, kia Lục Vân cũng tôn trọng nàng.
Về phần liếm cầu Diệp Tiên, hắn hiện tại còn nhất định phải bảo trì đồng tử chi thân, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ như vậy, nguyên tắc bên trong, đại kết cục hắn mới có thể không còn như vậy bảo trì.
Trịnh Nhược Hy thì là đứng tại lầu 2 nhìn xem rời đi Lục Vân, miệng bên trong lẩm bẩm nói, chỉ cần ngươi cường ngạnh một chút, ta không liền theo, nào có nữ hải chính mình dạng này chủ động yêu cầu đây này, thật là một ngốc tử.
Nói xong, nàng dậm chân, quay người tiến vào trong phòng của mình.
Lục Vân sau khi rời đi thì là lái xe tới Tôn Tịnh Nhã trong công ty, những ngày này nàng muốn đem công ty quyền khống chế cầm ở trong tay, sẽ khá là bận rộn, Lục Vân cũng tới giúp nàng đánh trợ thủ. Vừa tới Tôn Tịnh Nhã trong văn phòng, liền thấy nàng đang cùng một cô gái trung niên nói chuyện, đã sắp đến hồi kết thúc. Người này Lục Vân cũng nhận biết, nàng là Lưu Nghĩa một vị tâm phúc, lúc này tới không biết rõ đang đàm luận thứ gì. Nhìn thấy Lục Vân sau, hai người đình chỉ trò chuyện, Tôn Tịnh Nhã trở lại chỗ ngồi của mình, mà trung niên nữ tử thì là đi ra văn phòng, mới vừa rồi còn lạnh lấy mặt biến mất không thấy gì nữa, đối Lục Vân ôm mỉm cười thân thiện.
Nàng tự nhiên cũng nhận biết Lục Vân, hai người đều là một phe cánh, cũng không phải cái gì địch nhân, đương nhiên sẽ không xuất hiện mặt lạnh bộ dáng.
Lục Vân gật đầu ra hiệu, cùng với nàng cùng đi tới một chỗ yên tĩnh hỏi, đại tỷ, đây là tình huống gì à, bá phụ bên kia có hành động sao?
Ân, chúng ta dự định rút đi, ngươi sau khi trở về tìm một cái gia chủ liền có thể.
Nàng đã nói thẳng gia chủ, Lưu Hành phụ mẫu cũng đã nhuận.
Biết, ta sau đó liền trở về hỏi một chút.
Cáo biệt phụ nữ trung niên, Lục Vân lần nữa đi vào Tôn Tĩnh Nhã trong văn phòng, nàng lúc này vậy mà vẻ mặt nhẹ nhõm.
Chuyện gì xảy ra a phu nhân?
Bọn hắn cùng ta than bài.
Tôn Tĩnh Nhã cũng không có che giấu, trực tiếp cùng Lục Vân nói rằng.
Nói như thế nào?
Đương nhiên là trực tiếp vứt bỏ ta thôi, bất quá bọn hắn vẫn là quyết định lưu lại mấy nhà công ty cho ta vận doanh lấy, vạn nhất đằng sau không có việc gì đâu.
Ngược lại thế nào, bọn hắn đều không lỗ.
Tôn Tĩnh Nhã bình tĩnh nói.
Ân, cũng không tính là cái gì chuyện xấu, bọn hắn lại như thế nào có thể biết, công ty đã bị phu nhân của ta nắm giữ.
Lục Vân cười nói.
Tôn Tĩnh Nhã nhẹ nhàng đánh một cái Lục Vân, sang giọng, người khác nghe được sẽ không tốt.
Người thu liễm một chút.
Không có vấn đề, phu nhân.
Lục Vân thì là đi đến Tôn Tĩnh Nhã trước mặt, nhẹ khẽ hôn nàng một chút.
Hôm nay thế nào tới sớm như thế?
Đương nhiên là biết phu nhân mệt nhọc, cố ý đuổi đến cấp ngươi giúp đỡ chút.
Lục Vân nói.
Tôn Tĩnh Nhã ngoài miệng không nói chuyện, trong lòng lại vui vẻ không được.
Đúng rồi, Lưu gia trang viên đều bị bắn mất.
Vậy chúng ta về sau ở chỗ nào a?
Lưu gia lại an bài cho ta tới Giang Nam Thế gia trong khu cư xá ở. Về phần ngươi ta cũng không rõ ràng, khả năng Lưu gia sẽ giúp mang đi, liền không có cái gì an bài.
Tôn Tĩnh Nhã nói.
Thế nào?
Không có, không có gì. Lục Vân nói. Chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Cùng Trịnh Nhược Hy một cái cư xá. Chẳng lẽ lại là Thiên Đạo cố ý nhường Diệp Thiên cùng Tôn Tĩnh Nhã nhiều mấy lần cơ hội gặp mặt? Lục Vân trong mắt lóe lên một tia lệ mang, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta muốn cướp đi những cơ duyên này. Khả năng có việc, ngươi còn có thể giấu giếm được ta không thành. Ách, thật không có sự tình, ta lừa gạt ngươi làm gì nha? Lục Vân ngữ khí có chút chột dạ, bị Tôn Tĩnh Nhã tinh chuẩn bắt được. Không phải là ngươi tìm cho ta hảo tỷ bội cũng ở tại nơi này a? Lục Vân. Tôn Tĩnh Nhã bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hồ, nói vậy, ta khi nào cho ngươi tìm tỷ muội, ngươi cũng không nên chống rông âu người thanh bạch. Lục Vân mạnh miệng. Tôn Tĩnh Nhã thì là lười nhác nghe hắn giải thích, cái này ghê tởm nam nhân, nhìn ta không bóp chết ngươi. Nhìn xem hướng chính mình đánh tới Tôn Tĩnh Nhã, Lục Vân bất đắc dĩ mở rộng vòng tay, một chút đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó ngồi vào trên ghế salon. Tôn Tĩnh Nhã vẫn không thuận không buông tha, kiên trì muốn cho Lục Vân một chút giáo huấn, nhường hắn ghi nhớ thật lâu. Chương 41, thiếu một hạng niềm vui thú chương 41, thiếu một hạng niềm vui thú, thời không dường như đã xảy ra và mẹo, nhìn xem thật vui vẻ Tôn Tĩnh Nhã, Lục Vân cũng cười cười, mặc kệ nhiều như vậy. Kỳ thật Tôn Tĩnh Nhã ở bên kia cũng là chuyện tốt. Nàng hiện tại thật là luyện khí nhị trọng tu vi, ngoại trừ thực lực không biết Diệp Thiên, Lục Vân tin tưởng không có bất kỳ cái gì người bình thường là đối thủ của nàng. Diệp Thiên bên kia, chỉ cần hắn nhìn chằm chằm là được rồi, thuận tiện còn có thể tới Tôn Tĩnh Nhã ngồi bên kia ngồi. Nhìn xem cười ngây ngô Lục Vân, Tôn Tĩnh Nhã liền biết hắn không có an cái gì hảo tâm, liền tiếp tục làm việc đi. Có cái gì ta có thể giúp ngươi không? Lục Vân ở một bên nhàn nhảm chán. Không có, ta hiện tại quản công ty càng ít, lại thêm ta hiện tại tố chất thân thể phi thường tốt, mỗi ngày làm 13-14 tiếng là đủ rồi. Tôn Tĩnh Nhã nói. Từ khi nàng cũng có tu vi về sau, mỗi ngày làm chuyện gì chú ý lực cũng đều vô cùng tập trung, hiệu suất làm việc rất cao, cho nên thời gian rất ngắn liền có thể làm được rất nhiều chuyện. Được thôi, vậy ta tới Lưu gia đi xem một chút. Ừ, Tôn Tĩnh Nhã hôn một cái Lục Vân sau, liền nhường hắn đi ra ngoài. Rất nhanh, Lục Vân liền chạy tới Lưu gia trang viên. Lúc này Lưu gia trang viên bên trong không còn giống thường ngày tĩnh mịch, mà là nhân viên công tác đều người đến người đi vận chuyển một chút vật phẩm. Lục Vân trực tiếp đi hướng Lưu Nghĩa trong biệt thự, hắn lúc này hẳn là còn chưa đi. Quả nhiên, Lục Vân vừa đi vào, liền thấy Lưu Nghĩa cùng Lưu Chính hai người đều tại. Lão Lục, trở về. Hiền Chất, tin tức tìm hiểu như thế nào? Diệp Thiên thủ hạ đã xuất phát, nếu là đi máy bay, Minh Thiên kinh thành người liền có thể đổi tới. Bất quá ta thông qua mưu kế, đem Diệp Thiên cùng Diệp gia ở giữa nhận nhau tín mật bước, có lẽ thời gian sẽ tăng lâu, lại hoặc là Diệp gia trực tiếp không đến. Lục Vân đem chính mình suy tính thời gian cùng khả năng cáo chi Lưu Nghĩa. May mắn có ngươi a Hiền Chất, chuyện này làm tốt. Lưu Nghĩa nghe xong Lục Vân như thế sẽ gây sự tình, đương nhiên có một loại rút được SSR thẻ kích động. Đều là ta phải làm, đáng tiếc chính là không có gọi được thủ hạ của hắn. Cái này cũng không thể trách Hiền Chất ngươi, chủ yếu là chúng ta bên này cũng suy nghĩ qua khả năng này, nhưng là Diệp Thiên bên kia còn có Trịnh gia, căn bản ngăn không được. Đồng thời, Diệp Thiên cũng không biết rõ chúng ta làm một ít chuyện, cho nên vẫn là quyết định không có ngăn cản. Lưu Nghĩa nói. Thì ra là thế. Lão Lục A, chúng ta dự định đi hướng Ma Đô, cùng đi với chúng ta A. Lưu Chính nhảy ra nói rằng, một bên Lưu Nghĩa cũng đem con mắt nhìn tới. Ta không có ý định rời đi Tô Thành, Diệp Thiên cũng không nhận ra ta, ta có thể tại Tô Thành bên này thu hoạch tình báo phát cho các ngươi, ta là tính toán như vậy. Lục Vân nói. Lưu Nghĩa nhíu mày, hắn Lưu gia tự nhiên cũng có nhãn tuyến tâm phúc tại Tô Thành, cũng không chênh lệch Lục Vân cái này một cái tình báo, bất quá hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. A, không theo chúng ta cùng đi Ma Đô sao? Lưu Chính kinh ngạc. Ta còn có một số chuyện rất trọng yếu không có làm xong, không có cách nào đi qua. Lục Vân nói. Tốt ta, đã Hiền Chất không nguyện ý đi qua, vậy chúng ta cũng liền không lại quên nhiều. Lưu Nghĩa lên tiếng nói. Hiền Chất ngươi tới tài vụ bên kia nhận lấy ngươi vốn có tiền lương à, cũng coi là xứng đáng ngươi đối ta Lưu gia bỏ ra. Đa tạ bá phụ, đúng rồi, bá phụ các ngươi lúc nào thời điểm xuất phát? Sáng mai thì rời đi, đêm nay còn có thể lại nghỉ ngơi một đêm. Không có cách nào, Lưu gia đồ vật thực sự nhiều lắm, lần này hắn trên cơ bản liền đem Lưu gia cho chuyển trống không. Nhìn xem rời đi Lục Vân, Lưu Chính mong muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lưu Nghĩa ngăn lại. Cha, ngươi người có chí riêng, nói không chừng về sau cái này Lục Vân, còn có thể cho chúng ta sử dụng. Lưu Nghĩa nói. Thôi ta cho là ngươi muốn đối lão Lục ra tay đâu. Hắn có hay không làm cái uy hiếp gì Lưu gia sự tình, lại nói, chúng ta xuống tay với hắn, tâm phúc của ta sẽ thấy thế nào. Ngươi cái này nhỏ nghiệt xúc cho ta nhiều học tập lấy một chút. Lưu Nghĩa trực tiếp vỗ một cái đầu của hắn. Kỳ thật Lục Vân không thiếu tiền, Tôn Tĩnh Nhã cho lúc trước 10 triệu cơ bản không chút hoa qua, hắn tới tài vụ bên kia sau, bên kia cũng đúng lúc nhận được Lưu Nghĩa thông chi, cho Lục Vân đánh 3 triệu. Rất đại khí à, dù sao ta cũng không đến thêm mấy ngày bàn, cũng là thường xuyên cùng phu nhân thảo luận một chút tư thế. Khu cụ, chi thức. Lục Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Lục Vân liền cũng về tới biệt thự của hắn bên trong, bắt đầu thu thập một chút đồ vật. Ban đêm lại lần nữa đem Tôn Tĩnh Nhã tiếp trở về, hai người thương lượng ngày mai chuyển ra sự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lục Vân tự nhiên tỉnh lại, hắn hiện tại đã không có linh thạch dùng tới tu luyện, cho nên làm việc và nghỉ ngơi 10 phần quy luật, tinh lực cũng là 10 phần dồi dào. Lục Vân đẩy cửa phòng ra, liền nhìn đi ra bên ngoài cuối cùng một nhóm người tại vận chuyển một chút bình hoa loại hình vật phẩm, Lưu thị phụ tử đã rời đi, dù sao Diệp Thiên thủ hạ sáng sớm hôm qua liền đi qua, có thể đi nhanh một chút cũng nhanh chút đi. Nhìn xem đã rời đi đám người, Lục Vân thì là liên hệ Tôn Tĩnh Nhã, nhường nàng đem hành lý mang ra, cũng tiến hành dọn nhà. Tôn Tĩnh Nhã tối hôm qua cũng đều đã thu thập xong, hai người rất nhanh liền lái xe đi đến Giang Nam Thế gia cư xá. sau đó tìm tới Lưu gia chuyên môn cho Tôn Tĩnh Nhã an trí biệt thự. Dù sao bọn hắn còn trông cậy vào Tôn Tĩnh Nhã bên này tiếp tục đi cho bọn họ kiếm tiền lợi nhuận, hoặc là kinh thành Diệp gia thật phải có người tiếp nhận lửa giận, cũng là Tôn Tĩnh Nhã có nổi, một căn biệt thự cũng không tính là cái gì. Chỉ có điều, sau khi tới, Lục Vân càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Này làm sao cách Trịnh Nhược Hy trong nhà gần như vậy? Không có trùng hợp như vậy sự tình a. Lục Vân nhìn một vòng, may mắn tốt một cái đều không phải là, nhưng là hắn vừa lái xe không bao xa, liền ngây ngẩn cả người. Nơi này, mẹ nó thế mà tại Trịnh Nhược Hy nhà biệt thự phía sau đằng sau. Sát vách sát vách. Đây cũng quá đúng dịp a. Lục Vân vẻ mặt đau khổ tiếp nhận vận mệnh, xem ra Tôn Tĩnh Nhã hắn phải giấu kỹ, không thể để cho người phát hiện. Tôn Tĩnh Nhã khẳng định là ưa thích Lục Vân, một mực la hét cho hắn sinh con sự tình, nhưng là Diệp Thiên nếu là thấy được Tôn Tĩnh Nhã, khẳng định sẽ nhớ thương nàng, vẫn có thể tránh cho liền tránh cho. Vẫn là phải đem Diệp Thiên tiểu tử này cho chỉnh ra đi mới được, dạng này ta liền hai nhà qua lại ở. Tới, thu thập một chút vật đi vào a. Tôn Tĩnh Nhã nhắc nhở đang tự hỏi Lục Vân. Được rồi, sau này tiểu nhân ta nhưng liền không có chỗ ở, không biết có thể hay không tại ngài nơi này ở nhờ đâu. Lục Vân cười hì hì ôm Tôn Tĩnh Nhã. Nhìn ngươi kia tiền đồ. Hiện tại không ai nhìn chằm chằm, về sau liền gọi ta Tĩnh Nhã. Tôn Tĩnh Nhã nói. A, phu nhân kêu rất thuận miệng nha, ta đều nói thuận miệng. Không được. Trước kia không được chọn, hiện tại nhất định phải dạng này. Nếu không ngươi cũng đừng đến chỗ của ta quấy rầy ta. Tôn Tĩnh Nhã kiên định nói. Ai, xem ra mất đi một hạng niềm vui thú a. Lục Vân thở dài. Chương 42, mới bai ác chương 42, mới bai ác. Tôn Tĩnh Nhã hung hăng đạp Lục Vân một cước, nói rằng, còn niềm vui thú đâu, ngươi liền biết chọc ghẹo ta. Nhanh đi chỉnh lý gian phòng của ngươi. A, ta không phải cùng phu nhân cùng tiêu chung gối sao? Ngươi nghĩ hay lắm, nhanh đi. Tôn Tĩnh Nhã thôi táng Lục Vân, đem hắn đuổi ra gian phòng của mình. Lục Vân bất đắc dĩ, đành phải đi thu thập đồ vật của mình. Rất nhanh, hai người liền thu thập xong, cùng một chỗ ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nay thiên phu nhân không đi làm, còn gọi phu nhân. Tôn Tĩnh Nhã sụ mặt, nhìn chằm chằm Lục Vân. Ách, Tĩnh Nhã, Tĩnh Nhã. Lục Vân tranh thủ thời gian ôm nàng lấy đó an ủi. Hôm nay không đi làm, đi cũng không có việc gì, liền trong nhà a. Tôn Tĩnh Nhã ôm lấy Lục Vân cánh tay nói, cũng tốt, vừa bạn nghỉ ngơi một chút, cũng không biết Diệp Thiên thủ hạ đi bên kia kinh thành thế nào. Lục Vân lẩm bẩm nói, Tôn Tĩnh Nhã hiện tại biết Diệp Thiên người này là ai, bất quá hai người đã là địch nhân. Đồng thời tại Lục Vân thẩm tra bên trong, đã biết được Diệp Thiên chính là chủ hạch ngân hàng cướp bóc án hung thủ, mặc dù thành tiểu chính mình cùng Lục Vân nhân duyên, nhưng là nên báo thủ vẫn là phải báo. Cùng lúc đó, xa ở kinh thành như lỗi thì là mày đủ mặt tê, hắn hôm qua đều đã chạy tới kinh thành, sau đó muốn tìm được Diệp gia cầu kiến hiện tại Diệp gia gia chủ, kết quả cửa cũng không vào đến liền bị chạy ra. Hắn hôm nay quyết định lại nếm thử mấy lần, trở về là không thể nào trở về, hắn hiểu rõ Diệp Thiên, nếu như cứ như vậy tay không trở về, chờ đợi hắn tất nhiên là tử vong. Lần nữa đi tới Diệp gia đại trang viên cổng, Nưu Lỗi trong lúc nhất thời cũng có chút tâm tình thấp hỏng, hắn lần nữa cùng trước cửa bảo an nói một tiếng, chính mình yêu cầu thấy Diệp gia gia chủ. Kết quả bảo an sau khi nghe được, lại hết sức khinh thường, hắn cười nhạo nói, từ đâu tới thối này ăn mày, cái này Diệp gia không phải ngươi có thể ở địa phương, đi đi đi, đừng để lão tử ta độc thủ. Nưu Lỗi nghe vậy, nắm thật chặt nắm đấm của mình. Hắn những năm này đi theo Diệp Thiên cái nào trải qua loại vũ đục này, làm sao hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Ta chính là Diệp gia con trai trưởng Diệp Thiên thủ hạ, phiền toái các vị dàn xếp một chút. Diệp Thiên, căn bản cũng không có nghe nói qua người như vậy. Đi đi đi, Diệp gia con trai trưởng chính là Diệp Hiên, ngươi lại đặt cái này gặp người, chúng ta có thể muốn động thủ. Bảo an không nhịn được nói. Diệp Hiên, Lưu Lỗi nghi hoặc, liên quan tới Diệp gia sự tình, hắn cái gì cũng không biết, tự nhiên không biết rõ có cái gì Diệp gia con trai trưởng Diệp Hiên. Lưu Lỗi bó tay toàn tập, gấp nắm chặt lại nắm đấm, hắn quyết định tiếp tục cẩn nhẫn. Chờ xem, về sau các ngươi có hối hận ngày đó. Nói nghiêm túc sau, Lưu Lỗi liền trở về liên hệ còn lại lính đánh thuê, để bọn hắn hỏi hỏi cái này Diệp Hiên đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này một tới hai đi thời gian dày vò, đã đến buổi chiều. Diệp Hiên, liền cái kia tể loại cũng có thể làm Diệp gia con trai trưởng. Trong lao Diệp Thiên dường như hết sức tức giận, hắn mấy ngày gần đây nhất vẫn là tại tiếp tục bị nhầm vào, trên thân đã nhiều mấy đầu vết thương. Lưu Nghĩa bên kia tự nhiên là đình chỉ nhầm vào, nhưng là Lưu Hành bên kia không quá tình nguyện, liền tiếp tục muốn ám sát Diệp Thiên. Cho nên nhằm vào Diệp Thiên kế hoạch vẫn là đúng hẹn mà tới, cái này khiến Diệp Thiên mấy ngày gần đây cũng là càng thêm táo bạo. Như lỗi cái này thành sự không có bại sự có dư đồ vật, sau khi trở về ta tất nhiên muốn để hắn ghi nhớ thật lâu. Chỉ là cái này Diệp Hiên muốn xử lý như thế nào? Thủ hạ của hắn thận trọng hỏi, sợ bị tai họa tới hắn. Hắn là ta tiểu thúc nhi tử, không nghĩ tới bây giờ đúng là hắn cầm quyền. Không đúng, ông nội ta còn tại thế đâu, thế nào cũng là cha ta cầm quyền Diệp gia, là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thuộc hạ không dám nói lời nào. Nói cho Như lỗi, nhường hắn cưỡng ép tiến vào Diệp gia, đem tin tức cáo chi phụ thân ta là được rồi. Nói xong, Diệp Thiên lộ ra thần sắc chán ghét. Hắn cùng phụ thân của hắn là có khoảng cách, cho nên cái này mới đưa đến Diệp Thiên xuất ngoại, đi trở thành một gã lính đánh thuê. Trong lúc này cố sự là vừa thối vừa dài, đơn giản mà nói chính là Diệp Thiên cha hắn là thứ cặn bã nam, đối Diệp Thiên mẫu thân không quan tâm, lúc ấy bỏ mặc Diệp Thiên mẫu thân bệnh nặng mà chết, Diệp Thiên cũng là cực hận phụ thân của hắn. Thật tình không biết, giữa bọn hắn trò chuyện, cũng như cũng bị Đường Kha nghe lén, chờ bọn hắn trò chuyện sau khi hoàn thành, Đường Kha lập tức liền gọi điện thoại cho Lục Vân, cáo chi bên này phát sinh tình huống. Tốt, ta đã biết. Ngươi biết gì ngươi sẽ biết. Đường Kha tức giận nói, tình huống so với tưởng tượng của chúng ta muốn tốt hơn nhiều. Lục Vân nói, hắn biết đến xác thực càng nhiều, Diệp Thiên cha hắn sớm liền không có, hiện tại cũng đúng là tiểu thúc của hắn Diệp Bình, là Diệp gia gia chủ. Diệp lao gia tử cũng là rất ưa thích Diệp Thiên, bất quá Diệp Thiên đã biến mất, hắn cũng chỉ có Diệp Bình một cái người thừa kế, cho nên trực tiếp liền để hắn xem như Diệp gia gia chủ. Nguyên tắc bên trong Diệp Thiên trở lại kinh thành đại náo một phen sau, cũng là bị Diệp lao gia tử bảo trụ, sau đó bồi dưỡng hắn, Diệp gia liền bắt đầu bên trong đấu, Diệp Bình cùng Diệp Hiên chỉ là trùng kỳ vai ác mà thôi. Bất quá Diệp Hiên mẹ kế lại là cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Ta mặc kệ, ngươi đến bên này nhìn xem. Đường Kha yêu cầu nói. Thì ra ngươi đánh cái chủ ý này a, được thôi, ta trong chốc lát đi qua. Cúp điện thoại, Lục Vân liền cùng Tôn Tĩnh Nhã nói muốn đi ra ngoài một hồi. Cơ tối trước đó ta muốn nhìn thấy ngươi, không phải, ngươi cũng đừng trở về. Được rồi, cam đoan trước cơm tối trở về. Lục Vân đáp lại nói. Tôn Tĩnh Nhã hôm nay tỉ mỉ chuẩn bị ánh đến bữa tối, tự nhiên là muốn cầu Lục Vân về nhà sớm. Lại nói như lỗi bên kia nhận được tin tức sau, lúc này liền không kịp chờ đợi tìm tới Diệp gia, leo tường đi vào, tiến vào Diệp gia đi cáo chi Diệp Thiên tình huống. Hắn đi vào không bao lâu, liền nhìn xem lấy từng đống kiến trúc, chọn lựa ở giữa nhất tiến vào bên trong. Khi tiến vào trang viên sau, cũng không có người nào quản Nhu Lỗi, đều cho rằng hắn là ở đó công nhân. Dù sao đây chính là Diệp gia đại viện, ai dám cưỡng ép tiến vào hoặc là vụng trộm tiến vào đi. Cứ như vậy, Nhu Lỗi nên ngang tại trong trang viên hành động, rất nhanh liền nhìn thấy một ngôi biệt thự, đứng ở cửa rất nhiều bảo tiêu. Tuyệt đối là nơi này, chỉ cần ta vụng trộm ẩn nút đi vào nói xong, Nhu Lỗi đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa công tác người phục vụ. Rất nhanh, một thân người phục vụ quần áo Nhu Lỗi, mang theo khẩu trang, đẩy người phục vụ lúc đầu dự định đưa vào biệt thự đồ ăn đi vào. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái gầy còm nam tử trung niên, nhìn 40-50 tuổi, chống quả trượng, tựa hồ là đang họp. Đây chính là lão đại phụ thân rồi. Nhu Lỗi trong lòng suy đoán. Nhu Lỗi tỉnh mơ đi tới Diệp Bình bên cạnh, mà Diệp Bình trong nháy mắt nhíu mày, người phục vụ là không cho phép dựa vào hắn gần như vậy, đồng thời người thị giả này nhìn cũng mười phần lạ lẫm. Diệp Bình tỉnh mơ lui lại mấy bước, sau đó phân phó Nhu Lỗi xuống dưới. Gia chủ, ta là con trai của ngài Diệp Thiên thủ hạ, hiện tại lão đại của chúng ta Diệp Thiên gặp nạn, còn mời thân xuất viện thủ. Nhu Lỗi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Một bên Diệp Bình ngậm, gia hỏa này cho hắn đến lập tức, cho hắn làm sẽ không. Chương 43, Trương Ngọc Thủ, Vương Du Hạm chương 43, Trương Ngọc Thủ, Vương Du Hạm đây là Vương Du Hạm, Trương Ngọc Thư tại 120 chương ngươi nói là, ngươi là Thiên Nhi thủ hạ. Diệp Bình ra vẻ trấn định nói. Đúng vậy, gia chủ, hiện tại lão đại hắn tại Tô Thành gặp phải khó khăn, cần ngươi xuất thủ tương trợ. Nhu Lỗi kích động nói. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi nói đều là thật, ngươi biết có bao nhiêu người bình thường không có việc gì tới người giả bị đụng ta Diệp ra sao? Diệp Bình nói. Sau đó, hắn ra hiệu đổi tới họp người đem phía ngoài bảo tiêu kêu đến. Nhu Lỗi cũng không nhìn thấy hắn cái tiểu động tác này, mà là không ngừng giải thích. Lão đại ta có một cái có thể chứng minh thân phận của hắn khóa trường mệnh, đáng tiếc là mất rồi, ngài thân làm trưởng bối của hắn, chắc là biết chuyện này. Diệp Bình đúng là biết, đây là Diệp lao ra tử tự tay đưa cho Diệp Thiên, bất quá bây giờ tình huống này đi. Ân, ta đã biết, ngươi nói là, Thiên Nhi tại Tô Thành đúng không? Đúng vậy, còn mời gia chủ đem lão đại cứu ra. Nhu Lỗi lương phần nói. Lần này, hắn rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, không có cái gì trừng phạt. Thân phận của ngươi vẫn là cần xác minh một chút, mấy ngày nay liền trở tại Diệp gia a. Nhìn xem đã vây tiến đến bảo tiêu, Diệp Bình lập tức cũng là người ta đem Nhu Lỗi kéo xuống. Cái quái gì? Biến mất không biết bao lâu Diệp Thiên, vậy mà trở về. Gia chủ, ta nói đều là thật a. Ngài tin tưởng ta a? Nhu Lỗi không có phản kháng, hắn như cũ coi là Diệp Bình là Diệp Thiên phụ thân, căn bản không có bất kỳ tâm tư phản kháng, liền bị lôi đi. Các ngươi mấy người này bảo tiêu làm sao làm? Còn có thể nhường một người như vậy ẩn nút tiến đến. Tại Nhu Lỗi bị kéo sau khi ra ngoài, Diệp Bình liền bắt đầu răn dạy những này bảo tiêu. Bảo tiêu cũng đều là không đúng, không dám nói lời nào. Lại xuất hiện loại tình huống này, các ngươi biết là hậu quả gì? Là, gia chủ, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đi, để cho người ta đi thẩm hỏi một chút người kia, đem hắn tới mục đích đều cho ta hỏi rõ ràng. Diệp Bình ra lệnh. Sau đó, hắn liền chống quả trượng, ngồi xuống đại sảnh trên ghế salon. Hắn tàn tật là ngày mai, mà tạo thành cái này hậu quả người, chính là Diệp Thiên phụ thân, Diệp Bình ca ca một tay tạo thành. Diệp gia cũng cùng Lưu gia như thế, không thế nào thái bình. Nguyên tắc bên trong là Lưu Nghĩa diệt Lưu Hành một nhà sau, liền vận thành một cỗ dây thừng, trên dưới đoàn kết, kết quả đánh không lại Diệp Thiên. Mà Diệp gia khác biệt, Diệp Thiên xưng bá Tô Thành sau, liền bắt đầu liên chiến kinh thành. Biết được cha mình tin chết về sau, hắn mặc dù đối phụ thân hắn có căm hận, nhưng vẫn là lựa chọn báo thù cho hắn. Cuối cùng nhân vật chính Diệp Thiên ngay tại Diệp gia vượt mọi chông gai, một đường hát vang quật khởi, giết chết thúc thúc của mình và sinh đẹp tím. Lúc ấy nhìn đến đây Lục Vân cũng là một hồi cảm thán, hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên muốn thu hắn tím đâu, đáng tiếc trực tiếp giết, cái này khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì tác giả cố ý nói, Diệp Bình bị Diệp Thiên phụ thân gây thương tích, không chỉ có quẹ một cái chân, còn tái khởi không thể. Diệp Bình cũng là vì mặt mũi, mới lại cưới một người thấy người sang bắt quàng làm họ, lại tâm ngoan thủ lạt một nữ nhân Trương Ngọc Thư. Nàng có thể vì đạt thành mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí hậu kỳ nói xấu Diệp Thiên đối nàng lòng mang ý đồ xấu, dẫn đến Diệp lao gia tử cũng là khí bệnh nặng tại giường, cùng Diệp Thiên sinh ra khoảng cách. Nhưng kỳ thật, căn bản cũng không có người đụng phải nàng. Đồng thời Diệp Hiên cũng không phải con của nàng, Diệp Bình lại không cách nào nhân sự, nàng nhất định phải tranh thủ tới Diệp gia quyền lợi, khả năng tự vệ. Đằng sau chủ yếu chính là Diệp Thiên, Diệp Hiên, Trương Ngọc Thư ba phe thế lực tranh đấu. Lục Vân cũng chưa từng thấy qua cái này trong sách nữ nhân xấu, cho nên không có cách nào chấm điểm. Diệp gia bên này, mở xong sẽ về sau, Diệp Bình mấy cái tâm phúc rời đi Diệp gia trang viên, có một cái về đến nhà về sau, xuất ra chuẩn bị dùng di động, gọi một cái mã số. Ngươi nói có Diệp Thiên tin tức, mau nói cho ta biết. Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng êm thai lại dẫn hung hăng thanh âm. Là như vậy tiểu thư, ạ bà tốt, tình huống ta đã hiểu rõ, về sau, ngươi không cần đi Diệp gia, trở về Vương gia đi làm à. Điện thoại một đầu khác nữ nhân nói, ta tiểu thư, loại chuyện này, Diệp gia biết sau khẳng định phải toàn diện kiểm tra nội ứng, hắn tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, cho nên bên kia Vương gia đại tiểu thư liền để hắn trở lại Vương gia công tác. Một bên khác, Vương gia trang viên chỗ sâu một ngôi biệt thự bên trong, một vị xinh đẹp động nhân ngự tỷ bông xuống điện thoại trong tay. Chỉ thấy nàng như ma quỷ dẫn lửa dáng người, một đầu đại ba lãng hình tóc quăn phát ra hào quang chói sáng, bắp đùi thon dài mặc một đầu màu vàng nhạt tu thân bánh ngắn, hiện ra dáng người hoàn mỹ tuyệt luân. Dung mạo của nàng mười phần thanh tú, một trương mặt trái xoan, ngập nước mắt to, tiểu xảo miệng, vô cùng xinh đẹp. Ngự tỷ đầu tiên là trầm tư một chút, sau đó liền đối với bên ngoài phân phó, ta muốn đi một chuyến Diệp gia, các ngươi đều chuẩn bị một chút, nhường Vương lão cũng đi theo ta. Là, tiểu thư. Rất nhanh, Vương gia cả đám liền đón xe đi tới Diệp gia. Vương Du Hàm trực tiếp cất bước tiến vào Diệp gia, phía sau của nàng đi theo một vị lão giả, cũng giống nhau cất bước đi vào. Vương đại tiểu thư tới a. Diệp gia cổng bảo an đều đúng Vương Du Hàm vấn an. Vương Du Hàm thì là không có phản ứng những người này, tự mình hướng Diệp gia trang viên đi vào trong đi, không ai dám cản nàng, thậm chí còn có người hướng bên trong đưa mấy bước. Vương gia cũng là kinh thành đại gia tộc, hắn thực lực thậm chí càng cao hơn Diệp gia, những người này tự nhiên không dám đi ngăn đón. Bất quá, bọn hắn vẫn là rất nhanh liền đi lên thông báo, cáo chi Diệp gia Vương Du Hàm đã tới. Nàng sao lại tới đây? Tại sao là tiết điểm này? Thu được tin tức Diệp Bình nhíu những mày, hắn đã đoán được có người mật báo. Vương Du Hàm là Diệp Thiên thanh mai trúc mã, so Diệp Thiên còn muốn lớn hơn 2 tuổi, từ nhỏ, Vương Du Hàm làm rất nhiều nghịch ngợm sự tình, đều để Diệp Thiên đi cho đỉnh bao hết, mà Diệp Thiên chưa hề nói qua cái gì. Đông nhiên có một ngày, Diệp Thiên biến mất, Vương Du Hàm cảm giác được trong lòng vắng vẻ, lúc này mới phát hiện mình đã thích Diệp Thiên, thật là Diệp Thiên đã không biết rõ đi nơi nào. Về sau, Vương Du Hàm mỗi một năm đều muốn đến hỏi một chút Diệp Thiên tình huống, toàn bộ Diệp gia nội bộ cũng đều biết nàng cái này là thích Diệp Thiên, đáng tiếc là Diệp Thiên không hiểu biến mất. Diệp Thiên biến mất về sau, Diệp gia liền an bài đương nhiệm thiếu gia chủ Diệp Hiên theo đuổi Vương Du Hàm, nhưng là Diệp Hiên càng là nhỏ hơn nàng 4 tuổi, hai người đều không nói câu nào, hay là Vương Du Hàm không nhìn thẳng Diệp Hiên, cái này cũng dẫn đến Diệp Hiên càng thêm căm hận Diệp Thiên. Ngọc Thủ, ngươi đi đem nàng đuổi đi a. Diệp Bình đối với bên người một gã diễm lệ phụ người nói. Biết, tiểu nha đầu này thật sự là càng ngày càng đáng ghét, từ ngày cũng không có chuyện làm dường như. Trương Ngọc Thư nhà danh nói. Làm phiền ngươi. Diệp Bình ôn hòa nói. Trương Ngọc Thư chỗ Trương gia địa vị là không thấp, cho nên Trương Ngọc Thủ cũng không có để ý như vậy nghiêm túc. Bất quá Trương gia thực lực cùng Diệp gia loại này gia tộc cao cấp so vẫn là trên lệch một chút, không phải cũng sẽ không có nàng Trương Ngọc Thư đến Diệp gia, tăng lên Trương gia lực ảnh hưởng cái này nói chuyện. Rất nhanh, Trương Ngọc Thư liền chậm rãi đi ra ngoài cửa. Du Hàm chất nữ nhi, hôm nay là ngọn gió nào, đem ngươi cho thổi đến đây. Chương 44, chỉ có ngươi thích hợp chương 44, chỉ có ngươi thích hợp đúng là có một hồi quái phong, Diệp Thiên kia thủ hạ ở đâu? Vương Du Hàm đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Cái gì thủ hạ? Trương Ngọc Thư mê hoặc nói, nàng xác thực không rõ lắm, chuyện cũng là vừa vặn xảy ra. Nhìn thấy Trương Ngọc Thư cũng không giống là trang, Vương Du Hàm nhíu nhíu mày, nói rằng, Diệp gia còn có ngươi không biết rõ sự tình đâu. Ta muốn gặp Diệp thúc. Trương Ngọc Thư trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, rất nhanh lại ẩn giấu đi, Vương gia không phải nàng có thể đối phó, bất quá tin tức này thật lâu Diệp Thiên, làm sao lại đột nhiên có tin tức đâu. Trương Ngọc Thư là chưa từng gặp qua Diệp Thiên, nàng cũng là năm gần đây mới gả đi qua, cho nên nàng cũng không cho rằng cái này Diệp Thiên có thể đối nàng tạo thành cái uy hiếp gì, liền bỏ mặc Vương Du Hàm tiến vào Diệp gia phòng nghị sự. Chất nữ nhi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy tiến đến Vương Du Hàm, Diệp Bình nhíu mày, nhưng vẫn là rất khách khí nói. Cái này Diệp Thiên thủ hạ chính mình cũng còn chưa kịp tra tấn, cái này Vương Du Hàm lại tới, Diệp gia nơi này tuyệt đối là có nội ứng. Diệp Bình sắc mặt âm trầm xuống, xem ra là muốn nghiêm trang một chút. Ta cũng không gạt lấy ngài, ta là tới tìm Diệp Thiên thủ hạ, ta biết ngay ở chỗ này, để cho ta thẩm vấn hắn một số việc là được rồi. Vương Du Hàm nói. Người tới, mang nàng tới a. Diệp Bình nhíu nhíu mày, thấy được Vương Du Hàm sau lưng lão nhân, vẫn là để người dẫn đi. Chỉ cho phép tra hỏi, không thể mang đi. Biết. Rất nhanh, Vương Du Hàm liền mang theo mấy cái vương gia người rời đi, đi tới Diệp gia mật thất bên trong. Không phải để ngươi ngăn lại nàng sao, thế nào cho nàng bỏ vào đến? Diệp Bình quay người hỏi Trương Ngọc Thư. Nha đầu này một mực đến chúng ta Diệp gia đi dạo, hỏi kia cái gì Diệp Thiên sự tình, còn không bằng nhường nàng đi tìm Diệp Thiên, cũng mất đi chuyện của chúng ta. Trương Ngọc Thư nói. Hồ não. Diệp Thiên là gia tộc đích trưởng tôn, lại thêm còn có vương gia nha đầu này yêu ái hắn, hắn trở về sau, lao ra tử nếu là cải biến ý nghĩ, ngươi còn có thể có ngày sống dễ chịu. Diệp Bình gầm nhẹ. Cái này Trương Ngọc Thư xác thực không muốn nhiều như vậy. Vậy bây giờ xử lý như thế nào? Bọn hắn bên kia hỏi lời nói, chúng ta cũng có thể biết, xem bọn hắn trước nói cái gì a. Tốt a. Mà Vương Du Hàm bên này, đi vào mật thất sau, nhìn thấy bị trói lại nhũ lỗi, nàng trực tiếp điểm minh đạo, ta là Diệp Thiên bằng hữu, hiện tại Diệp Thiên tại Tô Thành chỗ nào? Ngươi là ai, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Có chuyện gì, ta chỉ có thể cùng gia chủ nói. Nhũ lỗi không nhận. Hắn hiện tại như cũ cho rằng, Diệp Bình là Diệp Thiên phụ thân, căn bản cũng không tin mặc cho người khác. Ngươi không phải nói Diệp Thiên có khó khăn sao, ta có thể giúp hắn. Ngươi trẻ tuổi, vị này chính là Vương gia đại tiểu thư, Vương gia thế lực thật là so Diệp gia còn muốn lớn, chúng ta cũng tương tự có thể trợ giúp Diệp Thiên. Vương Du Hàm phía sau Vương lão nói rằng, ta muốn hại ngươi, còn cần khách khí như vậy nói chuyện với ngươi. Là như vậy, lão đại hắn, để cho ta tới tìm phụ thân hắn, chuyện này ta chỉ có thể cùng phụ thân của hắn nói. Ngưu Lỗi quật cường nói, hắn đã không có phụ thân rồi. Vương lão bất đắc dĩ nói, cái kia gia chủ là, kia là hắn tiểu thúc. Vương Du Hàm bất đắc dĩ nói, Ngưu Lỗi choáng váng, CPU có chút vận hành không đến, nhường hắn đánh nhau có thể, nhường hắn làm những chuyện này thật sự là quá làm khó hắn. Cái này trong lúc nhất thời, hắn lại không biết có thể tin tưởng ai, nên xử lý như thế nào. Nếu không ngươi đi với ta nghiệm chứng một chút. Bất quá Diệp gia bên này có thể không có ý định thả ngươi đi, bọn hắn cũng không có ý định ra tay giúp Diệp Thiên. Vương Du Hàm hơi không kiên nhẫn. Vì cái gì? Không đều là người một nhà sao? Ngưu Lỗi không hiểu. Không có vì cái gì. Hiện tại chỉ có ta một người khả năng giúp đỡ Diệp Thiên, ngươi nếu không nói, hắn liền thật không cứu nổi. Vương Du Hàm nói. Là như vậy, ạ ba Ngưu Lỗi cắn răng, vẫn là quyết định tín nhiệm một lần nàng. Hóa ra là dạng này. Ta đối với hắn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy sao? Đến mức hiện tại cũng biến thành phần tử khủng bố, đều là lỗi của ta. Vương Du Hàm bỗng nhiên một cỗ cảm xúc dâng lên, bắt đầu bản thân chiến lược. Nàng cho rằng Diệp Thiên biến thành dạng này, đều là lỗi của nàng, đây là nàng thua thiệt cho Diệp Thiên, cần đền bù cho hắn. Nguyên tắc bên trong cũng là như thế này, nữ nhân này liền am hiểu bản thân chiến lược, không hiểu đấu. Bất quá cũng may Diệp Thiên đối Vương Du Hàm vốn là có một chút bóng ma, trong một đoạn thời gian, vẫn cho là nàng lại là có chuyện gì để cho mình có nổi, né Vương Du Hàm một lúc lâu. Vương tiểu thư, còn xin ngươi mau cứu lao đại à, nghe nói hắn ở bên trong lại nhiều mấy vết thương. Nưu Lỗi thích hợp xen vào một câu. Biết, các ngươi cùng ta chuẩn bị một chút, ta hiện tại liền phải đi Tô Thành. Vương Du Hàm nói. Sau đó nàng xoay người rời đi, cũng không phản ứng Nưu Lỗi. Mặc dù Vương gia so Diệp gia cường đại, nhưng cũng là không mạnh hơn bao nhiêu, Diệp gia không cho Nưu Lỗi đi, hắn chính là đi không nổi. Vương gia là không thể nào bởi vì chuyện này cùng Diệp gia đối lập, lại hay là Vương gia lão gia tử tự mình tới, mặt mũi này Diệp gia nhất định phải cho, nhưng là Vương gia cũng sẽ không bởi vì cái này sự tình, liền kinh động đến bọn hắn Định Hải Thần Châm. Vương Du Hàm sau khi rời đi, Diệp gia đi theo thủ hạ liền lập tức đi hồi báo cho Diệp Bình. "Biết, ngươi đi xuống đi." Thật lâu, Diệp Bình chậm chạp không chịu nói, một mực tại túi đầu trầm tư. Trương Ngọc Thư thì là có chút nóng nảy, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Hiện tại xử lý như thế nào? Vương gia nha đầu kia, xem ra là thật dự định cùng Diệp Thiên cái kia tiểu xuất sinh đứng chung một chỗ. Mặc kệ Diệp Thiên có muốn hay không tranh đoạt Diệp gia quyền lợi, tại Vương gia nha đầu này tham gia về sau, hắn hiện tại đều nhất định muốn đi tranh đoạt. Cho nên, cái này đã thuộc về cùng chúng ta bề mặt. Ngươi cũng biết, ta cái này một thân tổn thương là thế nào tới, ta cùng Diệp Thiên bọn hắn một nhà tử, đã sớm là không chết không thôi. Diệp Bình sắc mặt âm trầm nói. Trương Ngọc Thư không nói gì, đang chờ Diệp Bình phát ra quyết sách. Chúng ta cần phải người tới ngăn cản, chỉ là về mặt thân phận, nhất định phải cùng nha đầu này chênh lệch không nhiều lắm. Diệp Hiên chẳng phải thật không tệ, thân phận địa vị cũng đều như thế. Trương Ngọc Thư đề nghị. Mà nàng trong lòng nghĩ thì là, chỉ cần đem Diệp Hiên cũng cho chi đi, cái này Diệp gia, còn không cơ bản đều là nàng nắm trong tay. Mặc dù quyết sách đại quyền đều tại Diệp Bình trên thân, nhưng là mình cùng Trương gia đạt được lợi ích, vẫn là to lớn vô cùng. Diệp Hiên tiểu tử này quá trẻ tuổi, chơi bất quá bọn hắn mấy cái. Đồng thời Diệp Hiên đối với Vương Du Hàm mà nói, còn có mấy phần sợ hãi nàng. Diệp Bình trực tiếp phủ định Trương Ngọc Thư ý nghĩ. Vậy chúng ta Diệp gia chỉ như vậy một cái con trai trưởng. Trương Ngọc Thư dừng một chút, không có tiếp tục nói chuyện, nàng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Diệp Bình đem ánh mắt nhìn về phía Trương Ngọc Thư. Ngọc Thư à, hiện tại toàn bộ Diệp gia, chỉ có ngươi thích hợp đi qua cho Diệp Thiên cái kia tiểu xuất sinh chơi ngáng chân a. Diệp Bình thản nhiên nói. Chương 45, các ngươi chuyện gì xảy ra? Chương 45, các ngươi chuyện gì xảy ra? Không được, ta không thể đi. Trương Ngọc Thư quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Nàng nếu là đi, toàn bộ Diệp gia còn không đều là bị Diệp Hiên cho chậm rãi nắm trong tay. Đợi nàng trở về thời điểm, toàn bộ Diệp gia nói không chừng đã biến thiên. Việc này đối với chúng ta mà nói việc quan hệ trọng yếu, cũng không thể ở thời điểm này tùy hứng a. Diệp Bình khuyên đủ. Ngược lại ta là không thể đi, muốn đi ngươi đi. Trương Ngọc Thư hoàn toàn không để mặt hắn. Phía sau nàng cũng có Trương gia chỗ dựa, mặc dù Trương gia thực lực không quá đi, nhưng cũng không phải mặc người nắm. Lại sau đó, nàng vẫn là Diệp Bình phu nhân, mặc dù không có vợ chồng chi thực, nhưng là địa vị vẫn là không thấp. Diệp Bình thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, bất quá rất nhanh bị hắn che giấu, Trương Ngọc Thư cũng không có phát hiện. Ta đồng ý ngươi dứt khoát nói cái kia hạng mục cho Trương gia làm. Diệp Bình làm ra thỏa hiệp. Thật sao? Vậy ngươi bây giờ liền phân phó bọn hắn. Trương Ngọc Thư nói. Không có vấn đề. Rất nhanh, Diệp Bình tại Trương Ngọc Thư nhìn soi mói, sắp xếp xong xuôi cùng Trương gia hợp tác hạng mục, nàng lúc này mới yên tâm. Đồng thời, coi như tới Tô Thành, nàng cũng có thể hỏi Trương gia có hay không tham dự hạng mục này, không sợ hắn Diệp Bình đổi ý đi, ta qua bên kia ngăn cản bọn hắn, cho bọn họ làm chơi ngắn chân. Bất quá, đừng để ta trở về thời điểm, nhìn thấy Diệp gia đã biến thiên, để cho ta không có hoàn cảnh sinh hoạt, dù sao ta thật là người lão bà. Trương Ngọc Thư tại tiền giấy năng lực phía dưới, vẫn là lựa chọn đi một chuyến Tô Thành. Đương nhiên, vị trí gia chủ của ta còn không có làm đủ đâu. Diệp Bình nói, nữ nhân đang chết, hiện tại đánh với ta tình cảm bài, coi ta là đồ đần sao. Chờ xem, chờ ngươi xử lý tốt Diệp Thiên cái kia tiểu xuất sinh, toàn bộ Trương gia liền Diệp Bình trong lòng thầm nghĩ. Hôm nay hơi trễ, ngày mai ta đi qua đi. có thể. Vương Du Hàm bên này, đại tiểu thư, bây giờ sắc trời đã chậm, coi như tới Tô Thành, người ta cũng tan việc, thao tác không đến, muốn không phải là buổi sáng ngày mai lên đường đi.
Cũng tốt, chỉ cần Diệp Thiên chạy không được là được rồi.
Vương Du Hàm nói. Thời gian rất mau tới ban đêm, Lục Vân vội vội vàng vàng chạy về Tôn Tĩnh Nhã trong biệt thự. Đường Kha Nha đầu này thật dính người, bất quá may mắn ta nắm giữ nhược điểm của nàng.
Lục Vân lẩm bẩm.
Sau đó liền hồi tưởng lại chính mình bắt lấy Đường Kha mắt cá chân một chuyện. Nếu không phải ta cầm chắc lấy nhược điểm của nàng, hiện tại thật đúng là không nhất định có thể gấp trở về.
Lục Vân sử dụng linh khí nhanh chóng xua tan mùi trên người, đi vào trong biệt thự.
Tôn Tĩnh Nhã lúc này đang ngồi ở trên ghế salon chờ đợi Lục Vân.
Lục Vân sau khi thấy, tranh thủ thời gian ngồi vào trước mặt của nàng.
Trở về.
Ân, không có chế a.
Lục Vân cười nói.
Đây không phải hẳn là đi.
Tôn Tĩnh Nhã nhéo nhéo Lục Vân mặt, liền bắt đầu bố trí ánh đến bữa tối.
Lục Vân muốn đi hỗ trợ, nhưng là bị Tôn Tĩnh Nhã từ chối, nói là như thế này có loại thê tử cảm giác.
Lục Vân bị hung hăng đẩy tới, nhưng là còn chưa mở miệng, liền bị Tôn Tĩnh Nhã đẩy đi ra, nhường hắn đi xem TV.
Rất nhanh, hai người liền tại 10 phần ấm áp hoàn cảnh hạ ăn cơm xong, tự nhiên mà vậy liền lăn đến cùng một chỗ.
Sáng sớm ngày thứ hai,
nên rời giường, đổ lười.
Lục Vân méo méo Tôn Tĩnh Nhã cái mũi nói rằng,
để cho ta lại ngủ một chút nhi, tối hôm qua đều không chút nghỉ ngơi tốt.
Đều tại ngươi.
Tôn Tĩnh Nhã vuốt ve Lục Vân tay, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vậy được a, ngủ tiếp hồi lung giác.
Lục Vân bất đắc dĩ nói.
Nghe được Lục Vân nói lời, Tôn Tĩnh Nhã trở mình, ôm Lục Vân tiếp tục ngủ, mặt còn tại Lục Vân trên thân cọ sát.
Mà kinh thành bên này, Vương Du Hàm cùng Trương Ngọc Thư thật sớm liền chuẩn bị xong, cưới riêng phần mình máy bay tư nhân đi đến Tô Thành.
Vương Du Hàm là muốn phải nhanh một chút nhìn thấy Diệp Tiên, mà Trương Ngọc Thư thì là muốn ngăn cản bọn hắn sớm ngày gặp nhau.
Hai người riêng phần mình dập máy sau, đều đội vàng liên hệ bên này thế lực, để bọn hắn cho mình làm việc.
Không có vấn đề a Vương tiểu thư, ta hiện tại liền để bên kia toàn lực cứu ra Diệp Tiên thiếu gia.
Tô Thành tứ đại gia tộc Triệu gia gia chủ nói rằng.
Nói đến cái này Triệu gia cùng kinh thành đại thế gia Triệu gia cũng có quan hệ, chính là bọn hắn một chi nhánh.
Diệp phu nhân yên tâm, có huynh đệ ta cho ngươi đem cái này, hắn Diệp Thiên khẳng định ra không được.
Trương gia gia chủ bảo đảm nói.
Hắn Tô Thành Trương gia cùng kinh thành Trương gia cũng là có quan hệ máu mủ, Tô Thành Trương gia gia chủ vẫn là nàng bà con xa, cho nên Trương Ngọc Thư có chuyện gì đều là nhất hô bách ứng.
Hai người đều muốn lôi kéo Lưu gia, nào biết được đi vào Tô Thành về sau Lưu gia đã biến mất không thấy.
Về phần còn lại hai đại gia tộc vì sao cũng không sánh bằng Đường gia, là bởi vì Đường lão gia tử ở kinh thành giao thiệp quá lớn. Hắn lúc còn trẻ cùng kinh thành mấy đại thế gia người cầm quyền đều là chiến hữu, không người nào dám trêu chọc hắn.
Đường lão gia tử cùng Diệp gia lão gia tử càng là quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng dẫn đến Diệp Thiên cùng Đường Kha từ nhỏ đã định ra thông gia từ bé. Hai người đều ăn ý không có tìm đệ nhất thế gia Đường gia.
Trương Ngọc Thư cho rằng Diệp Thiên là Đường gia con rể, chắc chắn sẽ không đi cùng Đường gia nói không chừng Đường gia sẽ còn giúp nàng trở ngại.
Vương Du Hàm ý nghĩ cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Diệp Thiên là Đường gia con rể, nàng đi qua tính là gì sự tình, chẳng phải là tự tìm không thoải mái, còn nhiều hơn ra tới một cái tình địch, quá không có lời.
Thế là, sáng sớm, cục cảnh sát bên trong liền đã náo nhiệt không được, hai phe nhân mã đều đang đối đầu bên trong.
Vương tiểu thư, cái này Trương gia ở chỗ này quấy nhiều chúng ta hành động, nghĩ cách cứu viện không ra à?
Bọn hắn vì sao ngăn cản?
Không rõ lắm, ngược lại chúng ta thoáng qua một cái đến bọn hắn liền đến.
Ân, chờ ta đi qua đi.
Vương Du Hàm tưởng rằng một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, kết quả bọn hắn những người này liền những chuyện nhỏ nhặt này đều làm không xong, mười phần phế vật.
Diệp phu nhân đã thành công ngăn cản Triệu gia nghĩ cách cứu viện, chỉ có điều Triệu gia dường như quyết định tâm tư muốn nghĩ cách cứu viện Diệp Tiên, tình huống vẫn có một ít khó giải quyết.
Ân, làm được tốt, tiếp tục ngăn cản là được rồi.
Trương Ngọc Thư nói.
Ngay tại hai phe rằng có không xong thời điểm, Đường Kha đi đến, hai bên người sau khi thấy cũng tĩnh lặng.
Lăn tăn cái gì?
Đem nơi này xem như nhà các ngươi,
từ đâu đến liền cút cho ta đi nơi nào?
Nàng trực tiếp đuổi người rời đi.
Hai phe người đều đối lý, càng quan trọng hơn là sợ hãi Đường Kha người này, thế là chỉ có thể cúng núm không dám nói lời nào, đều đi ra ngoài.
Đường Kha nhìn thấy hai phe người đều sau khi rời khỏi đây, liền cho Lục Vân gọi tới.
Mà Lục Vân lúc này đang cùng Tôn Tĩnh Nhã làm một chút vận động, cũng không có phản ứng Đường Kha điện thoại.
Đánh mấy thông điện thoại đều không có đả thông sau, Đường Kha liền không còn đánh, nghĩ đến Lục Vân cái này lớn đổ lười vẫn chưa rời giường á, thời gian cũng không lâu lắm, Vương Du Hàm liền dẫn người vội vã chạy đến.
Nàng vốn là không muốn cùng Diệp Thiên gặp mặt, nàng không biết rõ thế nào đi đối mặt Diệp Thiên, muốn trước tiên ở phía sau màn quan sát một chút lại hiện thân nữa, thật là vừa tới, chuyện cứ như vậy không thuận.
Còn chưa đi gần, liền thấy hai phương gia tộc người đứng ở bên kia cãi nhau. Vương Du Hàm có chút mắt trợn tròn.
Cái này tốt xấu cũng đều là Tô Thành tứ đại gia tộc, làm sao lại như thế không có có hình tượng ở bên ngoài chửi đồng.
Các ngươi chuyện gì xảy ra?
Nàng tiến lên hỏi thăm.
Chương 46, quen biết cũ chương 46, quen biết cũ Vương tiểu thư, lúc đầu chúng ta công tác đặc biệt thuận lợi, nhưng là bọn hắn Trương gia người, không hiểu thấu liền xông vào, ngăn cản chúng ta cứu ra Diệp Thiên thiếu gia.
Triệu gia người cáo trạng.
Các ngươi vì sao muốn ngăn cản bọn hắn?
Vương Du Hàm có thể mặc kệ bọn hắn là một bên nào người, ngược lại đều không phải mình Vương gia đối thủ.
Diệp Thiên dưới ban ngày ban mặt hành hung, thân phận càng là nước ngoài lính đánh thuê đầu lĩnh, hắn việc các bất tận, chúng ta vì chính nghĩa, lại há có thể nhường hắn đi ra tiếp tục hành hung.
Trương gia người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Nói đi, các ngươi người sau lưng đều là ai?
Vương Du Hàm nói.
Những này tứ đại gia tộc người, căn bản cũng không dám đối với mình thái độ cường ngạnh như vậy.
Có thể tham khảo Lưu gia,
nhận được tin tức sau trực tiếp liền chạy, căn bản cũng không có nghĩ tới đối kháng. Nhìn thấy Vương Du Hàm không còn nói Diệp Thiên sự tình, mà là đang hỏi bọn hắn, những này Trương gia người cũng đều nhất nhất im lặng, không dám nhiều lời. Bọn hắn là cùng kinh thành Trương gia có nguồn gốc, nhưng là kia cũng không phải bọn hắn trực tiếp đối kháng kinh thành Vương gia vô liếng, bọn hắn hiện tại tựa như là đồ chơi và quân cờ, nắm giữ bọn hắn người nói không cần là không cần. Vương Du Hàm khinh thường nhìn thoáng qua mấy người, trực tiếp đi vào cục cảnh sát. Triệu gia người như là đánh thắng trận đồng dạng, đối với Trương gia người dùng mấy cái quốc tế thông dùng thủ thế sau, liền dương dương đắc ý đi vào theo. Kỳ thật các đại thế gia không cựu không đoán, thậm chí hợp tác vô số. Ở trong đó Triệu gia cùng Trương gia song phương, còn có không ít người là bằng hữu, đối với Tô Thành mà nói bọn hắn là đại gia tộc. Nhưng là có càng lớn thế lực tham gia trong đó sau, bọn hắn thì là đóng vai tiểu đệ nhân vật. Có đôi khi, một ít sự tình lừa gạt một chút liền đi qua, hắn Trương gia vẫn là phải tiếp tục cùng Triệu gia hợp tác, dù sao người của đại gia tộc đi, vẫn là bọn hắn mấy cái sinh hoạt. Cái này mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ý tứ là được rồi. Cho quốc tế thủ thế, cũng là bởi vì xác thực là rất không tệ bằng hữu, có thể không kiêng nể gì cả. Trương gia còn lại mấy người thì là vừa tức vừa cười, bất đắc dĩ bấm Trương Ngọc Thư điện thoại, hồi báo một chút tình huống. "Ân, nếu là cái nha đầu kia đi qua, các ngươi liền trở lại a đúng rồi, đừng cho nàng biết ta là hát thủ phía sau màn." Điện thoại một cái khác Trương Ngọc Thư nói rằng. Nàng lúc này, ngay tại chọn lựa chính mình chỗ ở thân làm Diệp gia chủ mẫu, nàng là không thể nào ở tại tứ đại thế gia bất kỳ một nhà trong trang viên, cho nên vẫn là chọn một cấp cao cư xá, tạm thời ở lại một chút. "Ân, xa hoa nhất cư xá là Giang Nam thế gia. Vậy thì lựa chọn nơi này tốt, lựa chọn một cái khu vực trung tâm a." Trương Ngọc Thư mệ mỏi nói, là một bên Diệp gia bộ hạ lập tức liền đi an bài. Các ngươi động tác nhanh lên một chút. Một ngày này thiên mệnh chết rồi, ta muốn lập tức đi tới tắm rửa. Trương Ngọc Thư thúc giục. Mà một bên khác, Vương Du Hàm đang cùng Đường Kha mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Du Hàm hỏi. Ta đi làm ở chỗ này, ta lúc ấy sẽ ở, chẳng lẽ lại còn muốn ngươi tại? Đường Kha sắp nói. A, thì ra ngươi đi làm ở chỗ này a, ta còn tưởng rằng lấy vì cái gì. Đường Kha lòng dạ biết rõ, nhưng là vẫn giả bộ như không biết rõ. Không có gì. Ta tới đây vớt người, không có vấn đề gì a? Vương Du Hàm hỏi thăm. Vậy phải xem nhìn ngươi vớt người nào, ta chỗ này, ai đến đều vô dụng, chỉ có chính nghĩa mới có thể có dụng. Đường Kha cường ngạnh nói. Vương Du Hàm có chút đau đầu, nàng cùng Đường Kha là nhận biết, Đường lao ra tử mỗi lần tiến về kinh thành đều sẽ mang lên nàng. Đi Vương gia thông cửa thời điểm, hai người cứ như vậy quen biết. Hai người đều là tiểu nữ hải, cộng đồng chủ đề rất nhiều, trong lúc đó cũng giao lưu phong phú, quan hệ mười phần thân mật. Mỗi lần Đường lao ra tử lôi kéo Đường Kha đi Diệp gia thời điểm, Đường Kha liền trốn ở Vương gia không đi qua. Đi theo Vương Du Hàm cùng nhau đùa giỡn. Đường lao ra tử không lay chuyển được nàng, liền để tùy. Bởi vì từ nhỏ đã bị quán thâu dạng này tư tưởng, lấy Đường Kha tính tình, không thể tránh khỏi sinh ra nghịch phản tâm lý, cùng Đường ra đối nghịch. Người trong nhà để ngươi làm cái gì, ngươi hết lần này tới lần khác chính là không làm, cho nên từ nhỏ đến lớn, Đường Kha liền chưa từng gặp qua Diệp Thiên một lần, thậm chí liền danh tự lười đi nhớ, về sau Diệp Thiên một mình trốn đi, hai nhà liền không còn có đề cập qua việc này, cũng thời gian dần trôi qua bị Đường Kha lãng quên. Đường Kha cũng không biết rõ, Vương Du Hàm ưa thích Diệp Thiên. Bởi vì lúc ấy Vương Du Hàm chính mình cũng không biết nàng ưa thích Diệp Thiên. Nhưng là Vương Du Hàm là biết Đường Kha phản địch, chỉ là hiện tại không biết rõ Đường Kha có không có đổi thành thành tục. Đây là nàng đời này địch nhân lớn nhất, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Hai người bọn họ đều là nói một không hai người, tính tình cũng đều rất quái, về sau bởi vì rất nhỏ một sự kiện náo băng, ai cũng không nguyện ý mở miệng nói xin lỗi, từ đây không giải quyết được gì. Bây giờ nghĩ lại, cũng vẫn là lúc ấy hai người đều quá ngây thơ. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, hai người là ở trong môi trường này, gặp nhau lần nữa. Vương Du Hàm không khỏi có chút đau đầu, nơi này có Đường Kha nhìn chằm chằm, nàng đều không tiện phát tác, bởi vì Đường Kha căn bản cũng không ăn nàng một bộ này, kinh thành tới đại gia tộc bộ hạ, cơ bản cũng không dám đối vị này độc thủ. Thư, tới Tô Thành, cũng không đi trước nhìn một chút ông nội ta, cũng là trước tới đây vớt người đến, không phải là tình lang của ngươi à. Bất quá ánh mắt của ngươi thật không được, thế mà có thể để ý tội phạm. Đường Kha không lưu tình chút nào trào phúng. Ngươi Vương Du Hàm vừa mở miệng liền nhanh chóng ngậm miệng, bởi vì nàng chính là bị Đường Kha cho chó ngáp phải rồi. Ta cái gì ta, sẽ không thật sự là bị ta nói chúng đi. Ngươi biết ta muốn mò người là ai chăng, ngươi ở chỗ này chào phúng ta. Nói một chút, ta chỗ này có thể không có cái gì tình cảm có thể giảng, cho dù là Đường ra người, ta cũng chiếu quan không lầm. Nhìn thấy Đường Kha cái gì cũng không biết dáng vẻ, Vương Du Hàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không biết rõ liền tốt, thử trước một chút có thể hay không đem Diệp Thiên bớt đi ra. Hắn gọi Diệp Thiên, là ta trước đó bảo tiêu. A đại tiểu thư tiếp thân bảo tiêu a. Thì ra ngươi ưa thích cái này luận điệu. Họ Đường, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Ta là sẽ nói với ngươi chính sự. Tốt a, ta xem một chút là chuyện gì nhi a. Đánh nhau hậu đả, ưu hiếp học sinh đang học, đem an ninh trường học đánh vào bệnh viện, bị định nghĩa là phần tử khủng bố. Còn đối người chấp pháp nói ra may mắn hắn tại Long Quốc loại này uy hiếp ngôn luận, trong tù cũng không an phận, suốt ngày đánh nhau Diệp Thiên. Đường Kha liên tiếp nói ra Diệp Thiên phạm vào một chút nhóm sự tình, bất quá nàng cũng không nói đến Diệp Thiên là lính đánh thuê đầu lĩnh sự tình, dù sao trước mắt còn không có gì xác thực chứng cứ. Nhưng là Diệp Thiên cụ thể làm chưa làm qua lính đánh thuê, bọn hắn những đại gia tộc này hoa một chút tiền liền tra được, bất quá cũng không thể cần làm thực truy chứng cứ đến cho Diệp Thiên định tội. Một bên Vương Du Hàm nghe xong, nhíu mày, thế nào Diệp Thiên biến thành bộ dáng này, thật sự là có bộ nàng đối Diệp Thiên ấn tượng. Làm sao hiện tại Vương Du Hàm chính mình đối với Diệp Thiên có lọc kính tăng thêm, tục xưng cấp trên, lại thêm nàng bản thân đối Diệp Thiên ấy nấy, vẫn là để nàng cho rằng Diệp Thiên là có cái gì nỗi khổ, mà không phải thật xấu. Ở trong đó hẳn là có hiểu lầm gì đó, ngươi vẫn là lại cẩn thận điều tra một chút ta. Vương Du Hàm nói. Chương 47, Tôn Tính Nhã biến hóa. Chương 47, Tôn Tính Nhã biến hóa hiểu lầm. Cái này có thể có hiểu lầm gì đó. Đường Kha 10 phần kinh thường, nàng hiện tại đối Diệp Thiên ấn tượng là âm điểm. Nhất là biết Diệp Thiên là một cái ngoài vòng pháp luật cùng đồ, lại có ác tâm như vậy sự tình. Đang cùng Lục Vân cùng một chỗ thời điểm, nàng phá lệ chán ghét chính mình là Diệp Thiên bị hôn thê chuyện này. Luật sư đâu? Đến mấy cái luật sư, đi tìm hiểu một chút tình huống. Vương Du Hàm dặn dò nói. Có ta ở đây, liền sẽ không bỏ qua bất kỳ ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Đường Kha ngữ khí kiên định. Tốt ta, đã như vậy, vậy ta trước hết đi bái phòng Đường lao gia tử, muốn cùng một chỗ sao? Chính ngươi đi thôi, ta cả ngày thấy đâu. Vương Du Hàm khoát tay áo, liền dẫn người rời đi, lưu lại mấy tên chuyên nghiệp luật sư ở bên kia tìm hiểu tình huống, tốt trợ giúp Diệp Thiên tận mau ra đây. Vương Du Hàm vừa tới, liền lại rời đi. Nàng hiểu Đường Kha, hai người bọn họ tính cách đều tương đối tương tự, nàng nói mang không đi Diệp Thiên, cái kia chính là mang không đi. Rất nhanh, Vương Du Hàm liền chạy tới Đường ra. Vương tiểu thư, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a. Đường ra người mười phần hoan nghênh Vương Du Hàm. Ân, đến Tô Thành chơi một chút, trước tiên cần phải thăm hỏi một chút Đường ra ra, bằng không thì cũng không thể nào nói nổi đâu. Vương Du Hàm nói. Vương tiểu thư lời nói này quá khách khí. Bất quá lão gia tử gần đây thân thể không tốt lắm, trong phòng nghỉ ngơi đâu. Đường Nguyên Bình nói. Hắn chính là Đường gia gia chủ đương thời, cũng là Đường Kha cha ruột. Khả khả đâu, tại sao không có nhìn thấy nàng a? Vương Du Hàm cố ý hỏi. Ai, cái này nữ, đừng để cập nàng. Mỗi ngày lại tìm việc cho ta làm, hôm nay bắt Đường ra cái này, ngày mai lại bắt khác thế ra người, đầu của ta đều muốn nổ. Có nàng, ta phải sống ít đi 10 năm. Đường Nguyên Bình khoa trương nói. Vương Du Hàm cũng không có từ Đường Nguyên Bình vẻ mặt nhìn ra chán ghét cảm xúc. Phiền não là thật, nhưng là nói đến bắt ai 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 thời điểm, nét mặt của hắn là có mấy phần tự hào ở trong đó, căn bản cũng không giống là chính hắn nói khoa trương như vậy. Ai, chủ yếu là ta cùng Khả Khả, cũng lâu lắm rồi đều chưa từng gặp mặt, ta cái này thật vất vả tới một lần Tô Thành, nàng còn đang làm việc, thật là đáng tiếc. Vương Du Hàm thở dài nói. Đường Nguyên Bình thân làm Đường gia gia chủ, nhân tinh nhân vật, làm sao lại nghe không hiểu Vương Du Hàm ý tại ngôn ngoại. Chất nữ đừng nội, ta cái này gọi điện thoại nhường nha đầu kia trở về. Ngươi thật vất vả đến chúng ta Tô Thành một lần, làm sao lại không cho nha đầu kia tới dẫn ngươi đi dạo đâu? Đâu có đâu có. Khả khả nếu là bận bịu lời nói liền để nàng tiếp tục công việc thôi. Vương Du Hàm khách khí nói. Cái này cái nào được à, dù nói thế nào các ngươi cũng là bạn tốt, nhất định phải nhường nàng trở về. Uy, khả khả, Du Hàm tới tìm ngươi chơi, ngươi ở đâu đâu? Nhanh lên trở về. Cái gì? Quá bận rộn không quay về. Ngươi có thể bận rộn cái gì? Ta còn không biết ngươi mỗi ngày đều làm những gì sao. Nhanh, trong vòng nửa canh giờ ngươi nhất định phải tốt. Nói xong Đường Nguyên Bình trực tiếp liền cúp điện thoại. Cái này không quá phù hợp a bá phụ, nói không chừng khả khả thật là đang làm việc hả? Có cái gì tốt bận điệu, ta còn có thể không hiểu rõ nàng. Chất nữ ngươi không cần cho nàng cầu tình, nhìn nàng trở về ta không phải hào hào nói một chút nàng. Đường Nguyên Bình vung tay lên, ra hiệu Vương Du Hàm không cần lại cho Đường Kha cầu tình. Vương Du Hàm bụng trộm cười cười, không tiếp tục cùng Đường Kha cầu tình. Vậy ta trước vấn an thăm hỏi Đường lão gia tử. Vương Du Hàm đối Đường Nguyên Bình nói. Đi thôi, đã thông chi qua lão gia tử, hắn cũng chờ ngươi đấy, muốn hỏi một chút ra ra ngươi bên kia thế nào. Ừ, ông nội ta bên kia mọi chuyện đều tốt. Ừ, đi cùng lão gia tử nói đi. Đường Kha bên này nhận được tin tức sau, Đường Kha lần nữa cho Lục Vân gọi điện thoại, lần này tiếp thông. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp. Đường Kha thanh âm mang theo điểm bá khí. Ách, không cẩn thận ngủ quên mất rồi, thế nào khả khả, ai chọc giận ngươi không vui? Ngươi cái này con heo lười. Nói ngươi cũng không biết, ngược lại chính là tới cứu đi Diệp Tiên. Ngươi xử lý như thế nào? Ta đương nhiên không có nhường nàng được, bất quá bây giờ nàng tới trong nhà của ta, muốn đem ta cho chi đi. Ta chỉ cần vừa rời đi, bọn hắn liền sẽ vận dụng trên tay quyền lực thả người. Đường Kha trong nháy mắt liền nhìn ra được đây là điệu hổ Lý Sơn. Diệp Thiên là giam không được, thực sự không được, liền để hắn ra đi à, hắn sau khi ra ngoài lại càng dễ thu thập hắn chứng cứ. Lục Vân nói. Tốt ta, bất quá ta vẫn là thật không cam lòng. Không có chuyện gì, Diệp Thiên hắn khẳng định cũng là không nguyện ý cứ như vậy bỏ qua, về sau có rất nhiều cơ hội. Lục Vân an ủi. Tốt ta. Không được người là ai à. Vì sao có thể chạy đến đường ra đem người cho chi đi? Nam hay nữ vậy? Một câu cuối cùng mới là ngươi muốn hỏi à. Đường Kha trong lòng ngọt một chút, đây là Lục Vân ghen biểu hiện. Khu khu, mau nói, không phải ta lần sau gặp được ngươi liền phải đối nhược điểm của ngươi hạ thủ. Nhược điểm? Ta có nhược điểm gì? Đường Kha nghi hoặc không hiểu. Đương nhiên là ngươi đừng nói nữa. Ta cho ngươi biết còn không được đi, nữ. Diệp ra không có gì nữa a. Còn có thể là Trương Ngọc Thư. Ân. Trương Ngọc Thư là ai? Chính là Diệp ra chủ mẫu, Diệp Bình lão bà. Áo, đây không phải là Vương gia đại tiểu thư. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể tùy tiện trêu chọc đến nàng, không phải ai cũng cứu không được ngươi. Đường Kha nói. Áo, biết, ngươi cũng trở về đi. Ta chuẩn bị một chút, một hồi ứng đối như thế nào Diệp Tiên. Ân, bye bye. Vừa cúp điện thoại, Lục Vân bên cạnh liền có thêm một cái thân ảnh, một câu không nói, trực tiếp đưa tay tới Lục Vân bên hông nhéo một cái. T. Ngươi cái này mưu sát thân phu đâu? Trải qua nhiều lần tu luyện, Tôn Tính Nhã đã là luyện khí tam trọng sơ kỳ tu vi, bóp đau Lục Vân, không đáng kể. Đây cũng là cái nào tỉ mụ a? ngươi còn biết người ta nhược điểm.
Khu khu, cái này sao, còn làm không chu đáo đâu.
Lục Vân tranh thủ thời gian ôm trầm Tôn Tĩnh Nhã, nhìn xem nàng kia vừa giận vừa vui con ngươi, nghiêm chỉnh nói rằng, từ khi Lưu gia rời xa về sau, Tôn Tĩnh Nhã là càng ngày càng sinh động, trên mặt cười cũng là thường xuyên hiện hiện. Hiện tại nàng xem ra, cũng lộ ra càng thêm tuổi trẻ, tính cách cũng biến thành cùng 17-18 tuổi tiểu nữ hài nhi dường như. Đoán chừng nàng trước kia chính là như thế không buồn không lo nữ hài à, đều là Lưu gia cùng nàng kia không chịu trách nhiệm người nhà nhường nàng tính cách đại biến.
Ừ, ai mà tin ngươi a, bị ngươi để mắt tới, nào có chạy trốn cái này nói chuyện.
Tôn Tĩnh Nhã lúc này chỉ có một chút ghen, bởi vì nàng ban đêm cùng Lục Vân đại chiến một trận, vừa mới vừa dậy cũng là đại chiến một trận, nàng cái này thái kê thực sự không phải Lục Vân đối thủ, hắn tìm tỉ bội chia sẻ một chút cũng tốt.
Khu khu, không nói Tĩnh Nhã, ta chỗ này cũng có việc phải xử lý.
Lục Vân nói,
đi thôi, nhớ kỹ về sớm một chút.
Tôn Tĩnh Nhã tránh thoát Lục Vân, tự mình nói rằng,
ân, biết.
Lục Vân đi ra phía trước điểm Tôn Tĩnh Nhã một chút sau, liền cũng tương tự rời giường, cần tìm Trịnh Nhược Hy thương lượng một chút đối sách.
Chương 48, tỉ mỉ ăn mặc Trịnh Như Hy chương 48. Tỉ mỉ ăn mặc Trịnh Như Hy Lục Vân đi ra biệt thự sau, lập tức liền mở ra xe sang trọng, tiến về Tô Thành Đại học. Bây giờ không phải là cuối tuần, Trịnh Nhược Hy cũng không ở trong nhà, mà là tại trường học lên lớp. Vương Du Hàm làm sao lại tới đây chứ? Nàng không phải trung kỳ mới ra đến người sao? Trên đường đi Lục Vân trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Loạn, toàn loạn.
Vương gia sớm ra trận, cái này hình thức đối ta quá bất lợi, ngược lại là đối Diệp Thiên tình thế tốt đẹp. Bất quá Vương Du Hàm ngay từ đầu là không dám thấy Diệp Thiên, đồng thời Diệp Thiên cũng một mực trốn tránh nàng, điểm này có thể đem nắm một chút. Vẫn là cần tiềm phục tại Diệp Thiên bên người, lại không mạnh, liền theo Trịnh Nhược Hy, ngược lại Diệp Thiên là khẳng định phải vây quanh Trịnh Nhược Hy. Nghĩ tới đây, Lục Vân không nghĩ nhiều nữa, lái xe trực tiếp tiến về Tô Thành Đại học. Rất nhanh, Lục Vân liền đến Tô Thành Đại học, hắn vẫn là không có bất kỳ người nào trở ngại liền tiến vào. Lưu gia mặc dù chạy, nhưng người vẫn như cũng là cổ đông tới, trường học ở chỗ này chạy không được, đồng thời cũng không người gì sẽ nhằm vào trường học, Lưu gia đương nhiên không có khả năng từ bỏ. Lục Vân lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cùng Trịnh Nhược Hy phát cái tin, ta ở cửa trường học, ngươi ở đâu? Ngươi ở bên kia chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay. Trịnh Nhược Hy cơ hồ là dây bể. Ngươi thế nào hồi phục ta nhanh như vậy? Từng ngày đều đang làm gì đâu, không biết rõ thật tốt lên lớp sao?
Lục Vân nói.
Ai đù, thành tích của ta không ảnh hưởng rồi, đồng thời trong nhà của ta đây không phải cũng có tiền đi, về sau cũng không cái gì tốt lo lắng.
Trịnh Nhược Hy nói.
Là thành tích của ngươi vốn là rất kém cỏi a.
Lục Vân nhả ránh.
Làm sao nói chuyện, tiểu lục tử, lại vạch trần ta, ta liền không cho ngươi phát tiền lương.
Tốt, ngươi có thể tới thử một chút.
Lục Vân trả lời.
Đợi một hồi lâu, Lục Vân liền nhìn thấy Trịnh Nhược Hy lanh lợi đi tới. Giờ phút này, nàng mặc một đầu nhẹ nhàng váy sa mỏng, theo gió nhẹ nhẹ phẩy, váy như hồ nước dập dờn. Kia váy nhan sắc như là mới lên ánh bình minh, đỏ bên trong lộ ra một tia màu cam ánh sáng nhạt, phản phất là đối mùa xuân mỹ hảo chúc phúc. Thiếu nữ tóc dài như là thác nước rủ xuống trên bờ vai, cùng váy của nàng lẫn nhau làm nổi bật. Dương quang xuyên thấu qua sợi tóc, chiếu sáng nàng thanh tú khuôn mặt, khiến nàng lộ ra càng thêm mê người. Cả người nàng đều tản ra thanh xuân hào quang. Quang cảnh như vậy, nhìn Lục Vân cũng là ngẩn ngơ. Liền Trịnh Nhược Hy đi tới hắn xe bên cạnh đều không có kịp phản ứng. Thằng đến Trịnh Nhược Hy vô vô cửa sổ xe, Lục Vân mới phản ứng được. Mở cửa xe, Trịnh Nhược Hy thì là không sợ lạ ngồi xuống Lục Vân vị trí kế bên tài xế bên trên.
Ngươi thế nào chấm như vậy?
Ai đù, lần đầu hẹn họ, ta không phải hảo hảo cách ăn mặc một chút ta, hôm nay ta có đẹp hay không đi?
Trịnh Nhược Hy nháy mắt bán manh nói.
Đẹp mắt, ngươi mỗi ngày đều đẹp mắt.
Lục Vân qua loa.
Nội tâm lại là cảm thán, nha đầu này bình thường đều có 96 phân điểm cao, hiện tại, càng là tới 97 điểm.
Ừ, ta có thể nhìn ra ngươi tại gạt ta tốt ta.
Trịnh Nhược Hy bĩu môi không hài lòng nói.
Chỉ cần là ngươi, ta đều ưa thích.
Lục Vân bỗng nhiên xoay đầu lại, thâm tình nhìn xem Trịnh Nhược Hy.
Trịnh Nhược Hy nghe vậy, lỗ tai bỗng nhiên liền đỏ lên, nàng cuống quýt đẩy ra Lục Vân. Ngươi nói lời này quá buồn nôn, ta không chịu nổi.
Thật buồn nôn sao?
Ấn a.
Tốt ta quá thất bại, ta là một cái thất bại man.
Lục Vân ra vẻ bị thương.
Đi, đừng giả bộ, mời ta đi ăn cơm.
Tốt ta, vậy chúng ta xuất phát.
Trịnh Nhược Hy trốn học, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thành tích của nàng cũng là bình thường giống như, lên hay không lên khóa đều một cái dạng. Hai người rất nhanh liền dùng cơm hoàn tất, bắt đầu thảo luận xử lý như thế nào Diệp Thiên vấn đề.
Diệp Thiên hôm nay liền ra tới, khả năng ngươi buổi chiều tốt đến thời điểm, hắn đã tại nhà ngươi trong biệt thự.
A, ta không muốn để cho hắn ở nhà ta biệt thự, lúc ấy ta liền vô cùng không vui, làm gì được ta cha trực tiếp quyết định như vậy, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp có được hay không vậy?
Trịnh Nhược Hy ôm Lục Vân cánh tay làm nũng nói.
Hắn chính là ngươi một liếm cầu, đến lúc đó ngươi mệnh lệnh hắn phi, ai muốn hắn nữa thích à, ngẫm lại ta đã cảm thấy buồn nôn ta.
Tốt, biết ngươi không thích hắn, ta đây không phải cho ngươi bảy mưu tính kế đi.
Các ngươi hắn trở lại biệt thự sau, mượn cơ hội cùng hắn nhau nhau một khung, đem hắn đuổi đi ra.
Ta tiếp tục đóng vai ngươi mới bảo tiêu, nhìn xem ta có thể hay không đánh nhập Diệp Thiên trong đoàn đội.
Cái này,
ngươi này đến thông sao?
Trịnh Nhược Hy không xác định.
Hắn lại bởi vì ngươi thu mới bảo tiêu mà mười phần nổi giận, nhưng là, ta lúc này phản bội đi ăn máng khác tới cái kia bên cạnh, hắn sẽ có một loại trang bức thành công thoải mái cảm giác, ngươi lại thoáng biểu hiện một chút giật mình là được rồi.
Lục Vân cũng không xác định chuyện có thể thực hiện hay không, nghĩ còn nói thêm, nếu là hắn cự tuyệt ta, ngươi liền nói với ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước, để cho ta tiếp tục làm ngươi bảo tiêu, đem hắn khai trừ liền tốt.
Tốt ta.
Còn có, mấu chốt nhất chính là, ngươi tuyệt đối không thể dùng hiện tại cách ăn mặc đi qua, hiện tại nhà ta Nhược Hy quá đẹp, chuyện này chỉ có thể là thuộc về ta một người.
Hừ, ai là ngươi a? Ta cũng còn không có đồng ý đâu.
Trịnh Nhược Hy nghe được Lục Vân khen nàng xinh đẹp, mặt ngoài ngạo kiều vài câu, trong lòng lại là ngọt không được. Vậy bây giờ còn có chút thời gian, nếu không cùng đi xem phim tốt.
Lục Vân vốn là tìm đến Trịnh Nhược Hy nói chuyện chính sự, không nghĩ tới nha đầu này tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, còn tưởng rằng là hẹn hò đâu.
Lục Vân cũng không phải thằng nam, đã nàng hiểu lầm, liền theo nàng tốt.
Tốt tốt, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát.
Trịnh Nhược Hy nguyên khí tràn đầy nói rằng.
Thế là,
Lục Vân liền chở Trịnh Nhược Hy đi tới tô thành lớn nhất rạp chiếu phim. Trịnh Nhược Hy dự định nhìn một bộ tình yêu phim văn nghệ. Hai người mua một gian phòng, ngồi ở bên trong cũng không có người ngoài quấy rầy.
Ngươi thích xem loại này phim a?
Lục Vân nhìn xem khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Trịnh Nhược Hy nói.
Tình lữ đều nhìn cái này, phù hợp.
Tốt ta, cùng ngươi nhìn cái này.
Lục Vân cương chịu nói.
Không biết rõ qua bao lâu, Lục Vân trong giấc mộng bị Trịnh Nhược Hy đánh thức.
Ngươi thế nào ngủ tiếp đi nha?
Phim đều kết thúc.
Trịnh Nhược Hy tức giận nhào vào Lục Vân trên thân nói rằng.
Ách, cái này phim quá nhàm chán, không cẩn thận liền ngủ mất.
Ta cảm thấy thật đẹp mắt nha.
Đẹp hơn nữa cũng không có ta nhà Nhược Hy đẹp mắt ta.
Lục Vân thừa cơ ôm Trịnh Nhược Hy, phụ thân liền.
Trịnh Nhược Hy cũng không dãy rủa, ghé vào Lục Vân trong ngực cảm thụ giờ phút này, nàng vốn là thích nhất cùng Lục Vân hôn hôn.
Chương 49, Diệp Thiên vào bẫy chương 49, Diệp Thiên vào bẫy hai người theo dạp chiếu phim đi tới lúc, đã là hạ buổi trưa.
Lục Vân cho Đường Kha gọi điện thoại, hỏi thăm Diệp Thiên tình huống.
Đường Kha cáo chi Lục Vân Diệp Thiên đã đi ra ngoài, hiện tại cụ thể ở nơi nào nàng cũng không rõ ràng.
Khà khà, mới vừa rồi là ai tại gọi điện thoại a, ngươi còn muốn trốn tránh ta?
Vương Du Hàm đi tới hỏi.
Ai cần ngươi lo,
ta nói cho ngươi, lần sau ngươi lại cùng ta chơi cái này điệu hổ ly sơn, coi như không dùng được.
Đừng để ta lại bắt được hắn.
Đường Kha nói.
Ách, sẽ không, bằng vào ta đối hắn hiểu, hắn về sau sẽ không như vậy.
Ngươi hiểu rất rõ hắn,
còn nói ngươi không thích hắn.
Đường Kha từng bước ép sát.
Ta ha ha, thì ra chúng ta Vương đại tiểu thư cũng sẽ có động tâm một ngày a.
Nếu không, ngươi đem hắn mang trở lại kinh thành được.
Ai, cái này cần nhìn hắn ý nguyện của mình.
Vương Du Hàm thở dài.
Đồng thời, nàng còn có một loại vô cùng kích thích cảm giác. Diệp Tiên thật là Đường Kha vị hôn phu, chính mình dạng này ở trước mặt nàng nói ưa thích Diệp Tiên.
Đường Kha thì là không có gì kỳ quái, dù sao Vương Du Hàm cùng Diệp Tiên trước kia đều ở kinh thành, hai người tương đối quen thuộc rất bình thường.
Bất quá, cái này Vương Du Hàm biết rõ Diệp Tiên là chính mình vị hôn phu, thế mà còn muốn như vậy nói ra, cái này người hoặc nhiều hoặc ít trên tâm lý là có chút vấn đề.
Ai, ngươi là không biết rõ hắn ở bên trong chuyện gì xảy ra, nếu là ngươi biết, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy.
Đường Kha cố ý buồn nôn Vương Du Hàm.
Chuyện gì a?
Có thể khiến cho ta thay đổi chủ ý.
Hai hắc, không nói cho ngươi. Chính mình cha đi thôi.
Tốt ngươi khả khả, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi.
Nói xong Vương Du Hàm liền nhào tới, kết quả trong nháy mắt liền bị Đường Kha đặt tại trên giường.
Thức nhắm gà, đừng đến người giả bị đụng áo, ta cũng không phải cùng, để cho người ta hiểu lầm cũng không tốt.
Sợ ai hiểu lầm a?
Không phải là vừa mới gọi điện thoại người kia a?
Muốn chết à ngươi?
Đường Kha gương mặt từng đỏ, không có giải thích, cũng không có hay không định.
A,
sẽ không thật là như thế này a, khả khả cũng có yêu mến nam nhân.
Chớ nói lung tung, ngươi không biết rõ đây là tại trong nhà của ta đi.
Bị người nghe được ta liền xong rồi.
Đường Kha mau tới trước bưng kín Vương Du Hàm miệng.
Nô.
Bị che miệng lại Vương Du Hàm nhẹ gật đầu, không tiếp tục lộ ra.
Người ưa thích người kia có đẹp trai hay không a?
Có ảnh chụp không có, ta xem một chút.
Vương Du Hàm hỏi.
Ngươi thế nào như thế bắt quái, ta mới sẽ không nói cho ngươi.
Ngươi liền cho ta xem một chút đi, ngược lại ta thích ai không đều nói cho ngươi biết, hai ta không phải là hảo tỉ muội đi.
Không được là không được, cái này đều xế chiều, ngươi còn không đi, muốn ở nhà ta a?
Đường Kha bắt đầu đổi người.
Mmmmm, cũng không phải không được. Dù sao ta hiện tại không có chỗ ở đi, khả khả trước ngươi không phải một mực tại trong nhà của ta ở.
Lời này vừa nói ra, Đường Kha cũng trực tiếp mở miệng.
Nàng xác thực không có cách nào đuổi đi cái này đáng ghét tinh, bất quá nàng nói nàng không có chỗ ở, vậy đơn giản chính là buồn cười lớn nhất, người nào không biết nàng là Vương gia đại tiểu thư.
Lại nói Lục Vân bên này, hắn lại cố ý tốn thời gian, tới cửa hàng cho Trịnh Nhược Hy mua bao trùm nàng toàn thân quần áo, nàng một thay đổi đi, trong nháy mắt lộ ra thổ lý thổ khí.
Đi thôi, về nhà Nhược Hy.
Lục Vân nhìn xem một bên tức giận Trịnh Nhược Hy nói rằng.
Thử, ngươi để người ta ăn mặc xấu quá nói.
Cho dù là dạng này, ngươi cũng là siêu cao điểm mỹ thiếu nữ a.
Lục Vân sờ lên đầu của nàng an ủi.
Tốt a, kia liền trở về tốt.
Ân.
Nên nói lời kịch đều muốn nói xong.
Lục Vân nhắc nhở.
Rất nhanh, hai người liền về tới Giang Nam Thế Gia trong khu cư xá, đi vào Trịnh Nhược Hy trong biệt thự, kết quả Diệp Tiên căn bản cũng không ở chỗ này.
Hắn ở đâu?
Ta làm sao biết ta, hắn không đến tốt nhất.
Trịnh Nhược Hy nhẹ nhàng thở ra.
Mà lúc này Diệp Tiên đang chờ tại một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, trước mặt hắn là vị kia ban đầu ở trường học ngăn cản Lục Vân, dung mạo bình thản nữ tử.
Lúc này nữ tử toàn thân vết thương, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Trước mấy ngày nàng bị Lưu Hành người mang đi, kinh nghiệm không biết tra tấn sau, bị Diệp Thiên thủ hạ cứu ra.
Bất quá lúc này không khí rõ ràng không đúng lắm, Diệp Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, tựa như là đang nhìn một người chết.
"Tiểu Nguyên A, ta đối với ngươi thật rất thất vọng."
"Lang, Lang đầu, là xảy ra có chuyện gì, vẫn là ta chỗ nào làm không đúng?"
"Đương nhiên, nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại đi vào ngục giam đâu?
Ta lần này đi ra, có thể phải hào hào cảm ơn ngươi đâu."
Lúc này Diệp Tiên toàn thân lệ khí, trong tủ không thể nào phong thích, sau khi đi ra nhất định phải đem cái này luồng lệ khí phát tiết ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Tiên cầm trong tay một cây đao, tại Tiểu Nguyên kinh ngạc dưới con mắt chậm rãi đến gần.
"Không, không cần A Lang đầu."
"Phó thử."
Diệp Tiên giơ tay chém xuống, một đao phong hầu.
Tiểu Nguyên bưng kín cổ của mình, không cam lòng ngã xuống.
Một bên mấy tên thủ hạ nhìn cũng là run lẩy bẩy, sợ có một ngày liền đến phiên bọn hắn.
Diệp Tiên trong mắt lóe lên một đạo bệnh trạng giống như khoái cảm, sau đó chậm rãi khôi phục bình thường.
"Đi thôi, cần phải trở về."
Diệp Thiên một thân một mình tiến vào Giang Nam tiểu khu, mà thủ hạ của hắn thì là tại phụ cận tìm phòng ở. Diệp Thiên mới vừa đi tới Trịnh Nhược Hy cửa biệt thự, liền thấy một cái tóc vàng người đứng ở nơi đó.
"Ngươi là ai?"
"Đến địa bàn của ta."
"Ta là Trịnh tiểu thư bảo tiêu, ngươi lại là người nào?"
"Nhân viên không quan hệ, mau chóng rời đi."
Lục Vân nhìn xem người trước mặt nói rằng.
"Ngươi,
bảo tiêu?
Ngươi cái này gầy cánh tay gầy chân, còn có thể cho người ta làm bảo tiêu đâu?"
Diệp Thiên trực tiếp cười, người này khôi hài tới a. Sau đó, Diệp Thiên căn bản cũng không có đem Lục Vân để vào mắt, tự mình hướng trong biệt thự đi đến.
"Từ giờ trở đi, ngươi bị sa thải."
Diệp Thiên lạnh lùng nói.
"Ngươi là ai a ngươi, không hiểu đấu, còn nghĩ sa thải ta?"
Lục Vân việc nhân đức không nhường ai, tiến lên giữ chặt Diệp Thiên lý luận.
"Buông tay.
Ngươi biết ta ghét nhất có người kéo ta quần áo sao?
Ta cuối cùng nói một lần, ta là nơi này bảo tiêu, nếu ngươi không đi, ta cũng không khách khí."
Diệp Thiên nhướng mày, không nói thêm lời, trực tiếp đưa tay chụp vào Lục Vân cánh tay, cho hắn chút giao hấn. Ai biết Diệp Thiên như thế vội vàng không kịp chuẩn bị một chiêu hạ, Lục Vân thế mà chậm rãi né tránh.
"Thú vị, thì ra ngươi vẫn còn có chút đồ vật ở bên trong đi."
Diệp Thiên bắt đầu nhìn thẳng vào Lục Vân, sau đó kéo ra cùng Lục Vân khoảng cách, trực tiếp một cái bắn vọt sông về Lục Vân.
"Còn tại ẩn giấu thực lực sao?"
Lục Vân nhìn xem Diệp Thiên cái này không có ý nghĩa tốc độ, tùy ý quay người liền né tránh. Nhưng hắn trong lòng nghĩ, thì là cái này Diệp Thiên quá âm, thế mà ẩn giấu thực lực.
Diệp Thiên sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống.
Vừa rồi, hắn đã sử xuất 8 thành lực lượng, nhưng hắn vẫn như cũng là bị cái này mới tới bảo tiêu cho nhẹ nhõm tránh khỏi, xem ra người này thật thật không đơn giản.
"Ngươi đến tụt cùng là ai?"
"Chính là bảo tiêu a, cái gì ta là ai?"
Lục Vân cố ý gãi đầu một cái, giả bộ như thật thà bộ dáng.
"Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt."
Diệp Thiên lạnh giọng.
Chương 50, răng sói chương 50, răng sói dừng tay.
Trịnh Nhược Hy thanh âm truyền đến.
"Các ngươi đừng lại đánh.
Lục Vân hắn chính là ta mới thuê bảo tiêu.
Ngươi tại sao phải mời mới bảo tiêu?"
Diệp Thiên quay đầu chất vấn.
"Ta mời không mời có quan hệ gì tới ngươi, chẳng lẽ ta có thể trông cậy vào một cái trong trường học ra tay đánh nhau phần tử khủng bố đến bảo hộ ta sao?"
Diệp Thiên trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào phản bác, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Hiện tại ta trở về, cũng không cần người khác tới làm bảo tiêu, bắt hắn cho khai trừ.
Ngươi đang dạy ta làm việc sao?"
Nhìn thấy Trịnh Nhược Hy không nghe hắn, Diệp Thiên bất đắc dĩ, đành phải cây đuốc cơn giận đều chút lên Lục Vân trên thân.
"Tiểu tử, ta khuyên ngươi bây giờ liền đi, không phải một hồi coi như ngươi sẽ hối hận."
"Thế nào?
Chơi uy hiếp, lại muốn bởi vì đánh nhau đi vào đúng không? Ta hiện tại liền báo động, ngươi tiếp tục."
Trịnh Nhược Hy nói liền lấy ra điện thoại, tựa hồ là thật muốn báo cảnh.
"Đừng báo cảnh sát,
ta liền cùng vị huynh đệ kia đùa giỡn một chút, ngươi nhìn người, như thế giật mình trong nháy mắt làm gì?"
Diệp Thiên hiện tại đối với cái này thật có điểm tờ, dù sao ở bên trong kinh nghiệm chuyện, tại là quá mức không hợp thói thường.
Ngăn lại Trịnh Nhược Hy về sau, Diệp Thiên quay đầu đối Lục Vân nói rằng, "Huynh đệ, nhận thức một chút, ta là Diệp Thiên, cũng là Nhược Hy bảo tiêu."
"Diệp Thiên,
ngươi là lão đại?"
Lục Vân cố ý nói.
"Nưu Lỗi đại ca nói, lão đại chính là Diệp Thiên a.
Ta cùng Nưu Lỗi đại ca nói qua, muốn cùng lão đại ngươi lẫn bảo.
Cũng không biết cái này Nưu Lỗi đại ca đi nơi nào, một mực không có gặp hắn.
Ngươi nói là ngươi muốn cùng ta lan lộn."
Diệp Thiên có chút ngộng, như thế cao thủ lợi hại, tựa hồ có chút chất phác, đồng thời tiểu đệ của mình Nưu Lỗi đã cùng hắn câu thông qua rồi.
"Đúng a lão đại, nghe Nưu Lỗi đại ca nói đãi ngộ cũng so đi theo nàng tốt, ta đã sớm nghĩ tới đến đi theo ngươi."
"Khụ khụ, vậy được rồi, đã như vậy, ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi, về sau ngươi liền chính thức trở thành thủ hạ của ta."
Trải qua vừa mới giao phòng, Diệp Thiên biết Lục Vân thực lực không tầm thường, lại thêm Lục Vân tại chỗ đánh mặt Trịnh Nhược Hy, Diệp Thiên trong lòng mười phần đắc ý, xem ra vẫn là có người ủng có ánh mắt, chỉ là nghe xong Nưu Lỗi nói tên tuổi của ta, liền phải ném chạy tới.
Diệp Thiên thầm nghĩ nói, sau đó cho Trịnh Nhược Hy ném đi qua một cái khiêu khích ánh mắt.
"Lục Vân,
ngươi
nói thế nào đi ăn máng khác liền đi ăn máng khác,
ta cho ngươi mở cao hơn tiền lương."
Trịnh Nhược Hy khí dậm chân.
"Không phải dùng, ta tự nhiên sẽ cho Lục huynh đệ thích hợp tiền lương, không cần đến ngươi đưa cho hắn thêm tiền lương."
Diệp Thiên vội vàng nói, sợ Lục Vân lần nữa phản bội, do mặt mũi hắn không qua được.
"Liền ngươi,
ta một tháng cho hắn 10 vạn tiền lương,
ngươi cái này bảo tiêu lấy tiền ở đâu?"
Nghe được Trịnh Nhược Hy chảo phúng, Diệp Thiên hơi nhếch khóe môi lên, khơi gợi lên một cái có chút kinh người đường cong.
"Hoắc, cái này miệng méo cười đã đơn giản quy mô.
Đáng tiếc là hắn không phải Long Vương, kém một chút ý tứ."
Lục Vân nhìn thấy Diệp Thiên biểu lộ sau trong lòng nghĩ đến,
chỉ là 10 vạn, như thế chút tiền lương cũng có thể so ra mà vượt thủ hạ ta đãi ngộ.
"Ta mỗi tháng cho 20 vạn,
ngươi
ta cho 25 vạn,
30 vạn,
35 vạn.
Trịnh Nhược Hy cắn răng,
"Ta ra 50 vạn.
Ta biết ngươi mỗi tháng tiền tiêu vặt là nhiều ít, ngươi đã cấp không nổi."
Diệp Thiên không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp ra được Trịnh Nhược Hy ra không đến giá cả.
"Trịnh tiểu thư, xem ra ta là không thể lại tiếp tục cùng ngươi, ta hiện tại muốn chuyển đầu Diệp Thiên lão đại rồi."
Lục Vân trực tiếp đối với Trịnh Nhược Hy nói rằng.
Đồng thời,
hắn còn tại Diệp Thiên phía sau đối với Trịnh Nhược Hy nháy mắt ra hiệu, Trịnh Nhược Hy biểu thị thu được.
Tốt.
Đã như vậy, vậy các ngươi liền đều xéo ngay cho ta a.
Ta không cần các ngươi.
Trịnh Nhược Hy nói xong liền quay người vào nhà, đem Diệp Thiên hành lý đều bước đi ra.
Nhược Hy, ngươi thật muốn làm đến bước này sao?
Diệp Thiên nhìn xem đồ vật của mình đều bị ném đi đi ra, trên mặt có chút không nhịn được.
Ngươi nếu là tiến đến ta liền báo cảnh sát.
Ngươi.
Tốt, rất tốt.
Phi thường tốt.
Hy vọng ngươi không nên hối hận.
Diệp Thiên nói nghiêm túc, quay đầu bước đi, cũng không để ý những vật này.
Hắn trọng yếu nhất kia cái túi leo lưng, đã không hiểu thấu ném đi, đồ còn dư lại cũng không có tác dụng gì.
Lục Vân thì là theo chân Diệp Thiên đi ra ngoài, Diệp Thiên ra cư xá về sau, lập tức lấy ra điện thoại, bấm cái dãy số, sau đó liền ở tại chỗ chờ.
Không bao lâu, mấy cái cơ bắp tráng hán liền xuất hiện ở trước mặt hai người.
Đây là mới tới huynh đệ, các ngươi đều nhận thức một chút a.
Diệp Thiên cho mấy người giới thiệu Lục Vân.
Các ngươi khỏe, ta gọi Lục Vân, cũng là lao đại thủ hạ.
Lục Vân chất phát nói.
Lao đại, muốn như thế mảnh chó làm gì?
Vẫn là hoàng mao, ta thuần yêu chiến sĩ ghét nhất hoàng mao.
Đi đi đi, các ngươi nói bậy bạ gì đó.
Không thấy được cái này mới tới tiểu ca đẹp trai như vậy, là ta đồ ăn.
Một gã cơ bắp tráng hán đối những người còn lại nói rằng.
Những người còn lại sau khi nghe thì là lập tức lui ra phía sau mấy bước, dường như có thể dự liệu được Lục Vân hậu quả.
Tốt, tiến tĩnh.
Lục Vân thực lực so với các ngươi đều lợi hại hơn, so ta cũng chỉ là kém một chút như vậy mà thôi.
Muốn là ai không chịu phục, tìm một chỗ so tay một chút chính là.
Diệp Thiên nói rằng, sau đó ngoan lệ nhìn thoáng qua hắn trong đoàn đội đấu kiếm tay. Từ khi hắn theo trong ngục giam sau khi ra ngoài, hắn liền chán ghét tất cả đấu kiếm tay, nhà tắm sự kiện, cho Diệp Thiên lưu lại quá nhiều bóng ma.
Đấu kiếm tay nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt, cũng sợ hãi rung động run một cái, không còn dám mở miệng.
Nghe xong Diệp Thiên lời nói, mấy người đại hán cũng đều là trầm mặc, Diệp Thiên không cần thiết lừa bọn họ, Diệp Thiên nói bọn hắn đánh không lại, cái kia chính là đánh không lại.
Lục Vân, ngươi cùng bọn hắn nhận thức một chút, để điện thoại, có hành động gì, ta sẽ trước liên hệ các ngươi, ta liền đi trước.
Nói xong, Diệp Thiên liền cũng không quay đầu lại đi, không có người biết hắn đi nơi nào, ngoại trừ Lục Vân.
Nguyên tắc bên trong Diệp Thiên cũng bị đuổi đi ra qua, mà hắn sau khi rời khỏi đây liền trực tiếp đi hội sở bên trong hưởng thụ.
Sau đó Trịnh Nhược Hy liền đống nhiên bị ám sát, hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều có thể còn sống sót.
Lại thêm Trịnh Phụ áp lực, Trịnh Nhược Hy bất đắc dĩ mới khiến cho Diệp Thiên tiếp tục làm bảo tiêu.
Còn không biết các ngươi danh tự đâu?
Lục Vân nói với mấy người.
Chúng ta đều là danh hiệu, ta là Lang Tâm, hắn là da sói, hắn là lông sói.
Đúng rồi, còn có một cái chân sói, chuyên môn tiềm phục tại trong đại gia tộc, đáng tiếc mắc phải quái bệnh, đã bị chúng ta vứt bỏ, nội bộ tiêu hóa.
Bọn hắn nói rất tùy ý, Lục Vân lại là âm thầm cảm thán những người này tàn nhẫn, đồng thời bọn hắn chính là bắt đầu cướp ngân hàng mấy người, không có một cái là đồ tốt.
Ừ, sao còn muốn tỉ thì sao?
Lục Vân nhìn xem mấy người nói.
Không cần không cần, lão đại nói chúng ta không phải là đối thủ, vậy chúng ta liền không phải là đối thủ, vừa rồi xem nhẹ huynh đệ ngươi.
Mấy người tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, ai biết cái này mới tới nhớ hay không thủ.
Đúng rồi, ngươi còn không có danh hiệu đâu, nếu không muốn một cái danh hiệu của ngươi a.
Mấy người đề nghị.
Ân.
Vậy thì gọi ta răng sói a.
Lục Vân nói.
Chương 51, mới nữ chính.
Chương 51, mới nữ chính.
Răng sói.
Tên rất hay a.
Ta lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới.
Lông sói ở một bên nói rằng.
Lục Vân thì là trong lòng nhà rãnh, đồng dạng nhân vật chính đều là danh hiệu răng sói, vì sao cái này Diệp Thiên là lang đầu.
Thật sự có danh hiệu lang đầu tiểu thuyết nhân vật chính, không nói cái này, chúng ta bình thường đều phải làm những gì a?
Lục Vân hỏi thăm một bên mấy người.
Bình thường.
Đây đều là huynh đệ tự do của ngươi a, muốn làm cái gì liền làm gì, không ai quản.
Đúng a, chỉ cần thực lực ngươi online, chúng ta đều là các chơi cát.
Bất quá, ngươi vẫn là phải đem đại lượng thời gian hoa đang huấn luyện bên trên, không phải không có cách nào bảo trì thực lực của mình.
Dạng này a, kia bình thường có nhiệm vụ gì mới có thể tập kết sao?
Ân, có nhiệm vụ lao đại sẽ thông báo cho, thời gian còn lại đều không ai quản ngươi.
Vậy được rồi, huynh đệ ta cũng là vừa tới, nếu không mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm a.
Lục Vân nói rằng.
Hắn muốn thừa cơ cho mấy người đập bên trên linh khí, ngược lại mấy người này đều là hại người đồ chơi.
Hại, không cần, vừa ăn xong cơm, lần sau nhất định a.
Mấy người nói.
Vậy chúng ta đi gặp chỗ.
Ân, ta cảm thấy Lục huynh đệ là thực sự người, quá nhiệt tình.
Thịnh tình không thể chối từ.
Thật sự là thịnh tình không thể chối từ a.
Ha ha, kia chúng ta đi.
Rất nhanh mấy người liền đón xe đi tới hội sở, Lục Vân chọn lựa là đứng đầu nhất, mấy người cũng đều thập phần hưng phấn.
Các huynh đệ, các người đều đi thôi, chúng ta cắt chơi cắt, tiền không là vấn đề, huynh đệ ta ra.
Lục Vân nói.
Vậy thì từ chối thì bất kính.
Ta muốn tìm cường tráng trắng hán.
Nhìn xem mấy người đều đi bảo, Lục Vân thì là tìm tới ở trong lãnh đạo.
Lục tiên sinh, đã lâu không gặp a.
Người này chính là Lưu Nghĩa Tâm Phúc.
Là đã lâu không gặp, nhìn thấy mấy người kia không có.
Bọn hắn là Lưu gia đại địch.
Lục Vân chỉ vào lông sói mấy người nói.
Lưu gia đại địch.
Đúng vậy, ta thông qua mưu kế đem bọn hắn đưa tới, ngươi chỉ cần cho bọn họ an bài điểm mẹ lì đồ vật liền tốt.
Lục Vân vô bờ vai của hắn.
Hiểu rõ.
Hiểu rõ.
Không hổ là Lục tiên sinh a, không hưởng phí một binh một tốt a.
Cái này cũng cần ngươi ra tay mới, có thể chứng thực kế hoạch của ta a.
Ta làm sao dám tham thiên chi công.
Lục Vân bắt đầu cùng hắn lẫn nhau thổi.
Yên tâm đi Lục tiên sinh, chuyện này đơn giản.
Ân, ta sau đó liền cấp ra chủ báo cáo tình huống, huynh đệ ngươi nói không chừng liền phải cao thăng cũng có nói.
Đâu có đâu có, đều là hai người chúng ta người công lao.
Đúng rồi,
bọn hắn sau khi đi ra không cần thu phí, đây cũng là ta đem bọn hắn lắc lư tới lý do.
Không có vấn đề.
Vậy ta liền đi trước a.
Lục Vân nói.
Lục Vân rời đi hội sở về sau, liền về tới Giang Nam Thế Gia, xe nhẹ đường quen đi vào Trịnh Được Hy trong biệt thự. Trịnh Được Hy lúc này đang ngồi ở trên ghế salon truy kịch, nhìn thấy Lục Vân sau khi đến, liền chạy chậm tới Lục Vân bên người, cùng gấu túi như thế treo ở Lục Vân trên thân. Tình yêu cùng nhiệt thời điểm, một khắc cũng không muốn tách rời.
Ngươi thế nào mới đến a?
Trịnh Được Hy phàn nàn nói.
Đây không phải muốn đem chuyện xử lý thỏa đáng đi.
Ừ, ta mặc kệ, ngươi là không biết rõ ta vừa mới có nhiều sợ hãi.
Trịnh Được Hy tiếp tục nũng nịu.
Vậy sao, ta thế nào nhìn thấy Diệp Tiên vừa đi, ngươi liền bắt đầu cởi trộm?
Ta không có.
Trịnh Được Hy nhìn thấy Lục Vân một mực hủy đi nàng đài, trực tiếp rỗi ra tay nhỏ liền phải bắt hắn.
Lục Vân thì là nâng nàng, đi tới cạnh ghế salon, đem Trịnh Được Hy đổi chỗ, nhường nàng ngồi chân của mình bên trên.
Trịnh Được Hy lần này rất chủ động, trực tiếp ôm Lục Vân, muốn cho hắn chồng lên mấy quả ô mai. Đáng tiếc là nàng thế nào hút, đều không có gì hiệu quả.
Lục Vân thì là khởi sướng phản kích, không bao lâu, Trịnh Được Hy trên cổ liền có thêm mấy quả tiểu thảo dâu.
Vì sao ta cho ngươi chồng không ra đi?
Trịnh Được Hy cảm thấy rất không công bằng.
Cái này a, về sau ngươi liền biết vì sao, hiện tại đi, còn không phải lỗ.
Ừ, ngươi không tính nói.
Không để ý tới ngươi.
Trịnh Được Hy đứng dậy, muốn ngã ngồi một bên, bất quá lại bị Lục Vân cho kéo lại.
Khó mà làm được, hôm nay ngươi cái này cô vợ nhỏ nhi, còn không có dâng trà cho ta đâu.
Lục Vân nhìn chằm chằm Trịnh Được Hy ánh mắt nói rằng.
Phụng cái gì trà a?
Trịnh Được Hy có chút nhăn nhó.
Vậy tự ta đến nếm thử rồi.
Nhược Hy, không có chuyện, vậy ta liền đi về trước.
Lục Vân nói.
Không ở nơi này nhiều đợi một hồi sao?
Ngươi dám để cho ta nhiều đợi một hồi sao?
Lục Vân khinh thường nói.
Trịnh Nhược Hy thì là khuôn mặt đỏ lên, chuyện này chỉ có thể là tự trách mình còn không có chuẩn bị kỹ càng.
Nhưng kỳ thật, nội tâm của nàng là không kháng cự, ngoài miệng nói không cần mà thôi, đáng tiếc Lục Vân cái này ngốc tử không có phát giác ra được.
Tốt, ta cũng không phải muốn đùa với ngươi biến mất, về sau ngươi muốn chạy đều chạy không thoát.
Lục Vân tiến lên sờ lên Trịnh Nhược Hy đầu, sau đó liền rời đi.
Lúc về đến nhà, Lục Vân nghe được Tôn Tĩnh Nhã dường như tại cùng người khác trò chuyện. Đến gần xem xét, cùng Tôn Tĩnh Nhã trò chuyện vậy mà cũng là một cái hết sức xinh đẹp mỹ phụ. Nàng tô tú sơn sám, theo sườn sám xẻ tà chỗ trần lộ ra ngoài chân bao vây lấy màu da minh thủy tinh tất chân, sữa giày cao gót màu trắng, mọi thứ đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã. Nhìn ra được, nàng tuyệt đối không là bình thường coi trọng mình bên ngoài hình tượng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, sống an nhàn sung sướng hảo môn sinh hoạt, thực chất ở bên trong đều để lộ ra đến ung dung hoa quý hiển thuộc khí chất tao nhã.
Đây là cái nào nữ chính?
Vì sao sẽ ở nhà ta?
Đây là Lục Vân ý nghĩ đầu tiên, nàng đúng là quá mức mỹ lệ, không có bất kỳ cái gì đạo lý không phải nữ chính.
Tĩnh Nhã, vị này là?
Lục Vân đến gần hỏi.
Lục Vân, ngươi trở về a?
Vị này là Diệp phu nhân Trương tỷ, nhà chúng ta mới dọn tới hàng xóm, liền ở tại nhà ta sát vách đâu.
Tôn Tĩnh Nhã giải thích nói.
Ngươi tốt, Diệp phu nhân.
Lục Vân khoát tay áo, hắn không có nắm tay, sợ người không đồng ý liền lúng túng.
Chào ngươi, ngươi chính là Lục Vân à? Quả nhiên đủ xuất khí đâu, vừa mới Tĩnh Nhã còn tại cùng ta đàm luận ngươi.
Trương Ngọc Thư rỗi ra ngọc thủ, muốn cùng Lục Vân nắm tay.
Lục Vân sau khi thấy được cũng là duỗi tay nắm chặt Trương Ngọc Thư kia mềm mại không xương tay nhỏ.
Mu bàn tay của nàng bóng loáng như là trân châu, mặt ngoài làn da như là tinh tế tỉ mỉ tơ lụa, cho người ta một loại cao quý trang nhã cảm giác.
Chương 52, đánh vỡ chuyện tốt chương 52, đánh vỡ chuyện tốt Lục Vân chỉ là đơn giản nắm tay liền buông lòng ra.
Ngón tay của hắn trở về chỗ vừa mới thời khắc xúc cảm thụ được kia đặc biệt vật bị.
Trong nháy mắt này, hắn tính là chân chính cảm nhận được mỹ nữ nắm tay mị lực.
Diệp phu nhân thật là xinh đẹp động nhân, dung mạo như thiên tiên a.
Lục Vân tán thưởng, đây cũng không phải là khen tặng, nàng thật cùng Tôn Tĩnh Nhã như thế, đều là 95 điểm cao mỹ nữ.
Tĩnh Nhã, ngươi cái này em kết nghĩa miệng thật là ngọt.
Trương Ngọc Thư nghe được Lục Vân khích lệ, trong lòng cũng là khó tránh khỏi sẽ có chút vui vẻ.
Hắn a, miệng đầy miệng ba hoa, nhất biết lấy nữ nhân niềm vui.
Tôn Tĩnh Nhã nói,
em kết nghĩa, lấy nữ nhân niềm vui.
Điều này cùng ta có cái gì quan hệ a?
Lục Vân trong lòng nhà ránh.
Hắn biết đây là bởi vì Tôn Tĩnh Nhã không dám công khai quan hệ của nàng và mình, mới cố ý nói mình là nàng em kết nghĩa.
Cái này không rất tốt, ít ra hắn về sau tìm đối tượng không cần buồn, đồng thời tiểu Lục Vân dáng dấp còn như vậy xuất khí.
Trương Ngọc Thư ở một bên nói rằng.
Nhưng đang nghe xong Trương Ngọc Thư lời nói, Tôn Tĩnh Nhã dường như cũng không có cao hứng biết bao nhiêu, còn âm thầm trừng Lục Vân một cái.
Không nói hắn, chứ tỷ ngươi không phải còn muốn dùng nhà ta phòng tắm đi, đã chuẩn bị cho ngươi tốt, tùy thời đều có thể dùng.
Tôn Tĩnh Nhã nói.
Ân, vậy ta trước hết tắm rửa đi.
Trương Ngọc Thư nói xong liền đi vào.
Đừng xem, người đều đi vào bao lâu.
Tôn Tĩnh Nhã mang theo ghen tuông vặn bẹo bốn éo Lục Vân lỗ thai.
Tỷ tỷ khó chịu, muốn đến rơi xuống rồi.
Lục Vân cố ý khoa trương nói.
Thế nào, hiện tại bắt đầu gọi tỷ tỷ.
Đây không phải ngươi cho ta chọn thân phận đi, ta nơi nào có tuyển a?
Lục Vân nói rằng.
Bất quá động tác của hắn có thể không có đình chỉ, mà là trực tiếp ôm Tôn Tĩnh Nhã ngồi xuống trên ghế salon. Sau đó đem miệng đặt ở Tôn Tĩnh Nhã bên thai bên trên, không biết do hắn nói thứ gì, Tôn Tĩnh Nhã mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đẩy ra Lục Vân.
Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.
Ta là không thể nào đồng ý.
Hắc hắc, đến lúc đó ngươi coi như thân bất do kỷ, tỷ tỷ.
Lục Vân cố ý tăng thêm phía sau hai chữ.
Lần nữa nghe được Lục Vân kêu đi ra tỷ tỷ hai chữ thời điểm, Tôn Tĩnh Nhã toàn thân run một cái, sau đó trực tiếp liền đứng dậy muốn đánh Lục Vân.
Tốt, ta không nói còn được hay không?
Nhìn xem dương nhanh múa vớt Tôn Tĩnh Nhã,
Lục Vân bất đắc dĩ nói, ta nói cho ngươi, vì phòng ngừa ta bị ngươi ức hiếp, buổi tối hôm nay, ngươi ngủ gian phòng của ngươi đi.
Không có vấn đề, không có vấn đề, dù sao ngươi không ngừng, ta cũng phải nghỉ ngơi một chút không phải.
Lục Vân lúc này là hiền giả thời gian, vừa nhường Trịnh Nhược Hy đánh răng, há lại sẽ sợ chính mình bỗng nhiên xúc động.
Muốn chết à ngươi, coi ta là gì?
Tôn Tĩnh Nhã đưa tay nện hắn.
Hắc hắc, đương nhiên là làm phu nhân của ta.
Câu trả lời này coi như chuyện như vậy a.
Tốt, nói chính sự đi, nàng là ai a?
Lục Vân chỉ vào cửa phòng tắm nói rằng,
kinh thành Diệp gia chủ mẫu, Trương Ngọc Thư.
Tôn Tĩnh Nhã nói,
không phải, nàng làm sao lại ở chỗ này?
Lục Vân động, hắn là thật không có nghĩ tới phương diện này, nguyên tắc bên trong Trương Ngọc Thư đều không hề rời đi qua kinh thành, nàng kinh thành thế lực không bận doanh.
Nàng đây không phải vừa chuyển đến đi, công trình cũng còn không thế nào đầy đủ.
Vừa vặn ta nhàm chán ra ngoài tản bộ, liền cho chuyện, biết trong nhà không ai, liền muốn đến tắm một cái.
Tôn Tĩnh Nhã nói,
ta nói chính là nàng tại sao lại đến Tô Thành cái này không biết rõ, bất quá Trương tỷ người thật không tệ, nàng cùng ta đều có tương tự vận mệnh, hai ta gặp gỡ, khả năng thật là duyên phận a.
Đồng thời nàng chỉ lớn hơn ta một tuổi, nhìn thế mà còn trẻ như vậy.
Tôn Tĩnh Nhã lưu dịu nói,
nàng không có bằng hữu rất lâu, cái này cuộc sống mới vừa tới, liền quen biết một cái bạn mới, trong nội tâm nàng thật vui vẻ.
Nữ nhân ngu ngốc, nàng bán đi ngươi ngươi còn thay nàng kiếm tiền đâu, Lục Vân nhà rảnh.
Ta cùng với nàng lại không có cái gì xung đột lợi ích, bán cái gì a?
Đồng thời Trương tỷ cũng không dễ dàng, chúng ta đều có không sai biệt lắm vận mệnh quy tích.
Tôn Tĩnh Nhã thì là ngồi Lục Vân trong ngực về và nói,
ta cũng không có lừa ngươi, nàng rất có thủ đoạn, là mười phần tàn nhẫn nữ nhân.
Biết biết, ta về sau chú ý, được rồi.
Tôn Tĩnh Nhã ôm lấy Lục Vân cổ nói rằng,
ân.
Hai người ngay tại vớt ve an ủi thời điểm, cửa phòng tắm đông nhiên mở ra, Trương Ngọc Thư chậm rãi đi ra.
Lục Vân ánh mắt hướng phía phòng tắm phương hướng nhìn lại.
Trương Ngọc Thư hất lên áo choàng tắm, dáng đi yêu nhã đi ra phòng tắm.
Bước tiến của nàng giống như tiên tử nhẹ nhàng, yêu nhã dáng người ở dưới ánh tà dương dáng rất yêu điệu.
Trong phòng tắm nóng hôi hổi, hơi nước tràn ngập.
Tĩnh Nhã, có không có quần áo ngủ cái gì, trước cho ta xuyên một chút.
Trương Ngọc Thư hỏi.
Ngồi Lục Vân trong ngực Tôn Tĩnh Nhã ngây người, Lục Vân cũng ngây người.
Hai người bọn hắn người cũng không có chú ý tới Trương Ngọc Thư đã ra tới, thời không giống như dừng lại.
Tôn Tĩnh Nhã dẫn đầu kịp phản ứng, Lục Vân thì còn đang thưởng thức.
Nàng bám một cái mau từ Lục Vân trong ngực đứng lên.
Trương tỷ, chờ một chút ta đi cấp ngươi cầm.
Sau đó nàng chạy như một làn khói, lưu lại Lục Vân tại xấu hổ.
Còn nhìn đâu?
Tỷ tỷ có đẹp hay không a?
Trương Ngọc Thư đối với Lục Vân nói rằng.
Lục Vân tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, ho khan mấy lần che giấu xấu hổ.
Trương Ngọc Thư hất lên ướt xuống tóc dài, nhẹ nhàng ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ gián đỏ.
Gió đêm nhẹ phẩy, đem mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng thổi lên, tản mát ra một loại tươi mát thoát tục khí tức.
Mỹ phụ phảng phất là biệt thự này linh hồn, đẹp để cho người ta say mê.
Bất quá Lục Vân tiểu đệ cùng Tĩnh Nhã quan hệ thật sự là thân mật đâu.
Trương Ngọc Thư vô tình hay cố ý nhắc nhở,
"Ách, là hơi hơi thân mật một chút,
chỉ sợ không chỉ chừng này a."
Khu khụ, Diệp phu nhân không cần não bộ nhiều lắm, chính là bình thường quan hệ.
Lục Vân có chút khó mà chống đỡ.
Quần áo lấy ra Trương tỷ, "Lục Vân, còn không nhanh đi về gian phòng của ngươi."
Tôn Tĩnh Nhã kịp thời xuất hiện cứu hỏa,
"A, áo."
Lục Vân thì là lập tức trở lại gian phòng của mình bên trong, đóng cửa lại.
Trương Ngọc Thư một lần thay quần áo, một bên trêu chọc nói, "Ai nha, thật không nghĩ tới Tĩnh Nhã muội muội em kết nghĩa, lại là ý tứ như vậy à?"
"Trương tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc ta."
"Hại, cái này có cái gì, đây không phải đều rất bình thường đi."
Trương Ngọc Thư nói.
"A,
Trương tỷ ngươi cũng."
Tôn Tĩnh Nhã không có nói hết lời, nhưng là ý tứ rất rõ ràng.
Trương Ngọc Thư gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ấp úng nói, "Ta làm sao lại dạng này? Đây chính là Diệp gia, ta một chút tâm tư đều không có."
Kỳ thật Trương Ngọc Thư cũng là không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cái này chạm tới kiến thức của nàng điểm mù.
"A, vậy ngươi còn nói bình thường?
Ta cái này đều mắc cỡ trên người."
Tôn Tĩnh Nhã đỏ mặt nói,
"Ngươi cái này đã rất tốt, ta tình huống sao có thể giống như ngươi a?
Hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau có được hay không?"
Trương Ngọc Thư nói rằng.
Chương 53, không hổ là tiểu lục mây chương 53, không hổ là tiểu lục mây. Tôn Tĩnh Nhã không nói gì.
"Kỳ thật tỷ tỷ còn có một chút như vậy hâm mộ ngươi đây, nắm giữ không giống nhau nhân sinh."
Trương Ngọc Thư nói.
"Nàng đúng là có một ít hâm mộ, tại trời tối người yên thời điểm, nàng cũng thường thường huyễn tưởng, nếu là không có đến Diệp gia, cuộc sống của nàng sẽ có hay không có không giống.
Bất quá, muốn nói nhường nàng cùng Tôn Tĩnh Nhã đổi sinh hoạt, kia nàng khẳng định sẽ tự tuyệt, quyền lợi là Trương Ngọc Thư đời người bên trong thứ trọng yếu nhất, thật vất vả tới vị trí này, làm sao có thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người.
Kinh thành cũng có mắt của nàng tuyến, tùy thời cùng với nàng báo cáo tình huống, một khi chỗ đó có vấn đề, nàng sẽ lập tức trở lại kinh thành.
Ngược lại có máy bay tư nhân, cũng chính là mấy giờ sự tình."
Nhìn thấy Tôn Tĩnh Nhã vẫn là không nói chuyện, thay xong quần áo Trương Ngọc Thư cũng là tự giác không thú vị, liền mở miệng nói, "Tốt, tỷ tỷ không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ, qua các ngươi thế giới hai người à, ta đi à."
Nhìn xem Trương Ngọc Thư rời đi, Tôn Tĩnh Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời cũng mười phần hối hận, thế nào thời gian ngắn như vậy, liền không nhịn được muốn cùng Lục Vân dính vào cùng nhau đâu.
Nữ nhân này sẽ không nói ra chứ?
Tôn Tĩnh Nhã có chút bận tâm.
"Hẳn là sẽ không, nàng lại không biết ngươi vòng tròn bên trong người."
Lục Vân lúc này ra tới dỗ dành nói,
"Đều tại ngươi."
Tôn Tĩnh Nhã lúc này lại bắt đầu không nói đạo lý, mong muốn đến cho Lục Vân đến hai lần.
Nhìn xem xông tới Tôn Tĩnh Nhã, Lục Vân giang hai cánh tay, một chút liền nhận lấy nàng.
Tôn Tĩnh Nhã khuôn mặt thẹn thùng giống một đóa thịnh nở hoa đóa, phảng phất là ngày xuân bên trong hoa đảo. Bất quá, tại cái này mỹ lệ bề ngoài hạ, còn ẩn giấu đi một chút sợ hãi.
Không có chuyện gì, ta hôm nào qua đi hỏi một chút.
Nhìn xem Tôn Tính Nhã dạng này, Lục Vân tranh thủ thời gian an ủi. Ta thật là sợ, nếu như bị truyền ra ngoài làm sao bây giờ a? Chuyến đi chúng ta liền quang minh chính đại cùng một chỗ thôi, bây giờ còn có ai có thực lực ngăn cản chúng ta a? Nói xong Lục Vân liền túi đầu xuống đầu hôn qua đi. Sau một hồi lâu, hai người tách ra, Tôn Tính Nhã cảm xúc cũng đã khá nhiều.
Lục Vân, ngươi sẽ không quan tâm ta a?
Nàng tội nghiệp nhìn xem Lục Vân nói rằng,
sao lại có thể như thế đây, đã ngươi lo lắng như vậy, vậy bây giờ ta liền nói cho ngươi biết đáp án.
Mà Trương Ngọc Thư bên này, nàng trở lại biệt thự của mình sau, cô độc nằm tại một trương hào hoa trên giường lớn. Dường như là nghĩ đến cái gì, Trương Ngọc Thư lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cái mã số.
Cha cho ta một chút Tôn Tính Nhã.
Ân, đã lập gia đình, tuổi tác so với ta nhỏ hơn một tuổi.
Sau khi phân phó xong, Trương Ngọc Thư liền để điện thoại di động xuống.
Thật là có chút hâm mộ ngươi đây, Tính Nhã.
Bất quá ta ngược lại muốn xem, cái này Lục Vân thế nào.
Nói xong, Trương Ngọc Thư liền lộ ra một bộ bệnh trạng mà khỏe mạnh nụ cười.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Một tuần này, ta phải cố gắng công tác, ngươi tự nghĩ biện pháp a.
Tốt a, tỷ tỷ thực lực ngươi cũng quá thái.
Lục Vân cười hì hì nói.
Nghe được Lục Vân lại hô tỷ tỷ nàng, Tôn Tính Nhã trở tay liền đập vào Lục Vân trên thân.
Hắc hắc, đây không phải thân phận mới có chút nghiện đi.
Ta đã hai ngày không có đi làm, hôm nay qua được, ngươi tìm người khác chơi a.
Tôn Tính Nhã tức giận nói.
Ngươi quản lý công ty không phải biến thiếu đi, nhờ ở nhà nghỉ một ngày a.
Lục Vân đề nghị.
Ở công ty cũng có thể nghỉ, đồng thời không nhìn thấy ngươi, dạng này ngươi liền để yên ta.
Đúng rồi.
Cái gì?
Lục Vân nghi hoặc.
Ngươi nếu không đem Trương tỷ cho Tôn Tính Nhã khoa tay một chút.
Lục Vân.
Ta không nghĩ tới ngươi vẫn là tự hạn chế nhỏ đặc nhân.
Ừ, như vậy, chúng ta chính là người một nhà a.
Tôn Tính Nhã bỗng nhiên tiến đến Lục Vân lỗ hai bên cạnh thấp giọng nói rằng.
May mắn Lục Vân lúc này không có uống nước, không phải cam đoan muốn phun một chỗ, hắn đưa thay sờ sờ Tôn Tính Nhã cái chán.
Cái này cũng không có phát sốt a.
Thế nào sạch nói hồ đồ lời nói.
Đi đi đi.
Ta không có hồ đồ, ta chăm chú.
Chỉ có đem nàng biến thành người một nhà, chúng ta mới an toàn à, chẳng lẽ nói, ngươi liền đối nàng không tâm động đi.
Tôn Tính Nhã có chút không cam tâm.
Lục Vân nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy kia bạch phản quang thân thể, không khỏi hơi có chút nhỏ kích động.
Tôn Tính Nhã trước tiên, cũng cảm giác được.
Hừ hừ hừ, không hổ là tiểu Lục Vân đi, ngươi có phản ứng ta an tâm.
Nói xong,
Tôn Tính Nhã liền ăn mặc lên.
Lục Vân im lặng.
Chủ yếu Trương Ngọc Thư, nàng là một cái quyền lực nô lệ, vì quyền lợi, nàng có thể bỏ qua tất cả, ngoại trừ mệnh của nàng. Cho nên Lục Vân là không muốn cùng người loại này quá nhiều giao lưu, sợ ngày nào liền lật xe.
Rất nhanh, Lục Vân liền đem Tôn Tính Nhã đưa đến công ty bên trong, liền bị đuổi ra ngoài.
Đi thêm nữ nhân kia trong nhà ở chung.
Tôn Tính Nhã đẩy hắn đi ra thời điểm còn dặn dò nói, hai người đều biết nàng nói tới ai.
Lục Vân thì là không nhìn câu nói này, trực tiếp đi tới Tô Thành Đại học, lấy điện thoại di động ra cho Hạ Viện Viện phát một cái tin tức.
Đi ra hẹn họ.
Vài ngày đều không có gặp nàng, mặc dù có điện thoại liên hệ, nhưng là không được gặp mặt về sau. Sợ nữ nhân này nghĩ lung tung, Lục Vân dự định theo nàng một ngày. Lại là đợi một hồi lâu, Lục Vân trong mắt mới hiện ra Hạ Viện Viện thân ảnh. Chỉ thấy nàng mặc một thân chỉnh tề giáo sư trang phục đi tới, lập tức trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nàng kia mỹ lệ dung mạo cùng đoan trang khí chất, khiến cho trong trường học các học sinh vì đó khuynh đảo.
Lục Vân.
Hạ Viện Viện hướng phía Lục Vân phất tay.
Thanh âm của nàng nhu hòa dễ nghe, giống như gió xuân phất qua ngọn cây.
Lần này, nàng không có tránh né các học sinh ánh mắt, như là đã quyết định, cái kia chính là muốn quang minh chính đại cùng một chỗ, ai lại có gì có thể nói.
Thấy được.
Lên xe a.
Lục Vân vô vị trí kế bên tài xế.
Chương 54, Tu La Tràng điểm báo chương 54, Tu La Tràng điểm báo Hạ Viện Viện ngồi xuống sau, Lục Vân liền chở nàng rời đi.
Hai người đều không có để ý học sinh ánh mắt, cứ như vậy quang minh chính đại tuyên bố ở cùng một chỗ.
Hạ Viện Viện là đi, nhưng là trong trường học thật là sôi trào.
Nàng thân làm Tô Thành Đại học bên trong đẹp nhất giáo sư, người theo đuổi đều có thể theo Tô Thành xếp tới Ma Đô đi, đoán này mỹ lệ bông hoa, vậy mà liền như thế thần không biết quỷ không hay bị Lục Vân cho hái đi.
Lần này, Tô Thành Đại học bên trong diễn đàn trực tiếp sôi trào, cả đám đều đang thảo luận hai người bắt quái.
Muốn đi đâu chơi?
Không muốn tốt đâu.
Hạ Viện Viện nói.
Vậy thì đi chủ đề công viên chơi đùa a.
Lục Vân đề nghị.
Ân, nghe ngươi.
Lúc này hội sở cấp cao.
Mới tới răng sói minh đệ, thật đủ ý tứ a.
Ai nói không phải đâu.
Hôm nào liền đổi chúng ta mời hắn.
Lông sói mấy người kề vai sát cánh đi ra hội sở, ngay tại giao lưu tối hôm qua cỡ nào sảng khoái trôi qua.
Lúc này, Lang Tâm bất thình lình hướng cổng nhìn thoáng qua, tại chỗ dọa đến linh hồn đều bốc lên.
Lão đại.
Thật là đúng dịp a.
Lão đại.
Tiểu tử ngươi là mắt bị mù a, lão đại há lại sẽ tới chỗ như thế.
Lông sói vỗ một cái Lang Tâm đầu nói lẩm bẩm.
Kết quả hắn nhìn lại, trực tiếp ngồi trên mặt đất.
Lão đại, ngươi cũng tới a, thật là đúng dịp a.
Nếu không ta lại đi vào ngồi một chút.
Hắn có chút nói năng lộn xộn.
Không cho phép nhường bất luận kẻ nào biết ta xuất hiện qua ở đây.
Không phải, tiểu nguyên liền là kết cục của các ngươi.
Diệp Thiên cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp uy hiếp nói.
Là lão đại.
Hôm nay ta mù, cái gì cũng không thấy được.
Cút đi.
Nhìn xem mấy người tè ra quần rời đi, Diệp Thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra.
Chính mình tiến hội sở sự tình, còn có thể bị bộ hạ đụng bên trên, bình thường tại trước mặt bọn hắn hình tượng có chút sụp đổ, cái này thế tất sẽ đối với lãnh đạo của hắn sinh ra một chút nho nhỏ ảnh hưởng. Bất quá nghĩ đến mấy người phế vật năng lực, Diệp Thiên cũng không có nghĩ nhiều nữa, đón xe đi đến Triệu gia. Lần này hắn đi ra, tất cả đều là Triệu gia bảo đảm, thật là hắn cùng Triệu gia cũng không có cái gì tiếp xúc, qua được hỏi một chút tình huống. Tới Triệu gia về sau, Triệu gia gia chủ Triệu Châu tự mình nên đón Diệp Thiên. Diệp thiếu đến đây có chuyện gì a? Ta muốn biết các ngươi vì sao đối ta làm biệt thủ. Diệp Thiên nói rõ ý đồ đến. Ngài là kinh thành Diệp gia con trai trưởng, tin tức đã đều truyền ra, có kinh thành đại nhân vật tới phân phó ta. Triệu Châu thành thật trả lời, bởi vì hắn biết tin tức này lừa không được Diệp Thiên bao lâu. Diệp Thiên trầm mặc thật lâu. Hắn đúng là đi liên hệ Diệp gia, bất quá việc này hẳn là bí mật tiến hành, tại sao lại huyên náo mấy đại thế gia đều biết? Kia Lưu gia đã chạy đường, bọn hắn là sớm nhất biết được tin tức, trước tiên liền chạy, kinh thành tới đại nhân vật mong muốn thanh toán cũng không tìm tới người. Đáng chết, chẳng lẽ là Lưu lỗi? Diệp Thiên hiện tại cảm xúc 10 phần hỏng bét, hắn muốn là kế hoạch tốt tới trước hội sở thoải mái một thanh, phát tiết một chút, sau đó lại liên hợp trợ giúp hắn Triệu gia, từng bước một từng bước xâm chiếm Lưu gia, để bọn hắn trải nghiệm vô lực cảm giác tuyệt vọng. Đây là hắn Diệp Thiên thích nhất sử dụng thủ đoạn, chính là muốn từng bước nhìn lấy bọn hắn mãn tính tử vong, hoặc là thần phục dưới chân hắn. Thật là tình huống hiện tại là hắn không chỗ phát tiết lửa giận, rút kiếm tứ phương tâm mà mịt. Vị đại nhân vật kia là ai? Ta biết sao? Cái này dựa theo vị kia yêu cầu, ta cũng không dám lộ ra. Biết, kia liền cáo tử, nếu là ta trở lại Diệp gia, tất có thâm tạng. Diệp Thiên nói rằng, đây đều là việc nhỏ, chúng ta phải làm. Đúng rồi, 3 ngày sau chính là Đường lao gia tử sinh nhật, Diệp thiếu ngài cũng là cần muốn đi một chuyến, nói không chừng tới nơi đó, liền có thể biết là ai giúp ngài. Triệu Châu ám chỉ nói, đa tạ. Sau đó Diệp Thiên liền rời đi Triệu gia. Đường gia, Đường lao gia tử sinh nhật, giúp ta người cũng sẽ đi, chẳng lẽ là ta kia chưa thấy qua vị hôn thê? Diệp Thiên trong lòng có chút chờ mong. Xem ra, đúng là muốn đi qua một chuyến, vốn còn muốn chậm rãi chinh phục Tô Thành, sau đó phóng xạ Ma Đô, cuối cùng chinh phục Kinh Thành. Không nghĩ tới thân phận cứ như vậy bại lộ, thật sự là thật đáng giận. Nói, Diệp Thiên liền đi đến đổ cổ một con đường. Nguyên tắc bên trong chính là khoảng thời gian này, Diệp Thiên thu được tu tiên công pháp, từ đó nhất phi trùng thiên. Hắn vốn chỉ là muốn cho Đường lao ra tử chọn lựa mấy bộ chuyển thế tranh chữ chữ nhật chơi, không nghĩ tới còn có đặc thù thu hoạch. Cùng lúc đó, ngay tại Diệp Thiên tiến về đổ cổ một con đường thời điểm, một tòa bình thường hội sở bên trong, một cái giống kẻ lang thang như thế trung niên nhân bị ném đi ra. Tiền đã xài hết rồi còn dám quy nợ. Lan, cút nhanh lên. Gặp phải ngươi thật sự là suối quậy. Mấy tên đại hán lại đi tới bổ mấy cước, mới quay người vào nhà. Bị đá nam tử trung niên cũng không giận, dường như cái này đối với hắn mà nói căn bản cũng không có tổn thương gì. Hắn cười cười, quay người liền rời đi. Thời gian cũng tới, nên trở về đi cùng tiểu thư giao nộp. Nếu không phải tới Lam Tinh sẽ bị áp chế 9,5 tu vi, đạo gia cũng liền cho bọn họ biến ít tiền tiêu xài một chút. Tính toán, chơi nhiều nhi mấy ngày nay cũng rất kiếm lời. Hắn tự lẩm bẩm. Dứt lời, hắn liền nhanh nhanh rời đi nơi này. Sau đó trực tiếp đi đến Côn Luân sân mạch, tại chỗ không có không ai lúc. Hắn trên đường đi tốc độ lại để cho so ngoại trừ máy bay cùng đường sắt cao tốc bất kỳ phương tiện giao thông đều muốn nhanh. Ai, đạo gia ta chơi này, không có tiền ngồi đường sắt cao tốc. Hắn sở dĩ không tuyển chọn máy bay, là sợ bạn vừa ra tới vấn đề gì, hắn cái này tu vi cũng không sống nổi. Đi tới, hắn dung nhan dần dần biến dàn mua, cũng không biết từ nơi nào móc ra một bộ đạo bào mặc vào. Hắn phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt dáng vẻ, cùng trước đó kẻ lang thang hoàn toàn chính là hai người. Hoặc là nói, hắn hiện tại mới là chính mình chân chính diện mạo. Thời gian đi tới ban đêm, Lục Vân hài lòng lôi kéo giống nhau hài lòng Hạ Viện Viện, theo khách sạn bên trong đi ra. Mấy ngày nay Hạ Viện Viện thể bên trong ẩn chứa không tệ linh khí, hai người tu luyện đến trưa, riêng phần mình thực lực đều có tăng lên. Lục Vân hiện tại đạt đến luyện khí ngũ trọng hậu kỳ, Hạ Viện Viện thì là đột phá luyện khí tam trọng. Chỉ là nàng lúc này quần áo đã đổi lại một bộ khác, không biết rõ buổi sáng đi ra chức nghiệp trang phục lên chỗ nào. Đi thôi, đưa ngươi về nhà. Ân, Lục Vân à, Nhược Hy bên kia hỏi ta cùng ngươi là chuyện ra sao, ngươi đối Nhược Hy hạ thủ. Hạ Viện Viện lấy điện thoại di động ra đối với Lục Vân lung lay. Lục Vân tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình. Quả nhiên, Trịnh Nhược Hy đã mở ra tin tức bên tạng, liên tiếp tin tức nhìn Lục Vân tê cả da đầu. "Lục Vân, ngươi vậy mà thật dám đối hạ lao sư ra tay. Tiểu Lục tử, hiện tại cũng dám không hồi phục ta đúng không?" "Tốt, ngươi rất tốt. Về sau không còn muốn tới tìm ta." Đây đều là buổi sáng gửi tới, thời gian bây giờ đã tới gần ban đêm, Trịnh Nhược Hy thường cách một đoạn hồi nhỏ ở giữa, liền phải bên tạng hắn. Chương 55, Thương Tâm Trịnh Như Hy chương 55, Thương Tâm Trịnh Như Hy trước đưa ngươi về nhà a. Lục Vân xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Cái này bên cạnh còn có một vị muốn chất vấn hắn. "Lục Vân, hiện tại lá gan của ngươi thật là rất lớn a." Hạ Viện Viện tay nhỏ đã đưa về phía Lục Vân bên hông. "Viện Viện, ngươi nghe ta giảng biện." "Phi, giải thích." "Nghe ta giải thích." Lục Vân tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, lấy nàng luyện khí tam trọng tu vi, vặn xuống tới Lục Vân cũng chịu không được. "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, chó của ngươi miệng bên trong có thể hay không phun ra ngà voi." Hạ Viện Viện cố ý hung tợn đối Lục Vân nói rằng. Nàng kỳ thật căn bản cũng không để ý Lục Vân có thể hay không đối Trịnh Nhược Hy ra tay, ngược lại nàng không phải Lục Vân cái thứ nhất, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người khác đau đầu. Nàng lúc này biểu hiện ra rộng lượng, cũng có thể thu được Lục Vân càng nhiều yêu thương. Đồng thời nàng sức chiến đấu cũng thực sự không phải rất lợi hại, cùng Lục Vân cùng một chỗ sửa chữa làm việc, sửa đổi đến trưa. Có người đến cho nàng tiếp nhận áp lực cũng thật không tệ, liền là lúc sau cùng Trịnh Nhược Hy ở chung có thể sẽ có chút xấu hổ. "Ách, cái kia Lục Vân ấp úng nói không ra lời." "Được rồi, không đùa ngươi, nhìn ngươi cũng nói không nên lời 1 2 3. Hạ Viện Viện nhìn xem Lục Vân lại lần nữa về tới lúc ấy 10 phần dáng vẻ đần độn, nàng rất hài lòng. Lục Vân vô dụng hoa ngôn xảo ngữ đi lừa gạt nàng, cái này liền đã có thể để tỏ rõ Lục Vân chân tâm. Lục Vân nghe xong, cảm động ôm lấy Hạ Viện Viện. "Viện Viện, ngươi thật sự là ta sinh mệnh dương quang, mang đến cho ta ấm áp cùng khoái hoạt, nhường cuộc sống của ta tràn ngập sát thái." Lục Vân ôm nàng cảm động nói. được rồi, tranh thủ thời gian đưa ta về nhà, còn có người chờ ngươi đấy." "Ân." Dứt lời Lục Vân liền đưa Hạ Viện Viện trở lại nàng trong căn hộ. Hôm nay Tôn Tĩnh Nhã đã sớm về nhà, lượng công việc chợt giảm, nàng nửa ngày liền đem đồ vật đều xử lý, liền tự mình đi về nhà. Lục Vân tranh thủ thời gian lái xe trở lại Giang Nam Thế Gia cư xá. Hắn trực tiếp lái đến Trịnh Nhược Hy cửa biệt thự, ở bên ngoài gõ cửa một cái, không có người đáp lại. Sau đó Lục Vân trực tiếp móc ra chìa khóa, mở ra đại môn. Trịnh Nhược Hy cũng không có tại lầu 1, Lục Vân trực tiếp đi lên lầu 2, đi tới trong phòng của nàng. Trịnh Nhược Hy lúc này nằm ở trên giường, đã ngủ. Bất quá nàng kia mỹ lệ hai mắt sưng đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại nước mắt, rõ ràng là đã khóc qua mấy lần. Nhìn xem thiếu nữ cái này một bộ nhu nhược bộ dáng, cùng nàng tại mẹ chặt bên trên cường ngạnh ngữ khí hoàn toàn không hợp. Lục Vân đến thời điểm liền đã làm tốt chuẩn bị bị Trịnh Nhược Hy thống mạng, không nghĩ tới là bộ dáng như vậy. "Ân, Lục Vân, sao ngươi lại tới đây a?" Trịnh Nhược Hy lúc này tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi. "Đương nhiên là chọc tới nhà ta Nhược Hy, đến chờ xử trí." Lục Vân đi qua thương yêu ôm lấy Trịnh Nhược Hy. Trịnh Nhược Hy tại Lục Vân trong ngực ngẩn ngơ, sau đó liền hồi tưởng lại cả ngày hôm nay là thế nào vượt qua, mắng Lục Vân, chờ hắn hồi phục, khóc, kết thúc tiếp tục lặp lại. Tới cuối cùng thật sự là mệt không được, liền ngủ mất, sau khi tỉnh lại liền thấy được Lục Vân xuất hiện tại trước mặt. "Ai bảo ngươi tới? Cút ra ngoài cho ta." Trịnh Nhược Hy liền muốn đẩy ra Lục Vân, muốn đem hắn đuổi đi ra. Lục Vân ôm chặt lấy Trịnh Nhược Hy, tùy ý nàng đập chính mình, ngược lại chính là mặt dạn mày dày không buông tay. Không đầy một lát, Trịnh Nhược Hy liền không có khí lực, vùi ở Lục Vân trong ngực khóc lên. Thiếu nữ nước mắt tại trên gương mặt hội tụ thành óng ánh trân châu, trượt xuống tại trên bạc áo. Trong phòng chỉ có nàng tiếng khóc, tại cái này ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im, chỉ có thiếu nữ tiếng khóc trong phòng tiếng vọng. Con mắt của nàng sưng đỏ, nước mắt như đứt dây trân châu, hai vai của nàng run nhẹ nhẹ, nhìn Lục Vân sinh lòng thương hại. Lục Vân thì là trầm mặc ôm nàng, bởi vì cái này vấn đề xác thực tương đối khó giải. So với hoa ngôn xảo ngữ đi lừa nàng, còn không bằng trực tiếp nhường nàng đối mặt hiện thực. Bởi vì loại vấn đề này Trịnh Nhược Hy sớm muộn sẽ phát hiện, hiện đang gần nàng, về sau gây lợi hại hơn. "Lục Vân, ngươi thế nào như thế làm cho người ta chán ghét?" Trịnh Nhược Hy con mắt đỏ ngầu tại Lục Vân trong ngực, lên tiếng nói rằng: "Đều tại ta, Nhược Hy. Đây đều là ta không tốt, ta lòng quá tham. Đương nhiên trách ngươi, chẳng lẽ cái này còn có thể là lỗi của ta sao?" Trịnh Nhược Hy khóc ròng nói. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không chút khóc qua, về sau gặp Lục Vân về sau, cảm xúc vẫn đi theo hắn đi, lưu nước mắt so nửa đời trước cộng lại đều nhiều. "Ngươi thế nào như thế lòng tham? Có ta đều còn chưa đủ hả? Ta là thật có huyễn tưởng qua chúng ta kết hôn cảnh tượng." Trịnh Nhược Hy càng nói càng tức, lại bắt đầu đập Lục Vân. "Nhược Hy, ta thể ta cả đời này đều sẽ đối ngươi tốt, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi." Lục Vân bảo đảm nói. Hắn căn bản cũng không cân nhắc Trịnh Nhược Hy cùng hắn chia tay chuyện này, nàng đời này cũng đừng nghĩ chạy. "Ta thế nào như thế bất tranh khí, rõ ràng biết ngươi là an ủi ta, vẫn là bằng lòng tin tưởng ngươi." Trịnh Nhược Hy xoa khóc đỏ hai mắt. "Ta nói mỗi một chữ đều là chăm chú, ngươi đời này cũng đừng nghĩ chạy. Ngươi thật là một cái hỗn đản." "Cặn bã nam." Trịnh Nhược Hy hướng phía Lục Vân bả vai nhẹ cắn nhẹ. "Đúng đúng đúng, Nhược Hy nói cái gì chính là cái gì, nhìn thấy bảo bối của ta thương tâm, lòng ta cũng phải nát." Lục Vân nói. "Chán ghét. Ai là nhà ngươi?" Nói, "Ngươi còn có mấy cái ta không biết rõ hảo bằng hữu." "Ách, cái này sao ân? Vậy mà thật sự có. Hạ lao sư nàng biết không?" Trịnh Nhược Hy tay nhỏ bắt đầu ở Lục Vân bên hông đi khắp. "Khu khu, Nhược Hy không cần phải để ý đến nhiều như vậy, việc này ngày sau hay nói. Ta là cái thứ mấy?" Trịnh Nhược Hy tấm lấy khuôn mặt nhỏ hỏi. "Mmmmm, theo đăng chàng chỉnh tự mà nói, ngươi là cái thứ ba." "Ta chỉnh tự là cái thứ ba. Đằng sau còn có." "Ghê tởm Lục Vân, ta muốn bóp chết ngươi. Ta muốn cùng ngươi chia tay." Nàng hung tợn đem Lục Vân đặt tại trên giường. "Tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không tìm nhiều như vậy. Ta muốn liên hợp lại, tạo thành phản cặn bã nam liên minh." Nàng dạng chân tại Lục Vân trên thân, hung ác nói. "Không dám, không dám, Trịnh đại tiểu thư thủ hạ lưu tình a." Chỉ là Trịnh Nhược Hy ngồi, đột nhiên phát hiện dưới mông có điểm lạ, lập tức liền biết xảy ra chuyện gì. Lúc này hơi đỏ mặt, tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó liền phải đẩy Lục Vân xuống dưới. Ta tha thứ ngươi. Ngươi mau trở về đi thôi." Lục Vân thì là trực tiếp ngồi xuống, đối với kia mê người môi đỏ út xuống. Chương 56, tự bạo xe tải Tôn Tĩnh Nhã. Chương 56, tự bạo xe tải Tôn Tĩnh Nhã. Thật lâu, hai người tách ra. Lục Vân đứng dậy cười cười, không có tiếp tục đợi ở chỗ này. Trịnh Nhược Hy khóc lâu như vậy cũng mệt mỏi không được, liền không muốn tiếp tục giày vào nàng. "Ngày mai gặp." Nhìn xem thẹn thùng Trịnh Nhược Hy, Lục Vân khoát tay áo thì rời đi. Trịnh Nhược Hy thì là nằm ở trên giường, thầm hận chính mình bất tranh khí, cứ như vậy tha thứ Lục Vân. Lục Vân mới vừa đi tới nhà, liền lại một lần nghe được trong phòng liễu díu. Một thanh âm là Tôn Tĩnh Nhã, một cái khác thì là Trương Ngọc Thư. Hai người cũng không biết đang nói cái gì, mỗi một cái đều là thoải mái cười to. "Có chuyện tốt gì, vui vẻ như vậy?" Lục Vân đi tới hỏi. "Bí mật, công việc của chúng ta không cần muốn nói với ngươi." Tôn Tĩnh Nhã liếc nhìn Lục Vân, lại quay đầu đi cùng Trương Ngọc Thư nói chuyện phiếm đi. Lục Vân lung túng sờ lên cái mũi. Đúng rồi, đêm nay Trương tỷ tới nhà đi ngủ, ngươi ra đi đối phó đối phó. Tôn Tĩnh Nhã mong muốn đuổi người.
Lục Vân, không cần không cần, hai chúng ta ngủ một gian phòng là được rồi. Lục Vân liền tiếp tục trong phòng của hắn là được rồi, chỗ nào cần phải Lục Vân ra ngoài ngủ à?
Trương Ngọc Thư tranh thủ thời gian tới hòa giải. Đây không phải sợ ảnh hưởng đến Trương tỷ thanh danh của ngươi đi.
Ta đều nhanh 30 người, còn sợ cái gì a?
Trương Ngọc Thư nói.
Chỗ nào à, Trương tỷ ngươi nhìn mới 23, 24 dáng vẻ, nếu là đổi tiểu cô nương tiểu tóc, nói không chừng sẽ bị cho rằng 18 tuổi đâu.
Lục Vân cũng tới khen tặng một câu.
Tĩnh Nhã, ngươi cái này em kết nghĩa có thể thật biết nói chuyện a, khen người sửng sốt một chút.
Trương Ngọc Thư tiểu cười lên.
Đâu có đâu có, cái này còn không đều là Diệp phu nhân dung mạo xinh đẹp, người khác coi như thế khen, đại gia cũng không tin a.
Lục Vân vừa cười vừa nói.
A, kia chiếu ngươi nói như vậy, Tĩnh Nhã cũng là rất xinh đẹp rồi.
Đương nhiên, Tĩnh Nhã tỷ cùng Diệp phu nhân ngươi cũng là mỗi người mỗi vẻ.
Lục Vân có loại dự cảm xấu tại lan tràn.
Kia Lục Vân ngươi tới xem một chút, ta cùng Tĩnh Nhã đến cùng ai đẹp hơn một chút ta.
Trương Ngọc Thư cười hỏi.
Lục Vân rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, hai người bọn họ đều 95 phần mỹ nữ, đúng là mỗi người mỗi vẻ bất phân thắng phụ, muốn để Lục Vân chọn chọn một, căn bản là không cách nào đi chọn.
Bởi vì mặc kệ tuyển ai, đều sẽ đắc tội tới một vị khác, bất quá, Lục Vân không chút suy nghĩ, kiên định đứng Tôn Tĩnh Nhã bên này.
Nói đùa, dù sao Tôn Tĩnh Nhã là nữ nhân của mình, mà Trương Ngọc Thư chỉ là người ngoài mà thôi.
Cái này, này làm sao có thể tuyển đâu? Hai vị đều là mỗi người mỗi vẻ mỹ nhân tuyệt sắc, muốn ta chấm điểm lời nói, đều là mát điểm 100 điểm, đều không cần tuyển.
Lục Vân còn dự định dãy rủa một chút.
A, đều không chọn, là tất cả đều muốn, chọn sao?
Trương Ngọc Thư cố ý dừng một chút nói rằng,
người cái này đáp án không được, nhất định phải theo trong chúng ta lựa chọn một cái.
Tôn Tĩnh Nhã cũng không thuận theo, nhất định phải làm cho Lục Vân lựa chọn.
Lục Vân trong lòng im lặng, ngươi lúc này xem náo nhiệt gì? Nếu là chọc phải Trương Ngọc Thư, cũng có thể cho ta thêm không nhỏ chặt lại.
Mà Tôn Tĩnh Nhã nhìn thấy Lục Vân ánh mắt, dường như cũng biết hắn là nghĩ như thế nào. Bất quá nàng cũng không hề để ý, mà là đem cái cảm hướng Trương Ngọc Thư bên kia giơ lên, ra hiệu Lục Vân lựa chọn Trương Ngọc Thư.
Hai vị đều là mát điểm nữ thần, bất quá Tĩnh Nhã tỷ ở trong lòng ta là không gì sánh được, mặc kệ làm gì, ta khẳng định lựa chọn Tĩnh Nhã tỷ.
Lục Vân chém đinh chặt sắt nói.
Hắn không nhìn Tôn Tĩnh Nhã ám chỉ, vẫn là lựa chọn chính mình ngay từ đầu liền có đáp án.
Bất quá Trương Ngọc Thư nghe được Lục Vân đáp án sau, ngược lại càng thêm vui vẻ.
Tĩnh Nhã, ngươi thật đúng là có cái tốt đệ đệ a.
Nàng vừa cười vừa nói.
Đâu có đâu có, này chủ yếu là Lục Vân cùng Trương tỷ ngươi tiếp xúc thiếu, hắn không biết rõ cái gì là cái gì.
Tôn Tĩnh Nhã trừng mắt liếc Lục Vân, dường như hết sức không vừa lòng đáp án của hắn.
Nhưng mà bọn hắn tiểu động tác lại làm sao có thể che giấu Trương Ngọc Thư đâu?
Cái này tình cảm của hai người thật đúng là thâm hậu đâu, cái này tiểu Lục Vân tình nguyện bước lên đắc tội Diệp gia, cũng muốn lựa chọn Tĩnh Nhã, thật sự là khó được.
Bất quá, các ngươi càng như vậy, ta liền càng phải nếm thử cách ra các ngươi.
Trương Ngọc Thư trong lòng thầm nghĩ,
nàng chính là loại này, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, chính là muốn để các ngươi thống khổ người.
Hoặc là nói là ghen ghét Tôn Tĩnh Nhã, nhận không ra người tốt.
Đúng rồi, Lục Vân, ngày mai ta muốn đi đường ra một chuyến, nếu không cho ngươi dẫn tiến một chút đường lao ra tự a.
Trương Ngọc Thư bỗng nhiên nói rằng,
có thể a, cơ hội này Lục Vân cầu còn không được đâu.
Trương tỷ, ngươi thật sự là quý nhân của hắn.
Tôn Tĩnh Nhã một ngụm thay Lục Vân đáp ứng xuống.
Vậy thì nói xong, sáng sớm ngày mai liền đi qua a.
Trương Ngọc Thư cũng nói,
Lục Vân, hắn ngày mai còn dự định lại đi qua nhìn một chút Trịnh Nhược Hy đâu, kết quả bên này trực tiếp liền an bài cho hắn rõ ràng bạch bạch.
Nhìn xem hai nữ vừa nói vừa cười đi vào phòng ngủ, Lục Vân đành phải về tới phòng ngủ của mình, bắt đầu vững chắc hôm nay tu luyện được.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Lục Vân, nhanh rời giường.
Bình thường ngươi không phải tỉnh lại quá sớm đi.
Tôn Tĩnh Nhã sáng sớm liền đến gọi Lục Vân, cũng không gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào.
Đây không phải củng cố một chút đi, thời gian vậy mà trôi qua nhanh như vậy.
Tranh thủ thời gian rời giường, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cho Trương tỷ chờ ngươi a?
Tôn Tĩnh Nhã đẩy Lục Vân.
Kết quả Lục Vân thuận tay kéo một phát liền đem nàng cho kéo vào trong ngực.
Nói, tối hôm qua ngươi là chuyện gì xảy ra, biểu hiện cũng quá kỳ quái a.
Ừ, hôm qua ta phân phó sự tình của ngươi, ngươi là không có chút nào nhớ kỹ thôi.
Tôn Tĩnh Nhã tại Lục Vân trong ngực xê dịch thân thể, tìm thoải mái vị trí nằm đi vào.
Cái này, ta cùng ngươi lại không ra thế nào quen thuộc, sao có thể đi thông cửa nhi, ngươi đừng cứ mãi muốn một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật có được hay không?
Lục Vân nhẹ nhàng gậy một cái Tôn Tĩnh Nhã bóng loáng cái trán.
Đây không phải vật kỳ quái,
điều này rất trọng yếu.
Nàng kiên trì cái nhìn của mình.
Kia trước khỏi cần phải nói, liền xem như thành, người Diệp gia truy sát chúng ta mấy cái làm sao xử lý?
Chúng ta sợ hắn Diệp gia làm cái gì, chúng ta thật là tu tiên giả.
Ách, hiện tại ngươi là gan cũng là thật lớn, vậy sao ngươi như vậy sợ tiết lộ phong thanh a?
Đây không phải là người khác biết chế nhạo ta đi.
Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải đem nàng cầm xuống.
Tôn Tĩnh Nhã bấm một cái Lục Vân, liền đứng dậy lên nấu cơm đi.
Đám người ăn xong điểm tâm, Lục Vân liền lái xe mang theo Trương Ngọc Thư đi đến đường ra.
Nói thật, Lục Vân đều cùng Đường Kha ở cùng một chỗ, hắn còn chưa có đi qua đường ra đâu, bất quá cũng có Đường Kha không cho đi nguyên nhân.
Lục Vân a, bình thường ngươi cũng là làm việc gì a?
Trên đường Trương Ngọc Thư hỏi.
Ta à, bình thường cũng liền cho Tĩnh Nhã tỷ đường đường lái xe, chở nàng đi làm loại hình.
A, thật là tối hôm qua Tĩnh Nhã thật là nói chuyện hoang đường đâu.
Nói cái gì?
Nàng thật là ôm ta một mực hô. Lục Vân nói đến đây Trương Ngọc Thư cũng có chút sắc mặt đỏ lên.
Lần này Lục Vân bó tay rồi, lúc đầu Trương Ngọc Thư có thể là suy đoán, hiện tại Tôn Tĩnh Nhã trực tiếp tự bạo. Chương 57, ôm nhầm người. Chương 57, ôm nhầm người. Đi vào đường ra về sau, hai người nhận lấy đường ra chủ đường Nguyên Bình tiếp đãi. Thẹn thùng xấu hổ, chị dâu ngươi thế nào đến Tô Thành, Diệp ca đâu, không có tới sao? Đây không phải đường lão gia tử sắp mừng thọ, sớm tới xem một chút đi. Trương Ngọc Thư ứng phó nói. Vị này là? Áo, hắn A, là tài xế của ta Tiểu Lục. Tiểu hỏa tử dáng dấp thật đẹp trai, có ta lúc còn trẻ phong phạm, có tiền đồ. Đường Nguyên Bình vỗ vỗ Lục Vân bả vai nói rằng. Lục Vân không nghĩ tới cái này tương lai cha vợ vẫn rất tự tin, ngoại trừ độc giả lão gia, hắn Lục Vân nhan trị như thế nào người khác có thể so sánh. Đường gia chủ quá khen rồi, tiểu thế. Tiểu Lục ta sao có thể so ra mà vượt ngài A? Ân, cái gì tiểu tử? Ta thế nào nghe không hiểu nhiều. Về phần tiểu thế, Đường Nguyên Bình căn bản cũng không có hướng phía phương diện này suy nghĩ, nữ nhi của hắn hắn còn có thể không rõ ràng. Cái này thanh niên tay chân lèo khèo, xem xét chính là mảnh chó, hoàn toàn cũng không phải là nữ nhi của hắn đối thủ. Đường Kha là không thể nào để ý, đồng thời nàng còn có hôn ước mang theo. Cái này Tiểu Lục cũng liền dáng dấp đẹp trai một chút, nhưng là dáng dấp đẹp trai có cái gì sử dụng đây? Nữ nhi của mình như thế nào như thế nông cả người. Nói sai, nhất thời nói sai, nói sai. Lục Vân tranh thủ thời gian bổ cứu. Không có việc gì, Tiểu Lục à, ta cùng chị dâu trước đi qua lão gia tử bên kia nhìn xem, ngươi ngay tại trong trang viên tùy tiện tản bộ liền tốt. Đường Nguyên Bình nói. Hắn biết Trương Ngọc Thư cố ý mang qua tới một người, khẳng định là có để bạn tính toán của hắn, sau này sẽ là Diệp gia cao tầng cũng có nói, tại đường ra đối với hắn mới lòng điểm cũng bình thường. Sau đó, ba người liền cùng nhau đi ra ngoài. Lục Vân, ngươi trước đi dạo một hồi, chớ đi quá xa, biết sao? Trương Ngọc Thư nói. Được rồi, vậy ta đi trước. Lục Vân nói xong liền hướng phía đường ra trang viên công viên nhỏ đi đến. Đúng rồi, đường gia chủ, kia Lưu gia là chuyện gì xảy ra? Trương Ngọc Thư đã điều tra qua Tôn Tĩnh Nhã, biết được nàng là Lưu gia người. Lúc đầu coi là chính là tùy ý điều tra một chút Tôn Tĩnh Nhã, kết quả điều tra ra Lưu gia. Lại tra một cái Lưu gia, khá lắm, Diệp Thiên cái này đứa nhà quê chính là các ngươi cho đưa vào đi. Sau đó sợ Diệp gia trả thù, còn đường chạy. Lúc đầu Tôn Tĩnh Nhã đối Trương Ngọc Thư mà nói xem như chi nhánh, tiêu khiển một ít thời gian, kết quả còn có thể kéo tới chủ tuyến phía trên. Đáng tiếc là, Lưu gia không biết rõ Diệp gia đã biến thiên, Diệp Thiên cũng chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Đương nhiên biết, bất quá ta không quá lý giải bọn hắn vì sao rút lui Tô Thành. Đường Nguyên Bình nói, cái khác đại gia tộc đều biết nguyên nhân gì, hết lần này tới lần khác chính là Đường gia bị mơ mơ màng màng, duy nhất người biết chuyện cũng là Đường Kha, nàng khẳng định là sẽ không nói. Về phần nói Đường gia vì sao không có xếp vào cái gì tin tức. Nói đùa, Đường Kha đều tọa trấn ở bên kia, làm sao lại có chuyện gì có thể che giấu Đường Kha đâu. Đồng thời coi như sắp xếp Đường gia người, cũng lập tức bị Đường Kha cho bắt tới. Mà gia tộc khác thì là tuyệt đối cao tầng, mới có thể biết Diệp Thiên chính là Diệp gia con trai trưởng tin tức. Ta muốn biết Lưu gia gần nhất đều đã làm những gì sự tình, Đường gia chủ có thể giúp ta thu thập một chút tin tức. Chị dâu ngươi đây không phải khách khí a, có chuyện gì nói thẳng là được rồi. Vậy thì cảm ơn qua, lại nói Đường lão gia tử thật lâu đều không có đi qua kinh thành. Lão gia tử hắn gần đây thân thể không tốt lắm, trong nhà điều dưỡng. Đường Nguyên Bình nói. Thì ra là thế, xem ra lão gia tử đại thọ thời điểm, ta còn phải chuẩn bị chút thuốc bổ. Vậy thì cảm ơn chị dâu, bất quá ngươi không cần hao tâm tổn trí, Đường gia trên cơ bản cái gì đều có. Mà Lục Vân bên này, hắn đang một người nhàm chán tại công viên bên trong đi dạo. Đường lão gia tử đại thọ, kịch bản đã tới đây a. Theo lý thuyết, hẳn là còn sẽ xuất hiện một vị sát thủ nữ chính, đáng tiếc Lưu gia trực tiếp chạy. Lục Vân lẩm bẩm. Nguyên tắc bên trong, Lưu gia vô luận như thế nào làm đều không có cách nào đối phó được Diệp Thiên. Bởi vì gia tộc bên trong có Diệp Thiên nhãn tuyến, mỗi một lần hành động đều sẽ bị Diệp Thiên tinh chuẩn phát giác, mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng Lưu gia rơi vào đường cùng, chỉ có thể phái hạ sát thủ đi ám sát Diệp Thiên. Ngay từ đầu một chút nhỏ sát thủ căn bản cũng không phải là Diệp Thiên đối thủ, đằng sau liền càng ngày càng nặng lựa cấp. Cuối cùng, thẳng đến sát thủ bảng hạng 5 U Ngộng, Sa Đoin giờ giảm, ra tay, Diệp Thiên liền lưu lại tay. Bởi vì cái này sát thủ dáng dấp diễm như đạo lý, dáng người lại dáng vẻ thức tha mềm mại, hắn một chút liền động sát tâm. Đồng thời, vị này danh hiệu U Ngộng thích khách, còn có một số tương đối đặc thù ham mê, Lục Vân đã sớm chờ mong nàng tới, đáng tiếc, đều bị hắn một hệ liệt thao tác cho làm rối loạn. Lục Vân vô ý thức đi tới đường ra một tòa hồ nhân tạo trước mặt. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc bóng lưng, dáng người của nàng ưu nhã, dáng đi nhẹ nhàng. Mỗi một cái động tác đều tản ra hấp dẫn nữ tính lực, để cho người ta say mê. Khả khả ở nhà a, ta cho là nàng đi làm. Nhìn thấy cái bóng lưng này, Lục Vân trực tiếp đi tới. Nữ tử người mặc một bộ khinh bạc váy dài, theo hơi gió nhẹ nhàng phiêu động, váy lướt qua mặt hồ, kích thích một hồi gợn sóng. Bên hồ cây liễu theo gió khẽ đung đưa, là bóng lưng của nàng tăng thêm một phần ý thơ. Tơ liễu bay xuống tại nàng lọn tóc, phản phất là thiên nhiên tinh linh đang ngồi bạn nàng. Trên mặt hồ, cái bóng của nàng cùng chân thực nàng lẫn nhau làm nổi bật, cấu thành một bức tranh tuyệt mỹ mặt. Nhưng mà hình ảnh như vậy không có duy trì liên tục bao lâu, Lục Vân liền trực tiếp tiến lên, từ phía sau ôm lấy nàng. Khả khả a, đoán xem ta là ai? Hôm nay ngươi thế nào không có đi làm? Lục Vân từ phía sau ôm lấy nàng, đem đầu dán tại trên vai của nàng. Trong ngực người bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc lại một chút, đang nghe Lục Vân nói lời về sau, nàng không nói gì, chờ lấy Lục Vân tiếp tục lên tiếng. Hôm nay thế nào kỳ quái như thế, thế nào không nói? Khả khả ngươi giảm cân sao, thế nào cảm giác gầy đi trông thấy con a? Lục Vân cũng cảm giác được không đúng chỗ nào, hắn tranh thủ thời gian buông tay, thận trọng đi tới trước mặt nữ nhân. Đập vào mi mắt là một vị thanh diễm thoát tục, xinh đẹp động nhân ngự tỷ. Ánh mắt của nàng thâm thúy mà mê người, lông mày thon dài, sống mũi thẳng, bờ môi sung mãn mà hồng nhuận, lộ ra một tia thành thục vận vị. Nhưng là giờ phút này, trên gương mặt của nàng hiện ra không quá khỏe mạnh đỏ ửng, để lộ ra một loại cao quý mà mê người khí chất. Đó là một loại thành thục ngự tỷ mị lực. Lục Vân choáng váng. Chương 58, ngươi cũng không muốn Diệp Thiên Hiểu lầm a. Chương 58, ngươi cũng không muốn Diệp Thiên Hiểu lầm a. Ngươi vì sao mặc khả khả quần áo? Khả khả ở đâu? Lục Vân đánh đòn phủ đầu. Vị này thần bí ngự tỷ lúc này sắc mặt đỏ bừng, đồng thời cũng mang theo vô biên tức giận. Theo nàng ký sự lên, từ nhỏ đến lớn cũng không hề có khác phái cùng với nàng tiếp xúc qua. Cho dù là Diệp Thiên cũng không được, lúc ấy chính nàng cũng không rõ ràng chính mình đối Diệp Thiên tâm ý, cho nên cũng chỉ nhường Diệp Thiên có nổi, bất kỳ tiếp xúc đều chưa từng có. Bất quá chuyện như là đã xảy ra, lại thế nào đều không thể vãn hồi, nàng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Ngươi cái này đồ lưu manh, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Đồng thời sẽ mang cho ngươi đến cái gì kinh khủng hậu quả? Vương Du Hàm cắn răng nghiến lợi nói rằng, nàng cho rằng nàng tại đường ra hết sức an toàn, sự thật cũng xác thực an toàn. Cho nên nàng liền không có nhường Vương lão đi theo, không nghĩ tới trong nháy mắt liền đã xảy ra chuyện như vậy. Hậu quả một hồi lại nói, hiện tại ngươi nói cho ta khả khả ở đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Lục Vân trực tiếp sốt ruột mà hỏi. Theo hắn biết, Đường Kha không có tỉ muội, huống chi cái này hư hư thực thực nữ chính mỹ nữ cùng Đường Kha cũng không giống, thật là nàng tại sao lại mặc Đường Kha quần áo? Cái gì khả khả? Ngươi đang nói cái gì? Vương Du Hàm nhìn thấy hắn gấp gáp như vậy, đột nhiên liền sinh ra tâm tư trêu chọc hắn. Đường Kha, Đường gia đại tiểu thư, nàng a, bị ta đưa đến hắn vị hôn phu nơi đó. Vương Du Hàm thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi đến tụt cùng là ai? Diệp Thiên ở nơi nào? Lục Vân trực tiếp mở miệng nói. Hắn có thể cảm giác được chỗ nào không đúng lắm, nhưng là nghe được tin tức này, hậu tâm bên trong chính là đặc biệt đừng có gấp. Vương Du Hàm lông mày trao lại một chút. Không có nghĩ đến cái này Hoàng Mao Soái ca thế mà còn biết Diệp Thiên, Đường Kha thật đúng là yêu hắn a, cái gì đều nói. Nghĩ tới đây, không hiểu đâu, Vương Du Hàm bỗng nhiên càng thêm không vui, nàng nói thẳng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Người ta vợ chồng trẻ sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Nghe đến lời này, Lục Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hắn bước nhanh rời đi hiện trường. Uy, ngươi đuổi nghịch lưu manh còn muốn trốn? Trở lại cho ta. Đằng sau chuyển đến Vương Du Hàm thanh âm. Lục Vân thì là không có thời gian quản cái này hư hư thực thực nữ chính nữ nhân, cấp tốc trước lấy điện thoại cầm tay ra cho Đường Kha gọi một cú điện thoại. Uy, thế nào Lục Vân? Ngươi ở đâu đâu? Ta ở cục cảnh sát a. Không phải có thể ở nơi nào a? Đường Kha nghi hoặc. Ta tại nhà ngươi, vì sao lại có người xuyên y phục của ngươi? Còn nói đem ngươi đưa đến Diệp Thiên bên người. Nàng a, là ta một tỉ muội, đoán chừng là đùa ngươi chơi. Bất quá nàng làm sao biết ngươi là bạn trai của ta? Nàng là ai? Kinh thành Vương gia đại tiểu thư, Vương Du Hàm a. Đường Kha hồi đáp. Biết, đợi lát nữa lại nói cho ngươi, trước dạng này a. Lục Vân nói xong liền cúp điện thoại. Vừa mới treo kết thúc điện thoại, liền thấy được thở hồng hộc Vương Du Hàm một đường nhỏ chạy tới. Người tên lưu manh này, sao không chạy? Chột dạ có phải hay không? Lục Vân nhìn chằm chằm vào Vương Du Hàm. Nguyên tắc bên trong, nàng cũng không phải như vậy a. Nguyên tắc bên trong vẫn luôn tương đối lanh gốc, chỉ cùng Đường Kha chơi đến. Bất quá Lục Vân không biết là, nguyên tắc bên trong Vương Du Hàm biết được Diệp Thiên nữa thích Đường Kha sau, khi muốn cùng Đường Kha tuyệt giao, mặc dù các nàng lúc ấy đã tuyệt giao không sai biệt lắm. Bởi vì khi đó Vương Du Hàm xưa nay liền chưa có tới Tô Thành, hiện tại bởi vì Lục Vân xuất hiện, làm rối loạn kịch bản, nàng đi tới Tô Thành, sớm gặp được Đường Kha. Hai người cũng nói ra, đồng thời nàng cũng được biết Đường Kha có người trong lòng, tâm tình biến sáng sủa không ít. Tại sao không nói chuyện? Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay chết chắc. Vương Du Hàm bên kia càng phát ra phế lối. Bất quá nàng cũng chính là dọa một chút Lục Vân, dù sao đây là Đường Kha người yêu, nếu là hắn không có, Đường Kha hoặc là nổi điền tìm chuyện của nàng, hoặc là liền khuất phục tại vận mệnh, cái này đều không phải là nàng muốn nhìn đến. Cô nàng này còn muốn hù dọa ta đúng không? Lục Vân nhìn chằm chằm nàng, thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn muốn gậy ông đập lưng ông. Vương Du Hàm chính là muốn nói chuyện tiếp tục trào phúng Lục Vân, kết quả thân thể đột nhiên liền đã mất đi trọng tâm. Chỉ thấy Lục Vân trực tiếp chỉ ở nàng, ôm lấy chân của nàng khiêng trên vai, hướng hồ nhân tạo đi đến. Ai u? Ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Ngươi cái này đổ lưu manh. Bắt trước ngụy trang bay bị tay. Vương Du Hàm không ngừng mà đang giãy giụa. Lục Vân hơi không kiên nhẫn, chỉ nghe ba một thanh âm vang lên qua, làm cái công viên đều yên tĩnh trở lại. Hiện tại nói cho ta, Đường Kha ở đâu? Không phải ta liền đem ngươi ném xuống. Lục Vân giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ. Ngươi nhất định phải chết. Chờ xem, ta Vương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Du Hàm đã tiếp cận mất lý trí. Không nói đúng không? Lục Vân tâm hung ác, cũng không kiên nàng, trực tiếp một cái ôm ngang cho nàng bế lên, sau đó hắn trực tiếp nhảy vào trong hồ. Lộc cộc lộc cộc. Còn dự định mắng Lục Vân, Vương Du Hàm trực tiếp bị sặc một miệng lớn nước. Kỳ thật hồ này bên cạnh rất nhạt, mới đến Lục Vân chỗ đuổi. Lục Vân là đứng ở phía trên, chỉ là Vương Du Hàm là bị nằm ngang bỏ vào, cho nên sẽ bị sặc tới. Nhìn xem ở trong nước bay nhảy Vương Du Hàm, Lục Vân lại đem nàng bế lên. Nói hay không? Phi, có gan ngươi liền giết ta. Vương Du Hàm thà chết chứ không chịu khuất phục. Tốt, vậy cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa. Ta chẳng những muốn giết ngươi, ta còn muốn nói cho Diệp Thiên, ngươi là một cái dễ dàng thay đổi nữ nhân, nhường hắn buồn nôn ngươi cả một đời. Lục Vân quá biết Vương Du Hàm trong lòng, trực tiếp liền nói xấu nàng. Ngươi đây là nói xấu. Ta, ta cũng không hề có làm qua có lỗi với hắn sự tình. Còn có lỗi với hắn? Đây không phải chính ngươi tương tư đơn phương sao? Người Diệp Thiên nói không chừng nhìn thấy ngươi liền buồn nôn. Ngươi nói bậy. Đây không phải là thật. Vương Du Hàm trong lòng bắt đầu sợ hãi, nàng vì sao không dám thấy Diệp Thiên, là bởi vì nàng thật sợ Diệp Thiên chán ghét nàng, bởi vì lúc ấy tính cách của nàng cũng mười phần ác liệt. Có phải thật vậy hay không, ngươi về sau cũng không biết. Chờ ngươi chết, ta liền đi tìm Diệp Thiên, nói cho hắn biết, ngươi là cỡ nào ghê tởm một nữ nhân. Lục Vân nói rằng, không cần. Ngươi không thể hèn hạ như vậy. Ta nói Đường Kha ở nơi nào, ngươi không thể nói xấu ta. Vương Du Hàm ôm chặt lấy Lục Vân cổ, nàng hiện tại là thật sợ chết, ôm lấy cổ của hắn liền không có cách nào đem nàng bỏ vào trong nước. Mau nói. Lục Vân trực tiếp nâng nàng ngực mà, nhìn chằm chằm Vương Du Hàm mặt nói rằng. Lúc này hai người bộ mặt ở giữa khoảng cách chỉ có 5 cm, nhìn xem Vương Du Hàm theo một cái quý khí bức người ngự tỷ, biến thành hiện tại ướt sũng, đáng thương kia bộ dáng, ngay cả Lục Vân đều có một chút mềm lòng. Nàng khi làm việc đâu? Ta đùa với ngươi. Vương Du Hàm đội và nói. Ngươi nói là? Ngươi đang đùa ta? Lục Vân cố ý biểu hiện mười phần khoa trương. Thật xin lỗi, ta chính là nhìn thấy ngươi là khả khả bạn trai, mong muốn đùa ngươi chơi. Có ngươi như thế khôi hài chơi. Lục Vân nói. Ai bảo ngươi ngay từ đầu liền ông ta, cũng không nhìn rõ. Vương Du Hàm nhỏ giọng thầm thì. Chương 59, ngươi cũng không muốn tính nhã biết ta. Chương 59, ngươi cũng không muốn tính nhã biết ta. Nói ra không phải tốt, ngươi nếu là thật dễ nói chuyện, ta đã sớm giải thích với ngươi. Lục Vân lúc này cũng có chút chột dạ. Bất quá nghĩ đến Vương Du Hàm chính là Diệp Thiên nở cờ phấn, vô nào ủng hộ loại kia, thuộc về là địch nhân của mình, vậy thì tuyệt đối không thể nương tay, liền phải nhường nàng sợ hãi chính mình. Vương Du Hàm lúc này cũng cảm thấy bị khuất, rõ ràng chính là cái này không hiểu thấu đi ra hoàng bào trước trêu chọc chính mình. Hiện tại còn nói thành là lỗi của mình, quả thực quá ghê tởm. Ngươi còn ủy khuất lên a? Ngươi biết ta đến cỡ nào yêu Đường Kha a? Cái này đường ra lớn như thế, thân phận ta cũng bình thường, lực cản ngươi có thể tưởng tượng được sao? Đồng thời nàng còn có một cái Diệp gia con trai trưởng vị hôn phu, hiện tại Diệp gia còn không biết, ngươi biết ta đến cỡ nào chân quý nàng sao? Lục Vân cố ý nói rằng, bởi vì chỉ có dạng này, nàng khả năng sẽ sinh ra ấy nấy. Thật xin lỗi, ta cũng không tiếp tục như thế đùa giỡn với ngươi. Lúc này Vương Du Hàm còn thật sự có chút hối hận, nàng thật không nghĩ tới Lục Vân đối Đường Kha yêu có thâm trầm như vậy. Nàng cũng nhịn không được có chút ghen ghét. Hy vọng ngươi học được đổi vị suy nghĩ, ở ta nơi này loại bình dân vị trí bên trên, ta cùng Khả Khả ở giữa có nhiều khó ngươi tình tưởng sao? Ta đã biết, ta về sau không dạng này. Vương Du Hàm thân thể có chút run rẩy, nàng chưa hề trải qua chuyện như vậy. Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn là sống an nhàn sung sướng, giống Lục Vân thô bạo như vậy đối đãi nàng, cảm giác này thật sự là vừa thống khổ lại đặc thù. Đồng thời, nàng cũng cảm thán Lục Vân không dễ dàng. Trong đầu não bổ một hệ liệt cùng Đường Kha ở giữa ngực tình cảm lưu lên sâu, yêu hận dây dưa. Một cái mắt, nàng cảm thấy Lục Vân thật sự là quá khó khăn, coi như thế đối đãi chính mình, cũng khẳng định là trong lòng đặc biệt lo lắng mới như vậy. Vương Du Hàm bản thân liền là một cái đặc biệt ưa thích não bổ người, tại Diệp Thiên biến mất thời điểm, nàng liền bắt đầu não bổ Diệp Thiên các loại không dễ dàng, sau đó sinh ra to lớn ấy nấy. Có thể trên thực tế Diệp Thiên thân làm Diệp gia con trai trưởng, như thế nào lại lớn bao nhiêu phiền phải đâu, bất quá là một câu là có thể giải quyết sự tình mà thôi, bởi vì Vương Du Hàm là Vương gia trưởng công chúa. Hắn đắc tội không nổi mà thôi. Đúng rồi, ngươi sau khi trở về sẽ không trả thù ta đi. Sẽ không, ngươi không phải còn nắm giữ nhược điểm của ta đi. Vương Du Hàm nói. Lục Vân nắm chặt lại trong lòng bàn tay nhược điểm. Ân, xác thực nắm giữ. Người tên lưu manh này, mau buông ta xuống. Vậy không được, vì bảo hiểm, ngươi đến theo ta đập một tấm hình mới được. Lục Vân trầm ung dung nói. Ngươi muốn làm sao đập? Đó là đương nhiên là nói xong Lục Vân liền từ túi áo trên móc ra điện thoại. Một bên khác, Trương Ngọc Thư đã thăm viếng kết thúc Đường Lao gia tử, chạy tới đường ra công viên phụ cận. Lục Vân đâu? Hắn tản bộ đi nơi nào? Trương Ngọc Thư hỏi. Lục tiên sinh tại trong công viên tản bộ đâu? Một bên người phục vụ lập tức mở miệng nói rằng. Biết, ta cũng qua xem một chút đi. Đã chỉ dâu cũng nghĩ thăm một chút, vậy tiểu đệ ta liền giới thiệu cho người giới thiệu. Một bên Đường Nguyên Bình nói rằng. Hắn kỳ thật cũng không muốn dạng này, hắn ước gì Trương Ngọc Thư thăm hỏi kết thúc đi nhanh lên. Làm sao thân phận của nàng bày ở chỗ này, hắn cũng không thể không tiếp khách. Bên công viên bên trên, đang đánh thái cực vương lão trong lòng cũng là kỳ quái, đây là Diệp gia vị phu nhân kia. Nàng thế nào cũng tới. Hơn nữa tiểu thư hôm nay thế nào đi lâu như vậy a? Bình thường rất nhanh liền hiện ra a, không phải là xảy ra vấn đề gì a? Không được, ta phải đi qua nhìn xem. Bởi vì vương lão chỉ là tại công viên bên cạnh đánh thái cực, nhìn mười phần không đáng chú ý, cho nên Trương Ngọc Thư căn bản không có phát hiện hắn. Thế là ba người một trước một sau tại công viên bên trong tìm người. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được hồ nhân tạo bên này. Thật là mấy người tập trung nhìn vào, càng là không tầm thường. Nhất là vương lão, càng là trái tim đều muốn theo miệng bên trong phun ra. Tại ba người thị giác bên trong, Lục Vân cùng Vương Du Hàm giống như là lãng mạn trong điện ảnh nam nhân vật nữ chính. Nước hồ sóng nước lấp loáng, bên bờ hoa tươi nở rộ, dương quang vậy ở trên mặt hồ, hình thành một đạo mỹ lệ quang ảnh. Tại mấy người bọn họ xem ra, chính là giống như là tình lữ trong hồ du ngoạn như thế. Đồng thời còn một mực vô ảnh chụp, bày biện đủ loại động tác. Lục Vân nhẹ nhàng đem Vương Du Hàm lì ôm lấy, dùng chính mình ôm ngang nhường nàng cảm nhận được lực lượng của hắn cùng yêu mến. Vương Du Hàm hai tay ôm lấy Lục Vân cổ, gương mặt dán chặt lấy bờ vai của hắn. Bọn hắn trong hồ giạ bước, chung quanh chim chóc trên không trung bay lượn, phản phất tại là chuyện này đối với người yêu ca hát. Trên mặt nước cái bóng chiếu ra bọn hắn hạnh phúc thân ảnh, toàn bộ hình tượng lộ ra như thế duy mỹ mà lãng mạn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có trong hồ hai người mới biết bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Một bên Vương lão phát hiện Vương Du Hàm cũng không có lộ ra mỉm cười, nhưng lại đỏ bừng cả khuôn mặt. Lục Vân đối yêu cầu của nàng, nàng cũng không có cự tuyệt, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám cắt định xảy ra chuyện gì. Mà Đường Nguyên Bình biểu hiện mười phần khoa trương, hắn dường như không thể tin được đây là sự thực, dạng này dưa hắn thật không dám ăn vậy. Trương Ngọc Thư thì là vẻ mặt vẻ lo lắng, không biết rõ nàng suy nghĩ cái gì. Mà Lục Vân xoay người dự định tiếp tục chụp ảnh thời điểm, nhìn thấy nhanh hóa đá hai người cùng một cái mặt không thay đổi Trương Ngọc Thư lúc, hắn cũng ngây dại. Hắn lung túng thu hồi điện thoại, ông còn không rõ ràng cho lắm Vương Du Hàm đi tới bên mở. Vương Du Hàm nhìn lại, đỏ mặt đều muốn nhỏ ra đến máu, dậm chân trực tiếp chạy ra. Một bên Vương lão sau khi thấy thì là đi theo, mong muốn hỏi một chút tình huống chuyện gì xảy ra. Lục Vân, không nhìn ra a, ngươi rất lợi hại đâu. Trương Ngọc Thư âm dương đạo. Nhưng trên thực tế nàng cũng là thật cho rằng Lục Vân rất lợi hại, đây chính là Vương gia đại tiểu thư. So với bọn hắn Diệp gia cao hơn một tuyến gia tộc. Tiểu Luca, nói ngươi có bá phụ ta phong phạm, vẫn là bá phụ ta trèo cao, bá phụ ta là mặc cảm a. Một bên Đường Nguyên Bình cũng trong nháy mắt khách khí lên. Nói đùa, vị này Lục Vân tương lai nói không chừng liền có thể cưới vị này Vương gia đại tiểu thư. Có thể tạo mối quan hệ, khẳng định là muốn tạo mối quan hệ. Đường gia có thể có như thế khí phái, còn không đều là Đường lão gia tử một người chống đỡ. Hắn có một ngày nếu là đi Tây Phương, cũng chỉ có kinh thành mấy cái lao đầu sẽ trông nom một tay, thật là lại có thể duy trì bao lâu đâu. Cho nên, hắn cũng nhất định phải khai thác hắn các mối quan hệ của mình. Ách, ta nói các ngươi hiểu lầm, các ngươi tin sao? Đồng thời ta còn không biết nàng là ai. Lục Vân gãi đầu một cái. Ha ha ha. Trương Ngọc Thư trực tiếp cười lạnh. Lục Vân, đi, chúng ta cần phải trở về, thời điểm cũng không sớm. Trương Ngọc Thư nói. Được rồi, vậy chúng ta liền trở về. Hiền chất A. Có rảnh nhiều tới chơi A, Đường ra đại môn, vĩnh viễn vì người rộng mở. Đường Nguyên Bình nói. Ân, biết bá phụ, ngươi liền không cần tiễn, chúng ta đi trước. Lục Vân kiên trì trả lời. Ra đường ra, hai người vừa mới lên xe, Trương Ngọc Thư liền trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Vân. Sao, thế nào Diệp phu nhân, trên mặt của ta không có nở hoa? Lục Vân hỏi. Là không có nở hoa. Trương Ngọc Thư nói. Bất quá so nở hoa còn tốt nhìn. Lời này ta có thể không tán đồng, ta cho rằng dạng này hình dung phu nhân ngươi mới là chính xác. Lục Vân nói. Lục Vân A, ngươi cũng không muốn tính nhã biết ta. Chương 60, ta từ trước đến nay thủ khẩu như mình. Chương 60, ta từ trước đến nay thủ khẩu như mình. Lục Vân đau cả đầu. Cái này chính mình mới vừa mới dùng phương pháp giống nhau uy hiếp qua Vương Du Hàm, bây giờ lập tức chính nghĩa liền rơi xuống đỉnh đầu của hắn. Cái gì nhường tôn tỷ biết ta, Diệp phu nhân ngươi nói ta giống như nghe không hiểu nhiều. Lục Vân giảng u. A, dạng này à, xem ra trong tay của ta cái này tuyệt mỹ ảnh chụp, cần chia sẻ cho Tĩnh Nhã nhìn một chút. Nói xong Trương Ngọc Thư lung lay trong tay nàng điện thoại. Kỳ thật trong điện thoại di động của nàng cái gì cũng không có, nàng lúc ấy cũng là chỉ lo chấn kinh, căn bản cũng không có nghĩ tới cầm điện thoại chụp ảnh. Dù sao đây chính là Vương gia đại tiểu thư, kinh thành đại gia tộc đều biết nàng ưa thích chính là Diệp Thiên, nhưng là không nghĩ tới sự kiện thế mà lại xuất hiện kinh thiên đảo ngược. Đừng, Diệp phu nhân ngài thủ hạ lưu tình, tôn tỷ biết sẽ giết ta. Lục Vân cố ý nói, hắn mong muốn hướng dẫn đi ra ý nghĩ của nàng. Cái này Trương Ngọc Thư đang suy nghĩ gì, hắn hoàn toàn đoán không ra. Khanh khách, vậy phải xem nhìn Lục Vân ngươi làm sao làm. Trương Ngọc Thư đối với cái này mười phần hài lòng. Diệp phu nhân, ngài nói thẳng đi, muốn thế nào ngươi khả năng bảo thủ chuyện này? Rất đơn giản, ngươi về sau a, liền ở bên cạnh ta làm việc a. Trương Ngọc Thư nói. A, thế nào, ta thật là đại biểu kinh thành Diệp gia. Ngươi tiểu tử thúi này còn không hài lòng. Đây cũng không phải, chủ yếu là ta còn có công việc khác ở trên người. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta cùng Tĩnh Nhã nói một tiếng là được rồi, có phiền phải gì? Trương Ngọc Thư im lặng. Không phải Tĩnh Nhã tỷ bên kia vấn đề, là ta tại một người khác dưới tay làm việc, chỉ bất quá thời gian vô cùng rộng rãi. Nhưng là cái kia bên cạnh chỉ cần có chuyện gì, liền sẽ triệu tập ta đi qua. A, ngươi biết ngươi cự tuyệt là dạng gì cơ hội sao? Người kia là ai? Trương Ngọc Thư có chút khó có thể lý giải được, dù sao đây chính là ở kinh thành Diệp gia trong tay làm việc. Hắn gọi Diệp Tiên, rất có thể đánh. Cái gì? Diệp Tiên? Ân, thế nào? Không có gì, ngươi là lúc nào đi theo hắn làm việc? Trương Ngọc Thư hỏi, nàng muốn hỏi một chút có phải hay không cùng Diệp gia cái kia Diệp Tiên chủ tên. Chính là mấy ngày nay mới bắt đầu, hắn mới từ trong cục cảnh sát đi ra. Nghe nói như thế, Trương Ngọc Thư tính là phủ định trùng tên phỏng đoán, cái này mới từ trong cục cảnh sát đi ra, vậy khẳng định chính là Diệp Thiên tiểu xuất sinh kia không sai. Ngươi vì sao muốn đi theo hắn làm việc? Ngươi cùng hắn rất quan sao? Ta nơi này chính là Diệp gia. Trương Ngọc Thư lại một lần nữa lặp lại. Ta cái này lúc ấy không phải không biết rõ đi, bất quá đã ta đã đồng ý người ta, liền không thể nuốt lời nha. Lục Vân chất phát vào đầu. Vậy được a, ta cho phép ngươi đồng thời đánh hai phần công, ngươi đi theo ta làm việc thế nào? Dù sao, ngươi cũng không muốn Tĩnh Nhã biết, ngươi cùng thiếu nữ kia sự tình a. Cái này Lục Vân lâm vào xoắn xuýt. Ta tại chuyện bên này cũng không nhiều, ngươi vẫn là có rất nhiều thời gian. Trương Ngọc Thư tiếp tục thêm rộng điều kiện. Tốt ta, hy vọng Diệp phu nhân không cần nuốt lời. Ân, kia quyết định như vậy đi, ngươi đưa ta tới nhà ta biệt thự a, ta cũng hơi mệt chút. Nhìn xem Lục Vân đồng ý, Trương Ngọc Thư lộ ra một bộ thần bí mỉm cười. Được rồi, lập tức tới ngay. Rất nhanh, hai người liền đến Giang Nam Thế gia cư xá. Lục Vân đem Trương Ngọc Thư đưa đến nàng biệt thự của mình bên trong, liền về tới Tôn Tĩnh Nhã bên kia. Tại đưa mắt nhìn Lục Vân sau khi rời đi, Trương Ngọc Thư liền móc ra điện thoại gọi một cú điện thoại, "Tôn Tĩnh Nhã bên kia các ngươi cha không sai biệt làm à?"
"Ân, nhường Triệu gia cho nàng tìm chút chuyện làm một chút, không cần trực tiếp chen ép chết, nhường nàng bận bịu túi bụi là được rồi. Nhớ kỹ, chỉ cần nhường nàng bận bịu là được rồi." Nói xong liền cúp điện thoại. "Tĩnh Nhã à, không có nghĩ đến cái này." Lục Vân vẫn rất hoa tâm, "Tỷ tỷ ta, thật sự là thay ngươi cảm thấy không đáng đâu." Nàng nói một mình. Nàng vốn là không nhìn nổi Tôn Tĩnh Nhã kia hạnh phúc bộ dáng, hai người cơ bản đều là giống nhau vận mệnh, vì sao Tôn Tĩnh Nhã bỗng nhiên liền giải thoát ra? "Tĩnh Nhã, ngươi nếu là biết Lục Vân là cái gì bản tính, lại sẽ có phản ứng gì đâu?" Trương Ngọc Thư tà ác nở nụ cười. Nàng đã có Lục Vân một điểm, vốn là đã không có tất yếu đi lôi kéo hắn, có thể trực tiếp nhìn thấy Tôn Tĩnh Nhã vẻ mặt thống khổ. Đáng tiếc, cái này Lục Vân cũng là có năng lực, thế mà liền Vương gia đại tiểu thư đều cầm xuống. Ít ra nàng cho rằng là cầm xuống, dù sao nha đầu kia, cơ hồ đều là mặc cho Lục Vân bài bố. Toàn bộ kinh thành đại gia tộc đều biết ngươi nha đầu này ưa thích Diệp Thiên, không nghĩ tới thay lòng đổi dạ biến nhanh như vậy. Cái này Lục Vân không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút, biểu hiện vẫn là hàm hàm. Bất quá hắn rất có trách nhiệm cảm giác, dạng này cũng không nguyện ý theo Diệp Thiên bên kia đi ăn mang khác. Vẫn rất tôn trọng người khác, cũng dịu dàng đối xử mọi người. Nếu là Lục Vân nghe được nàng đánh giá, tất nhiên sẽ mười phần khinh thường. Hắn cùng soái độc giả so sánh, thật sự là trên trời dưới đất khác biệt, bọn hắn thật là thành thật, thiện lương, chính trực, độc lập, lạc quan, hài hước, có trách nhiệm cảm giác, cố gắng, có nghị lực, đồng thời nhan trị phá trần tồn tại. Đường ra, Vương Du Hàm bên này đã đổi một thân y phục của mình, dù sao kia một thân ướt sũng đã sớm không thể mặc. Cái này đáng chết lưu manh. Ta còn không biết hắn gọi cái gì, bất quá hắn vậy mà như vậy yêu Đường Kha, bằng lòng vì nàng liều lĩnh, cho dù là trêu chọc đến ta lúc này ưa thích não bổ Vương Du Hàm, đã tại trong đầu của mình não bổ 5-600 tập hiện đại gia tộc, dòng dõi ngược liên kịch. Hừ, người này cũng không tệ, hắn tất cả hành vi đều là có nguyên nhân, cũng không phải là không thể tha thứ. Bất quá ta mặc Đường Kha quần áo, bị nam nhân kia dạng như vậy loay hoay, cùng con nít như thế, hắn nhưng là Đường Kha yêu nam nhân Vương Du Hàm lại nghĩ tới Lục Vân hành vi, lại thêm thân phận của mình, đột nhiên toàn thân một cái run rẩy, trên mặt hiện ra một vẻ không khỏe mạnh hứng hứng sắc. Phi, Vương Du Hàm người đang suy nghĩ gì a? Thật không biết xấu hổ. Sau một hồi lâu, Vương Du Hàm theo trong tưởng tượng trở lại hiện thực, hung hăng lắc lắc đầu, liền đi ra phía ngoài. Vương lão, vừa mới ngươi không thấy bất cứ một thứ gì, đúng không? Nhìn xem chờ ở bên ngoài đợi lão đầu, Vương Du Hàm đối với hắn nói rằng: "Tiểu thư nói gì vậy? Ngươi hạnh phúc mới là lão đầu ta nguyện ý thấy nhất, cái này không cần thiết giấu giếm lao ra bọn hắn. Bất quá vẫn là muốn khảo nghiệm một chút tiểu tử kia, lại không phải là cái gì người đều có thể xứng với tiểu thư ngươi." Vương lão cũng là xem thường: "Ngươi, ý của ta là, ngươi hôm nay cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu quan hệ, có thể hiểu không?" Vương Du Hàm dậm chân: "Thì ra là thế, xem ra cũng là lão đầu nhi ta hiểu lầm." Vương lão mãn bất tại ý nói rằng: "Cái này Vương Du Hàm là hắn nhìn xem lớn lên, cái gì bản tính, hắn còn có thể không rõ ràng đi. Liên từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem đại tiểu thư nàng lấy ngay thành các loại hình dạng. Việc này, nhất định phải nát ở trong lòng, ai cũng không thể nói." Vương Du Hàm nói: "Tiểu thư ngươi còn không biết ta sao? Ta từ trước đến nay là thủ khẩu như bình." Vương lão nghĩa chính ngôn tử. Chương 61, lần này cam đoan không phải dậy chương 61, lần này cam đoan không phải dậy ân, như thế thuận tiện. "Đi thôi, ta còn phải tìm một cái đường bá phụ." Vương Du Hàm nói. Lập tức Vương Du Hàm liền đi tới đường ra đại sảnh, Vương lão chờ ở bên ngoài đợi, lúc này Đường Nguyên Bình đang làm việc. "Uy, lão gia a, đại sự, xảy ra chuyện lớn." Nhìn thấy Vương Du Hàm trở ra, Vương lão tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Vương gia gia chủ Vương Văn điện thoại. "Chuyện gì a Vương lão, là Du Hàm nha đầu kia xảy ra chuyện gì sao?" "Đúng, chuyện này quá lớn." "Cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Ta lúc ấy liền không đề nghị nha đầu này đi Tô Thành." Trong điện thoại truyền đến Vương Văn thanh âm lo lắng. Vương lão ngẩn ngơ, lập tức liền phản ứng lại, Vương Văn hiểu lầm. "Hại, gia chủ ngươi suy nghĩ nhiều, có lao đầu ta bảo vệ lấy đại tiểu thư, có thể có vấn đề gì? Kia là chuyện gì xảy ra, có thể hay không một lần nói hết lời?" Trình giật mình trong ngáy mắt. Điện thoại bên kia Vương Văn thở phào một cái. "Tiểu thư ở chỗ này, tìm một cái đối tượng. Hai người có thể thân mật, còn một mực chụp ảnh kỷ niệm tình các nàng lãng mạn thời gian đâu." "Áo, hóa ra là tìm đối tượng a, ta còn tưởng rằng..." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" "Cái kiêm lịch nữ tìm tới Diệp Thiên. Gia môn bất hạnh." "Thật sự là gia môn bất hạnh a?" Vương gia cả đám cũng đều là biết Vương Du Hàm ma bệnh, liền là ưa thích Diệp Thiên, làm gì đều không được, vô luận như thế nào khuyên đều không có một chút hiệu quả. Điều này cũng làm cho Vương gia bị cái khác đại gia tộc chế nhạo nhiều năm, nói bọn hắn sinh ra ưa thích người khác vị hôn phu khuê nữ. Không phải a lão gia, là mặt khác một người trẻ tuổi, một đầu hoàng bao, dáng dấp còn thật đẹp trai. Đồng thời cái gì? Người cái này Vương lão, nói chuyện có thể hay không duy nhất một lần nói xong? Đồng thời tên tiểu tử kia ôm tiểu thư, tùy ý loay hoay tiểu thư không có chút nào sinh khí, chỉ là mặt tưởng hồng mặc hắn loay hoay. Trong mắt của ta, nếu là tên tiểu tử kia muốn cùng tiểu thư ở cùng nhau, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Điện thoại một chỗ khác trầm mặc. Cái này tới Tô Thành Vương Du Hàm, cùng hắn những gì mình biết nữ nhi cũng không phải là một người, nàng có phải hay không bị ai cho đoạt xá? Cho ta toàn lực tra một chút người trẻ tuổi kia, ta muốn biết hắn toàn bộ tin tức. Là. Cúp điện thoại, xa ở kinh thành Vương Văn bước đầu. Nữ nhi có người thích, đồng thời còn không phải Diệp Thiên, đây là chuyện tốt. Có thể làm cái gì? Nghe xong Vương lão đầu nhi nói lời,
hắn cuối cùng sẽ không nhịn được muốn đi đánh cái kia Hoàng Mao đâu. Mặc dù những cái này nhỏ áo đông lọt gió nhiều năm, nhưng là cũng là nữ nhi bảo bối của hắn không phải. Hiện tại lập tức nghe được nàng liền bị heo ủi, trong lòng cũng là một hồi khó chịu. Lập tức, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là đi tới Vương lão gia tử trong phòng, dự định nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Cho tới nay, Vương lão gia tử đều bị chính hắn quen đi ra cháu gái chọc tức không nhẹ, hiện tại Vương Du Hàm tìm đối tượng, Vương lão gia tử sau khi biết được, chắc hẳn nhiều năm khúc mắc cũng sẽ giải khai. Cha. Vương Văn đi tới ngoài phòng kêu một tiếng. Thế nào? Trong phòng truyền đến một tiếng giàn mua mà hữu lực nói thanh âm. Ta bên này có một tin tức muốn nói cho ngài. Đừng lại là ta cái nào tốt hỏa kế qua đời, ta thật không muốn được nghe lại tin tức như vậy. Không phải, tin tức này đối với ngươi mà nói xem như chuyện tốt. Vương Văn vội vàng nói. Xem như chuyện tốt. Nói đi. Chính là Du Hàm sự tình. À bà tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Trong phòng truyền ra gọi tốt thanh âm, chỉ sợ người ngoài cửa đều có thể nghe được. Có mấy tên nhân viên công tác nhịn không được quay đầu nhìn về phía biệt thự, đây là xảy ra chuyện tốt gì, lão gia tử hôm nay vui vẻ như vậy. Lão phu liền biết, nha đầu này cuối cùng chắc chắn sẽ không nhường lão tử thất vọng. Lần này ta ngược lại muốn xem, còn lại mấy cái lão đầu muốn làm sao trò cười ta. Vương gia lão gia tử Vương Chí Cường ha ha cười nói, ngươi nói là nha đầu kia chạy tới Tô Thành, vẫn là tại đường Thiết Phong lão đầu nhi kia bên kia tìm tới đối tượng. Đúng vậy. Vương Văn nói, vừa vặn, lão tử cũng đã lâu chưa từng thấy cái kia lão tiểu tử, lại hai ngày nữa hay là hắn sinh nhật, ta cũng qua xem một chút đi. Không có vấn đề, ta cái này cho ngài chuẩn bị hành trình. Một bên Vương Văn nói, ngươi không có gì muốn nói. Vương lão gia tử nhíu mày hỏi, thật tốt cho ta nhìn xem, đến cùng là dạng gì tiểu tử túi, có thể đem ta khuê nữ cho bắt góc. Ngươi không phải ước gì nàng tranh thủ thời gian tìm đối tượng, chỉ cần không phải Diệp Thiên là được sao? Vương Chí Cường ánh mắt quái dị, nhưng là hiện tại biết nàng thật tìm đối tượng, ta tân tân khổ khổ nuôi rau xanh, tính cách nuôi cũng là mười phần điêu ngoa quái dị, cứ như vậy bị ủi, nói không chừng còn muốn lấy lại. Ta cái này trong lòng tựa như là đang chảy máu. Ngươi cũng biết nàng tính cách quái dị. Nhanh nhường nàng đi ra cửa hô hô nhà người ta a. Ta là không cần đi theo mất mặt. Vương Chí Cường nói, hắn cũng là phụ thân, nữ nhi của mình cũng gả đi, hắn có thể trải nghiệm cảm giác này, bất quá trọng yếu nhất là hài tử hạnh phúc, hài tử hạnh phúc so với làm cái gì đều tốt. Vương Du Hàm bên này, Đường bá phụ. Ừ, là Du Hàm a, có chuyện gì sao? Chính là buổi sáng hôm nay ta chuyện bên kia, ta hy vọng ngươi chuyện gì? Buổi sáng hôm nay có chuyện gì a? Vương Du Hàm lời còn chưa nói hết, liền nghe tới Đường Nguyên Bình tự giác lựa chọn ngủ. Là không có chuyện gì, đã như vậy chất nữ ta cũng không phải dày bá phụ ngươi. Nhìn thấy Đường Nguyên Bình biểu hiện như vậy, Vương Du Hàm mười phần hài lòng. Nhìn xem đã đi xa Vương Du Hàm, Đường Nguyên Bình nhẹ nhàng thở ra, sau đó để công việc trong tay xuống, đi vào đường lao ra tử trong biệt thự. Ngươi nói là Vương Nha Đầu gặp phải người mình thích? Đường Thiết Phong kinh ngạc nói. Thiên chân vạn sắc à, cái kia tiểu lục hắn muốn Vương Du Hàm làm gì, nàng liền làm cái đó, có thể nghe lời. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Trong phòng cũng tương tự truyền đến Đường Thiết Phong cân song âm thanh. Hắn cùng mấy đại thế gia lão đầu tử vậy cũng là chiến hữu, lại làm sao có thể không biết. Cái này điêu ngoa Vương gia nha đầu nhớ cháu rể của hắn, mà bây giờ thế mà phát hiện nàng đã tìm đối tượng, cái này khiến hắn làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Lục Vân lần nữa từ tiểu khu đi ra, đã là xế chiều. Tôn Tĩnh Nhã nghe nói Trương Ngọc Thư mong muốn nhường Lục Vân tại bên người nàng làm việc thời điểm, trong lòng kia là trong bụng nở hoa nhi. Nàng lúc này liền biểu thị muốn ban thưởng Lục Vân, thế là Lục Vân lần nữa đi ra ngoài, cũng đã là xế chiều. Nghĩ đến bình thường vẫn rất ít chủ động Tôn Tĩnh Nhã, lần này lần đầu tiên, Lục Vân trong lòng lại là một hồi khó động, đều là Tôn Tĩnh Nhã quá cúi bắp, dẫn đến Lục Vân thể nội còn có sung túc hỏa khí tồn tại. Lục Vân hít sâu một hơi, làm chính mình tỉnh táo lại, lúc này mới làm ra hiệu quả. Sau đó, hắn liền lái xe đi đến cục cảnh sát, muốn tìm tới Đường Kha đi thương lượng một chút liên quan tới Đường lao ra tử sinh nhật chuyện. Vừa tới cửa, liền thấy một mực đánh vỡ Lục Vân chuyện tốt vị kia phụ nữ trung niên, nàng cũng phát hiện Lục Vân. Tiểu Đường liền tại bên trong nghỉ ngơi đâu? Tiểu hòa tử, lần này ngươi yên tâm đi, lần này cam đoan không có cái gì người quấy rầy hai ngươi. Nàng bảo đảm nói.